Chương 614, Đại Thiên Ma Vương chương 614, Đại Thiên Ma Vương chủ nhân, chúng ta mau rời đi nơi này đi, Đại Thiên Ma Vương, đó cũng không phải là dễ đối phó nhân vật, mà lại lấy vị kia cổ quái tính cách, cũng không quá khả năng lưu lại cái gì truyền thừa. Tiểu Ngân tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kinh hãi, toàn bộ thân thể băng đến trực tiếp, màu bạc trắng lông tóc tất cả đều dựng đứng lên. Diệp Tử Tuyền cùng Lạc Thiên Vũ cũng chú ý tới động tĩnh bên này, nhao nhao chạy tới, vừa nghe được Giang Hàn Tân Thu chiến sủng nâng lên cái gì Đại Thiên Ma Vương. Đại Thiên Ma Vương, thật là cuồng vọng tục danh. Hẳn là cũng là thời đại thái cổ Đông Đảo đại đế một trong. Lạc Thiên Vũ nháy một chút con mắt, tò mò hỏi. Giang Hàn cùng Diệp Tử Tuyền cùng nhau quay đầu, thẳng tắp nhìn xem Tiểu Ngân. Người sau nuốt nước miếng một cái, lần nữa có chút sợ nhìn thoáng qua viên hồng ngọc kia, trầm giọng nói, Đại Thiên Ma Vương cũng đã vượt ra khỏi đại đế phạm chủ, dù là tại cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại thái cổ, hắn cũng là cường giả số 1, danh xưng Cửu Thiên Thập Địa tuyệt không địch thủ. Không có ai biết tên của hắn, cũng không người nào biết lai lịch của hắn, khi hắn lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người đời 550 thời điểm, liền lấy Đại Thiên Ma Vương tự cho mình là phiêu chiến các lộ cao thủ. Đại Thiên Ma Vương thực lực cực mạnh, ma khí quỷ dị lại bằng bạc, mấy ngàn năm ở giữa không biết bao nhiêu cường giả bại vào hắn chi thủ, đến thời đại thái cổ thời kỳ cuối, hắn đã là thế gian ít có siêu thoát giả. Đương nhiên, đây đều là tiểu ngân tin đồn. Đại Thiên Ma Vương tung hoành thái cổ thời điểm, nó còn không có xuất sinh đâu. Nhưng là, coi như chỉ là một bộ phận truyền thuyết, cũng đủ làm cho tiểu ngân kinh hãi, bạ ạt, run sợ. Thời đại thái cổ, đó là nguyên sơ đại lục huy hoàng nhất niên đại. Cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây. Đại đế cấp cường giả cũng không dám tự xưng vô địch khắp thiên hạ. Ở tại phía trên, còn có thể so với thiên đạo siêu thoát giả, mà Đại Thiên Ma Vương chính là loại này cựu thiên thập địa tuyệt không địch thủ siêu cường tồn tại. Nghe rất lợi hại dáng vẻ, siêu thoát giả, chẳng lẽ cũng triệt để trưởng khang thiên đạo a? Giang Hàn đỗng nhiên nhíu mày, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là thiên đạo chi lực. Nếu như cái gọi là siêu thoát giả cũng triệt để nắm giữ thiên đạo, mặt kia đối với loại tồn tại này, Giang Hàn không có tí ưu thế nào. Chỉ bất quá, nếu như siêu thoát giả thật cường đại đến có thể so với thiên đạo trình độ, cái kia giống Đại Thiên Ma Vương loại tồn tại này, vì sao cũng sẽ vẫn lạc? Mặc kệ đối phương tại cái này địa tâm chỗ sâu làm như thế nào bố trí, nhưng từ vừa rồi đạo ma khí kia trình độ đến xem, cũng vẹn vẹn so đại đế khí tức mạnh lên một chút mà thôi. Tựa hồ nhìn ra Giang Hàn nghi hoặc, Tiểu Ngân con ngươi mật đạo, chủ nhân, thiên đạo chi lực không phải ngươi tưởng tượng như thế, hoặc là nói, thế giới thiên đạo chi lực không hề giống chủ nhân hoang thiên giới như thế. Nó như thế nào đây? Nếu như đem mỗi cái thế giới cũng làm thành một cái thùng, như vậy thiên đạo chi lực chính là trong thùng nước, mà mỗi thùng nước số lượng đều là cố định. Chúng ta người tu luyện, mặc kệ yêu tu hay là võ tu, trên thực tế đều là tại đánh cắp thiên địa chi lực, nhất là đến thần tuấn cảnh, bắt đầu từ từ tiếp xúc thiên đạo pháp tắc thời điểm, loại tình huống này càng rõ ràng hơn. Thiên đạo kiên nhẫn, người tu luyện lại có vô số. Nguyên sơ đại lục làm sớm nhất một vùng thiên địa, linh khí cực kỳ sung túc, đẳng cấp cũng là cực cao, tự nhiên ra đời vô số nhân vật cường đại. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, đạt tới siêu thoát giả cảnh giới tồn tại bắt đầu đánh lên thiên đạo chủ ý. Một tiểu ngân nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Giang Hàn khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Thời đại thái cổ đại đế thì tương đương với hiện tại quy nhất cảnh. Cảnh giới này cường giả đã đối với thiên đạo pháp tắc có đầy đủ hiểu rõ, đồng thời có thể tại trong phạm vi nhất định thao túng thế giới này thiên đạo pháp tắc. Nhưng mà sinh mệnh là vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn giống loài. Khi bước ra quy nhất cảnh đằng sau, siêu thoát giả bọn họ việc cần phải làm đã rõ ràng. Đánh cắp thiên đạo, bọn hắn muốn sát thiên. Còn lại coi như tiểu ngân không nói, sông cũng có thể đoán được một hai. Nghĩ đến nguyên sơ đại lục sụp đổ, cũng cùng bọn này muốn đánh cắp thiên đạo siêu thoát giả bọn họ thoát không khỏi liên quan. Ừm, năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra ta không rõ ràng, lôi đế bệ hạ hẳn phải biết một chút, nhưng lại cũng không nói gì. Tiểu ngân trầm giọng gật đầu, chắc chắn nói, nhưng ta có thể khẳng định, nguyên sơ đại lục hủy diệt, tuyệt đối là bởi vì cái kia bốn đại siêu thoát người Giang Hàn hiếu kỳ nói, à, cường giả như vậy, lại còn có bốn cái. Cái nào bốn cái? Đại Thiên Ma Vương, Cực Ác Ma Chủ, Thông Thiên Đại Thánh, Vô Song Trợ Sinh. Chương 615, Thế Ngoại Đào Nguyên chương 615, Thế Ngoại Đào Nguyên Đại Thiên Ma Vương, Cực Ác Ma Chủ, Thông Thiên Đại Thánh, Vô Song Cấp Chủ. Chỉ bằng vào tục danh liền có thể nhìn ra, đây đều là đủ để chấn nhiếp một thời đại nhân vật. Khó có thể tưởng tượng, tại nguyên sơ đại lục rực rỡ nhất huy hoàng thời điểm, tu hành chi đạo sáng chói đến loại trình độ nào. Dù là Giang Hàn cũng không thể không thừa nhận, hiện nay tu hành giới so sánh thời đại thái cổ, sắc thực yếu đi không chỉ một bậc. Không chỉ là linh khí độ tinh khiết giảm bớt, càng quan trọng hơn là truyền thừa đoạn tuyệt. Tại cái kia cực kỳ sáng chói niên đại, vô số thiên tư thông minh người xuất hiện lớp lớp, vô số tuyệt thế bí điển sáng tạo, mới có thể diễn dịch ra như thế vừa ra tu hành tình thế. Mà bây giờ, võ đạo tàn lụi, thậm chí hạ giới còn phải khế ước hung thú đến để thăng sức chiến đấu. Đây hết thảy đều là bởi vì nguyên sơ lớn lục sụp đổ. Nhưng có thể trách cái kia bốn vị siêu thoát giả sao? Hiển nhiên không có khả năng. Sinh mệnh đều là ích kỷ, từ sinh ra một khắc này bắt đầu chính là đi ngược dòng nước, chỉ cầu một chút hy vọng sống, huống chi tu luyện tới cảnh giới tối cao siêu thoát giả bọn họ. Đại Thiên Ma Vương bọn người muốn đánh cắp thiên đạo, Giang Hàn tỏ ra là đã hiểu. Đổi lại là hắn, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Chỉ bất quá, bốn đại siêu thoát người rất hiển nhiên thất bại. Sát thiên không thành bọn hắn, ngược lại gây mất tự thân tu hành như vậy bốn vị này siêu thoát giả, có thể hay không còn sống. Ý niệm này không ngừng tại Giang Hàn trong đầu quanh quẩn. Nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn, còn không cách nào dòm ra loại tồn tại kia bố trí. Quỷ dị ma khi đã toàn bộ lùi về hồng ngọc bên trong. Giang Hàn bọn người bình tĩnh nghe xong Khiếu Thiên Ngân Lang giảng thuật, ai cũng không có làm dư thừa động tác. Tại không rõ ràng Đại Thiên Ma Vương mục đích thật sự trước đó, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đây chính là thời đại thái cổ tứ cường một trong, chiến thiên chiến địa chiến thế nhân tồn tại. Loại tồn tại này bày ra chuẩn bị ở sau, tuyệt đối không thể coi thường địa tâm chỗ trống bên trong, đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh, ai cũng không có phát ra tiếng. Đông Dương, đang lúc Giang Hàn bọn người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, viên hồng ngọc kia đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt quang mang chói mắt. Ha ha ha, hoan nghênh các vị đến Hoàng Tuyệt Lộ. Một cái buông thả không bị trói buộc thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới. Khi Giang Hàn bọn người mở hai mắt ra thời điểm, cảnh sắc trước mắt đã phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn hắn thân ở bên hồ, chung quanh cây cối thanh thúy tươi tốt, chim hót hoa nở, nhanh chóng chim bòi cá điểm mì chín trần nước lạnh, kích thích một đạo gợn sóng. Nước hồ dưới ánh mặt trời phản chiếu lấy yên tĩnh xanh lam, tựa như một vạc nồng thuần rượu ngon. Cầu hoa tươi. Một trận gió nhẹ lướt qua, tấm gương bình thường mặt nước động, kích thích từng vòng gợn sóng, cái bóng trong nước lay động thành sĩ phiến. Nếu như không có kinh lịch tử tinh chi hành, không có được chứng kiến cái kia quỷ dị ma khí, chỗ này như thế ngoại đảo nguyên cảnh trí, Giang Hàn bọn người vẫn còn có tâm tư thưởng thức một phen. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện tại trong thế giới quỷ dị này, Giang Hàn một đoàn người căn bản không dám trầm tĩnh lại. Một người ba thú đều là thần tôn cảnh trở lên thực lực, vừa rồi bọn hắn nhưng không có phát giác được bất luận cái gì chuyển di trận pháp ba động, đột nhiên liền xuất hiện ở nơi này. Chỗ này thế ngoại đảo nguyên, rõ ràng là một cái thế giới chân thật, Giang Hàn phi thường khẳng định lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chỉ cần thần thức có thể bình thường sử dụng, rất dễ dàng liền có thể phân chia ra chân thực cùng hiện tượng. Không sai. Khi Giang Hàn sau khi lại tới đây, liền phát hiện hạn chế thần thức cấm chế đã biến mất. Hoàng Tuyệt Lộ, nơi này nhưng không có một chút âm tào địa phủ nên có bộ dáng. Giang Hàn lãnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước hồ nước mặc kệ cái kia Đại Thiên Ma Vương muốn làm gì, nếu đem bọn hắn mang về nơi này, tự nhiên là sẽ có động tác. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, gặp chiêu phá chiêu là đủ. Chương 616, Hoàng Tuyệt Lộ, sinh tử cầu. Chương 616, Hoàng Tuyệt Lộ, sinh tử cầu. Hoàng Tuyệt Lộ, Đại Thiên Ma Vương đây là ý gì? Lạc Thiên Vũ nhìn qua mặt hồ bình tĩnh, đáy mắt lộ ra nồng hậu dày đặc nghiêm trọng. Đối mặt trong truyền thuyết siêu thoát giả lưu lại bố trí, cũng như Lạc Thiên Vũ cũng không dám có chút phất lờ. Nhập ra tùy tục, lại nhìn xem sẽ có biến hóa gì. Giang Hàn tâm tính ngược lại là bình ổn. Người mang hoang thiên giới, mặc dù không địch lại trong truyền thuyết Đại Thiên Ma Vương, chí ít chạy đến hoang thiên giới không thành vấn đề. Vừa tới nơi này thời điểm, hắn liền đã thí nghiệm 5-6-7 qua, không gian cũng không có bị phong tỏa. Giang Hàn bọn người không có chờ quá lâu, bình tĩnh mặt hồ trong chốc lát phát sinh biến hóa. Bốn đầu bóng ánh sáng long lanh, như là pha lê cầu một dạng mặt phẳng, xuất hiện tại Giang Hàn bọn người trước mắt. Pha lê cầu mang theo một chút mặt cong, một mực kéo dài tới bờ hồ. Mà liên tại mặt cầu xuất hiện trong nháy mắt, giữa không trung hiện ra một đoạn văn tự màu vàng. Hoàng Tuyệt Lộ, sinh tử cầu, người xem sinh, diệt mặt tựa. Đặt vào sinh tử cầu, vận mệnh không do người. Ta chi truyền thừa, đều ở bờ bên kia. Văn tự màu vàng chỉ dừng lại ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền tan thành mây khói, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Giang Hàn cùng Lạc Thiên Vũ, Diệp Tử Tuyền liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kích động. Mặc dù Đại Thiên Ma Vương thanh danh không phải rất tốt, nhưng đối mặt siêu thoát giả truyền thừa, ai có thể bảo trì bình tĩnh? Liền ngay cả Giang Hàn cũng cảm thấy hết sức tò mò. Chỉ có Tiểu Ngân vô ý thức lui về phía sau hai bước, nó tuyệt không muốn đạp vào trước mặt tòa kia cầu. Giang Hàn lườm nó một chút, tức giận nói ra, ngươi còn có thể lại sợ điểm sao? Không phải liền là một tòa pha lê cầu a? Có gì phải sợ? Tiểu Ngân cười khổ nói, chủ nhân, đây chính là Đại Thiên Ma Vương a, tính tình cổ quái nhất siêu thoát giả, chẳng lẽ hiện tại ngươi có thể nghĩ đến từ chỗ này đi ra biện pháp? Giang Hàn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Trên thực tế, hắn đối với Tiểu Ngân lời nói từ chối cho ý kiến, dù sao Giang Hàn không phải thời đại kia người, đối với thời đại thái cổ hiểu rõ, đều bắt nguồn từ trước mắt đầu này khiếu thiên sói bạc. Vô tận thuế nguyệt qua đi, hiện tại sớm đã không có thời đại thái cổ truyền thuyết, ai lại rõ ràng Đại Thiên Ma Vương đến tuột cùng là cái người thế nào? Mà lại, chính như Giang Hàn mới vừa nói, bọn hắn hiện tại không cách nào rời đi nơi này, chỉ có dựa theo Đại Thiên Ma Vương bố trí đi xuống. Giang Hàn đi đầu một bước, đặt vào trước mặt mình cái kia đạo pha lê cầu, Lạc Vũ cùng Diệp Tử Tuyền theo sát phía sau. Tiểu Ngân do dự một hồi con, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, hay là bước lên mặt cầu. Cũng không biết mặt cầu kia là loại nào vật liệu chế tác mà thành, đặt ở phía trên, tận có một loại không có chút nào thực thể cảm giác. Giờ phút này Giang Hàn cảm giác mình tựa như giống tại không khí bên trên, giống như dưới chân mềm nhũn, không có chút nào thực cảm giác có thể nói. Cảnh trí xung quanh trong lúc vô tình phát sinh biến hóa, hồ nước biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đủ loại hiện đại phong cách kiến trúc thành thị. Hiện đại hóa thành thị. Giang Hàn hơi sững sờ. Chính mình thế mà đi tới Lam Tinh. Như sắt thép thành thị, dòng người manh liệt phần lớn đều lạc một tuyệt tiếng còi hơi. Giang Hàn đứng tại trong thành thị, bình tĩnh nhìn xem chúng quanh ghé qua xe cộ cùng đám người, lòng yên tĩnh như nước, không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Rất chân thực với cảnh, khoe miệng phát họa ra một vòng ý cười. Hắn biết rõ hết thảy trước mắt đều là ảo tưởng, nhưng là lấy hắn đối với trận pháp tạo nghệ, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra huyễn trận này sơ hở siêu thoát giả bố trí với cảnh, đã dung nhập đạo tự thân, đủ để ảnh hưởng giữa thiên địa hết thảy sinh mệnh cảm giác. Nếu như là Đại Thiên Ma Vương toàn thịnh thời kỳ bố trí huyễn trận, hơn phân nửa liền ngay cả siêu thoát giả đều có thể luân hãm một hồi. Nhưng không biết sinh tử Đại Thiên Ma Vương bố trí như thế đối với Giang Hàn vô dụng. Mặc dù hắn nhìn không ra huyễn trận sơ hở, nhưng lại có thể bạo lực phá đi khổng lồ lực lượng thần hồn lập tức phát động. Một cỗ vô hình bao táp tinh thần, trong nháy mắt phá hủy bốn bề hết thảy, thành thị phồn hoa như mặt gương giống như phá thoái. Chương 617, trăm trượng khoảng cách, chỉ xích thiên ngai. Chương 617, trăm trượng khoảng cách, chỉ xích thiên ngai cảnh sắc chung quanh bắt đầu ảm đạm xuống. Tại cỗ tinh thần này phong bạo cọ rửa phía dưới, đô thị phồn hoa hóa thành một bãi bọt nước. Giang Hàn thờ ơ kiếp trước vốn là cô nhi hắn, kỳ thật đối với Lam Tinh cũng không có quá nhiều lưu luyến. Thú y xuất thân hắn, cho đến đi vào Thương Lan đại lục mới tìm được bản thân. Sinh tử trên cầu huyễn cảnh, tựa hồ định đem đứng tại trên cầu sinh mệnh kéo vào sâu trong nội tâm trong một cảnh, từ đó phán đoán chuyển thừa giả tinh thần cùng ý chí. Nhưng là, đoán chừng Đại Thiên Ma Vương cũng không có nghĩ đến, Giang Hàn đến từ thế giới khác, mà lại đối với nguyên bản thế giới không có quá nhiều tưởng niệm. Lại thêm thần hồn chi lực của hắn không gì sánh được hùng hậu, đủ để cưỡng ép phá vỡ trước mắt huyễn 13 cảnh. Cảnh trí xung quanh khôi phục như lúc ban đầu, y nguyên vẫn là bình tĩnh như mặt gương giống như nước hồ. Giang Hàn nhìn một chút hai bên, Diệp Tử Tuyển, Lạc Thiên Vũ cùng Tiểu Ngân đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ đã tiến vào chiều sâu thôi miên. Hắn đứng tại chỗ không hề động, cũng không có mảy may can thiệp dự định Đại Thiên Ma Vương huyễn cảnh, có thể đối với người tu luyện tâm cảnh đưa đến tác dụng lớn. Mặc kệ là Lạc Thiên Vũ hay là Tiểu Ngân, trên tâm cảnh cũng còn cần một chút tôi luyện. Về phần Diệp Tử Tuyển, Giang Hàn cũng không quá lo lắng. Cô nàng này tâm trí kiên định, biết được lấy hay bỏ, Đại Thiên Ma Vương huyễn cảnh còn khó không được nàng. Mà Tiểu Ngân sống nhiều năm như vậy, am hiểu sâu cẩu thả chi đạo, tại bảo mệnh phía trên có thể xưng nhất lưu. Chỉ có Lạc Thiên Vũ, Giang Hàn tương đối lo lắng. Kiếp trước kiếp này cộng lại, đối phương thực sự đã trải qua quá nhiều. Mặc dù cái này cũng tạo nên Lạc Thiên Vũ kiên nghị tính cách, nhưng tương tự sẽ ở trên tâm cảnh lưu lại quá nhiều sơ hở. Nếu như nàng không cách nào khám phá những này, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều sẽ ham tại trong huyễn cảnh. Giang Hàn đứng tại chỗ do dự một hồi, vẫn là không có xuất thủ, tiếp tục hướng phía cầu cuối cùng đi đến con đường của mình, tóm lại được bản thân đi xuống. Giang Hàn đã cho chiến sủng bọn họ quá nhiều trợ giúp, quãng đường còn lại cần Lạc Thiên Vũ bọn người chính mình đi xong. Con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, vì thiên địa chỗ không dùng, càng về sau giữa thiên địa trở ngại lại càng lớn. Nếu như không có một viên kiên định lại thẳng tiến không lùi tâm, căn bản đi không đến võ đạo cuối cùng. Giang Hàn tiếp tục hướng phía trước, mặt cầu phía dưới nước hồ bắt đầu trở nên đục ngầu đứng lên, dòng nước bắt đầu trở nên gấp rút, một cô áp lực vô hình từ lòng bàn chân dâng lên. Hô 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 giữa thiên địa, giống như là có gió thổi đi qua, mang đi trên mặt hồ dòng nước thật nhỏ mưa bụi chậm rãi rơi xuống, vô thanh vô tức rơi vào pha lê mặt cầu phía trên. Ba bá bá bỗng dưng, nương theo lấy từng đợt dị hưởng, có ánh sáng long lanh pha lê trên cầu xuất hiện vô số cái thật nhỏ lỗ thủng, liền giống bị sắc bén tiểu đao chọc ra tới một dạng. Giang Hàn không khỏi lông mày nhíu lại. Đây là lực lượng gì? Nguyên sơ chi lực. Nguồn lực lượng này bên trong ẩn chứa không gì sánh được thuần túy nguyên sơ chi lực. Riêng là một chút mưa bụi, liền có thể phá hư dưới chân không biết ra sao chất liệu mặt cầu. Giang Hàn rất rõ ràng pha lê cầu trình độ cứng cáp, nhìn như không có thực cảm giác kỳ thực không gì sánh được kiên cố. Lấy hắn hiện tại có thể so với đại đế cấp thực lực, ý nguyên không cách nào thương nó mảy may. Nhưng mà, giữa không trung chậm rãi rơi xuống mưa bụi, lại có thể phá hư mặt cầu. Giang Hàn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người thần kinh kéo căng tới cực điểm, trinh trọng mà đợi những mưa bụi này rơi xuống. May mắn, những mưa bụi này hạ xuống tốc độ rất chậm, hắn hoàn toàn có thời gian từng cái tránh thoát đi, chỉ là dưới chân chính là hồ nước, bên trong nước phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cái kia cấu nguyên sơ chi lực không ngừng mang theo nước trong hồ, hình thành mưa bụi sau tùy ý rơi bãi, mà 293 lại hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Giang Hàn trong lòng hoảng hốt, chấn kinh sau khi, bất đắc dĩ chỉ có thể tăng nhanh tiến lên tốc độ. Hắn cũng không dám tùy tiện đi nếm thử những này mưa bụi tư vị. Coi như thôn thiên ma công đệ ngũ trọng đại viên mãn, thân thể của hắn hơn phân nửa cũng hơn cái đồ chơi này lực xuyên thấu. Giang Hàn nhanh chóng tiến lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến trên cầu tạo thành một đạo tàn ảnh. Nhưng là, cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Theo mưa bụi rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Giang Hàn tốc độ đã nhảy lên tới cực hạn, nhưng mặc kệ hắn chạy bao lâu, đi ra ngoài bao xa, y nguyên không cách nào chống đỡ bờ hồ bên kia. Phản phất có một đôi bàn tay vô hình, vô hạn kéo dài hai bờ khoảng cách. Trăm trượng khoảng cách, chỉ xích thiên ngai. Giang Hàn lập tức minh bạch, chính mình lâm vào một loại nào đó không gian tuần hoàn bên trong. Chương 618, Phong thủy đạo vận, nhàn nhã đi dạo. Chương 618, Phong thủy đạo vận, nhàn nhã đi dạo. Mỗi một đạo kiếm khí đều sẽ đánh trúng tốc độ không ngừng biến nhanh mưa bụi. May mắn những này mưa bụi phòng ngự cùng lực phá hoại không thành có quan hệ trực tiếp. Giang Hàn mặc dù nhìn như chật vật, nhưng cũng coi như lộ ra thành thạo điêu luyện. Chỉ là phảng phất vô cùng vô tận mưa bụi thực sự để cho người ta phiền phức vô cùng. Giang Hàn một mặt nhanh chóng tránh né lấy cấp tốc rơi xuống hạt mưa, một mặt phóng thích lực lượng thần hồn, thần thức hướng phía bốn phương tám hướng phun trào vô hình bão táp tinh thần đảo qua toàn trường. Lần thứ nhất, không thu hoạch được gì. Lần thứ hai, ý đi nguyên như vậy. Thẳng đến lần thứ ba, Giang Hàn đống nhiên phát hiện, chung quanh gió, không giờ khắc nào không tại phát sinh biến hóa. Gió chi đạo vận, thủy chi đạo vận, thì ra là thế. Đông Dương, Giang Hàn nở nụ cười. Hắn phát hiện suy nghĩ của mình lâm vào một cái lầm lẫn. Coi là đối phương được người xưng là Đại Thiên Ma Vương, tu luyện liền nhất định là ám thuộc tính pháp tắc, kỳ thật không phải vậy. Đại Thiên Ma Vương minh lộ ra am hiểu sâu gió chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc, mà lại đối với hai loại pháp tắc đạo vận lý giải đã đạt đến trèo núi đến cực điểm tình trạng. Kim, mộc, nước, lửa, đất, đây là ngũ hành nguyên thủy nhất lực lượng. Mà Đại Thiên Ma Vương hiển nhiên đem phong cùng thủy lĩnh ngộ được cực hạn, cả hai hợp hai là một, vô hình vô tướng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như đổi lại mặt khác thuộc tính người tu luyện, cho dù là lực công kích mạnh nhất kim thuộc tính pháp tắc, đối mặt phong thủy cứu cực kết hợp, đoán chừng cũng không có gì tốt biện pháp. Nhưng mà Giang Hàn chủ tu chính là một thuộc tính, mặc dù có được thiên kiếp chi lực sau, hắn đối với một thuộc tính công pháp sử dụng ít càng thêm ít, nhưng theo đối với thiên đạo lý giải càng ngày càng sâu, liên đối một chi pháp tắc cũng có bước tiến dài. Một đạo cổ thụ che trời huyền ảnh xuất hiện tại Giang Hàn trước mặt. Cổ thụ xanh biếc, cành lá mậu doanh bỗng nhiên. Cổ thụ che trời nhẹ nhàng lắc một cái. Một mảng lớn la xanh chậm rãi rơi xuống. Một đạo ẩn chứa cổ vận lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Mỗi một phiến lá cây đều chuẩn xác tìm tới một tia hạt mưa sống dưới nước mục sinh vật vật. Khi lá cây tiếp xúc đến mưa bụi trong nháy mắt, đột nhiên một cái co lại lũng, thân gỗ liền mềm dẻo. Nhận chức này mưa bụi lực phá hoại cực mạnh, cũng đừng hòng phá hư cây non mảy may. Dù sao, người sau mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu người trước lực lượng. Mặt cầu phía trên, Giang Hàn thả chậm bước chân, nhàn nhã đi dạo. Khi hắn xem thấu chung quanh pháp tắc đạo vận đằng sau, cửa này liền đã không có gì độ khó. Sinh tử cầu khảo nghiệm, hiển nhiên còn chưa kết thúc. Nếu như nói cửa thứ nhất là đối với tâm cảnh khảo nghiệm, như vậy cửa thứ hai chính là khảo nghiệm truyền thừa giả đối với pháp tắc đạo vận lý giải. Như vậy, đón lấy bên trong cửa thứ ba, như thế nào? Giang Hàn không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì cửa thứ ba theo nhau mà đến. Yêu thú, đến mãi không hết yêu thú. Chẳng biết lúc nào, từ sinh tử cầu cuối cùng, đột nhiên hiện ra vô số yêu thú. Thú loại, loài chim, chủng loại trong đó thậm chí còn có long phượng kỳ lân. Giang Hàn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nội tâm rung động không thôi. Những này đều không phải là huyễn tượng, mà là chân thực tồn tại. Hắn phi thường chắc chắn điểm này. Tất cả yêu thú thực lực đều trên mặt đất tôn cảnh trở lên, từ yếu đến mạnh, theo thứ tự tiến dần lên, không ngừng từ sinh tử cầu cuối cùng trào lên mà tới. Chỉ bất quá nếu như cẩn thận xem xét, liền có thể phát hiện những yêu thú này đều là hai mắt vô thần, giống như cái xác không hồn bình thường. Khôi lỗi. Những yêu thú này đều bị Đại Thiên Ma Vương luyện chế thành khôi lỗi, nhục thể của bọn nó cường hành không gì sánh được, bình đồng ra sát, huyết khí bành trướng. Đối mặt tôn gia mà đến đông đảo yêu thú, Giang Hàn không có chút gì do dự, xuất thủ trước. Mục chi đạo vận phun trào, thiên kiếp chi lực bành trướng, giờ khắc này hắn, chiến ý đạt đến đỉnh phong, rầm 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 vòng thứ nhất kiếm khí, dẫn đầu đánh chúng sông lên phía trước nhất địa tôn cảnh yêu thú. Không có bất kỳ cái gì kêu thảm, chỉ có va chạm lúc phát ra trận trận oanh minh tại vô số đạo bí mật mang theo lôi đỉnh chi lực kiếm khí phía dưới, nhóm đầu tiên địa tôn cảnh yêu thú nhao nhao nổ thành phấn vụn. Nhưng mà bọn khôi lỗi này yêu thú, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh trí có thể nói, tự nhiên không phát hiện được bất kỳ nguy cơ gì. Bọn chúng hoàn toàn chính là một đám tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh binh sĩ, hung hãn không sợ chết hướng lấy phía trước mục tiêu khởi xướng trùng kích. Kiếm khí, kiếm khí, kiếm khí. Giang Hàn không ngừng thôi phát lấy kiếm khí màu vàng sậm, không ngừng có yêu thú khôi lỗi nổ vỡ nát. Đối mặt cường hãn tới cực điểm kiếm khí, yêu thú khôi lỗi số lượng lại nhiều, trung quy cũng có cuối cùng. Không biết qua bao lâu, Giang Hàn cũng không biết chính mình bung ra bao nhiêu kiếm. Tạp ngư yêu thú không sai biệt lắm đã bị bình định, chỉ còn lại năm đầu trí cường cảnh giới thần thú bổ. Một rồng một phượng, một sói một trùng, cuối cùng còn có một đầu kỳ lân. Chương 619, ngũ thần thú chương 619, ngũ thần thú danh sừng, Hắc Minh Long đương tiền đẳng cấp, uy nhất cảnh đương tiền trạng thái, khôi lỗi danh sừng, Lịch Nguyên Phượng đương tiền đẳng cấp, hợp đạo cảnh đương tiền trạng thái, khôi lỗi danh sừng, Phiếu Thiên Sói Bạc đương tiền đẳng cấp, luyện thần cảnh đương tiền trạng thái, khôi lỗi danh sừng, Thí Thần Trùng đương tiền đẳng cấp, hợp đạo cảnh đương tiền trạng thái, khôi lỗi danh sừng, Bích Thủy Kỳ Lân đương tiền đẳng cấp, uy nhất cảnh đương tiền trạng thái, khôi lỗi giám định thuật không ngừng phát động. Cuối cùng năm đầu yêu thú tư liệu cơ bản, tất cả đều hiện ra tại Giang Hàn trước mắt. Trừ Khiếu Thiên Sói Bạc bên ngoài, mặt khác yêu thú, hắn ngay cả danh tự đều không có nghe qua. Nhưng là mặc kệ như thế nào, những yêu thú này thực lực đều đạt đến có khả năng trưởng thành đến cực hạn 430. Trong đó Hắc Minh Long cùng Bích Thủy Kỳ Lân càng là đạt đến quy nhất cảnh. Người trước một thân đen kịt, hình thái có điểm giống Giang Hàn kiếp trước phương Tây trong truyền thuyết Hắc Long màu đen tại Lân Phiến tại hồ quang phản chiếu phía dưới, càng là lộ ra một loại xâm nhiên hàn ý, mà Bích Thủy Kỳ Lân, trừ toàn thân xanh biếc bên ngoài, cùng trong truyền thuyết Thủy Thú Kỳ Lân cũng không có khác nhau quá nhiều. Từ bề ngoài bộ hình dạng bên trên nhìn, tập đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, thân mai, vảy rồng, đuôi trâu liền làm một thể, cái đuôi lông trạng giống đuôi rồng, có một góc mang thịt. Nghe nói kỳ lân thân thể giống hiệu sạng, nó bị cổ nhân coi là thần sủng, nhân sủng. Kỳ lân trường thọ, có thể sống mấy vạn năm. Miệng có thể phun lửa, thanh âm như sấm. Có lông chi trùng 360, mà kỳ lân là chi trưởng. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ lân tại trong vạn thú địa vị. Nhưng mà, dạng này thần thú lại bị Đại Thiên Ma Vương luyện chế thành khối lỗi, thật là khiến người thổn thức. Năm đầu khôi lỗi thần thú hình thể không đồng nhất, lớn nhỏ tự nhiên không giống nhau. Trong đó Hắc Minh Long cùng Bích Thủy Kỳ Lân hình thể khổng lồ nhất, đều là vượt qua ngàn trượng chiều cao. Thứ yếu chính là Khiếu Thiên Sói Bạc cùng Lịch Nguyên Vượng, thân dài đồng đều tại khoảng trăm trượng. Mà cuối cùng một cái Thí Thần Trùng, thể tích lại nhỏ đến cực điểm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cùng mặt khác bốn đầu thần thú so sánh, Thí Thần Trùng đúng như kỳ danh, chính là một con côn trùng. Nhưng là, Giang Hàn cũng không dám có chút chủ quan. Mặc dù giám định thuật biểu hiện, Thí Thần Trùng thực lực chỉ có hợp đạo cảnh, rõ ràng không bằng Hắc Minh Long cùng Bích Thủy Kỳ Lân, nhưng không biết làm tại sao, Giang Hàn luôn có một loại cảm giác, côn trùng này so mặt khác hai cái quy nhất cảnh nguy hiểm hơn. Đây là một loại bản năng, cũng là một loại trực giác. Giang Hàn luôn luôn rất tin tưởng mình trực giác. Năm đầu thần thú song song mà đứng, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào Giang Hàn. Tựa hồ thực lực càng mạnh, yêu thú luyện chế khôi lỗi, mang linh tính lại càng nặng. Cái này năm đầu thần thú, rõ ràng từ nhân loại trước mặt này trên thân, cảm giác được sát cơ mãnh liệt. Chính như Giang Hàn có được võ giả trực giác bình thường, thần thú linh giác bình thường đều rất nhạy cảm. Coi như đã bị luyện chế thành khối lỗi, năm đầu thần thú ý nguyên còn có nhất định trực giác. Thật lâu, giống hình thể lớn nhất Hắc Minh Long trước hết nhất an không chịu nổi, rít lên một tiếng đằng sau, trong miệng phun bắn ra đen như mực hỏa diễm. Hỏa diễm như mực, lạnh lẽo tận xương, nhưng không có nửa điểm nhiệt lượng. Giang Hàn Vi híp hai mắt, nhẹ nhàng quát tay, một đạo trận pháp phủ văn trong nháy mắt ngăn trở ngọn lửa màu đen. Cùng lúc đó, Lịch Nguyên Phượng huy động hai cánh, hai đạo gió xoáy đông thành hình cuộn trào gió chi đạo vận, phản phất muốn đem không gian chung quanh cắt cái vỡ nát. Bích Thủy Kỳ Lân đồng dạng xuất thủ, chỉ thấy nó hai cái chân trước đống nhiên ở trên mặt nước đập mạnh, nguyên bản bình tĩnh nước hồ lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Phiếu Thiên Sói Bạc một tiếng gầm điên cuồng, hai đạo băng thứ tại nó bên người thành hình, bàng bạc thủy chi đạo vận lộ ra âm trầm hàn ý lạnh lẽo. Cái này ba đầu yêu thú, cơ hồ ngay tại Hắc Minh Long động thủ trong nháy mắt, liền đối với Giang Hàn phát khởi thăm dò tính công kích. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, Giang Hàn lại nhếch miệng mỉm cười, tùy ý trải qua đó đỡ, ba thú thế công không công mà lui. Nhưng mà nhất ủy hay là thí thần trùng, vừa ngăn lại ba thú công kích Giang Hàn, bên hai đột nhiên vang lên một trận tiếng ông ông. Chẳng biết lúc nào, thí thần trùng đã đi tới hắn bên hai. Thân thức cảm ứng phía dưới, một cây sắc bén gai nhọn, gần như sắp muốn kể đến bành thái của hắn. Độc, kịch độc, đủ để giết chết trí cường giả kịch độc. Dù là không có nếm thử, chỉ nhìn một cách đơn thuần thí thần trùng đôi gai bên trên hàn mang, Giang Hàn liền có thể khẳng định, trong đó tất nhiên mang theo kịch độc. Chương 620, sát thần thú bên trên chương 620, sát thần thú bên trên trong chớp nhoáng này. Giang Hàn rốt cuộc minh bạch cái kia cố cảm giác nguy cơ vô hình từ đâu mà đến. Thí thần trùng nếu có thể danh xưng thí thần, kỳ độc tính tất nhiên vô cùng kinh khủng. Thân hình hắn bỗng nhiên lui lại, nhìn xem tránh thoát thí thần trùng đánh lén. Như ưng chuẩn giống như ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt bàn tay kia lớn côn trùng. Giang Hàn trong lòng một trận hoảng sợ. Kém một chút, còn kém một chút xíu, chính mình liền bị cái này nên chết côn trùng đâm trúng. Nếu như không phải thí thần trùng đang muốn phát động công kích, cánh vô lúc phát ra thanh âm rất nhỏ, Giang Hàn căn bản là không có cách phát giác đối phương đã tới gần. Côn trùng này lúc đến lặng yên không một tiếng động, trừ phát động công kích thời điểm, lại không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Cái này có chút kinh khủng. Chẳng trách mình cảm giác côn trùng này so Hắc Minh Long cùng Bích Thủy Kỳ Lân càng đáng sợ. Giang Hàn ánh mắt sắc bén, tịch diệt kiếm pháp trong nháy mắt phát động. Thức thứ ba, thần tịch. Một đạo linh năng ngưng tụ mà thành trường kiếm, đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Màu ám kim trường kiếm giơ lên cao cao, tại thời khắc này đột nhiên chém ra mà ra. Một kiếm ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc, lập tức cảm đạm xuống. Tại hắc ám này trong thiên địa, một đạo sáng chói hắc mang đột nhiên sáng lên, thay thế giữa thiên địa duy nhất sáng ngời. Chỉ một thoáng, một kiếm này nghiễm nhiên trở thành giữa thiên địa tiêu điểm. Ong 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 thí thần trùng khoa trương bãi động cánh, tần suất cơ hồ đạt tới nó có khả năng đạt tới cực hạn. Kiếm khí màu đen cho nó mang đến cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Thí thần trùng liều mạng vỗ cánh, muốn tránh thoát cái này chí mạng một kiếm. Nhưng mà tịch diệt kiếm pháp là Giang Hàn trước mắt nắm giữ tốc độ nhanh nhất, lực phá hoại mạnh nhất kiếm pháp. Mặc dù thí thần trùng xuất ra ăn sữa khí lực, y nguyên không cách nào tránh thoát cái kia đạo đen kịt kiếm mang. Bá nương theo lấy một đạo kiếm minh, tịch diệt tức thứ ba, trong nháy mắt tọa lạc tại thí thần trùng trên thân. Thần tịch, dù là thần đứng ở chỗ này, cũng phải bị tại chỗ chém giết. Thí thần trùng tự nhiên không có khả năng ngoại lệ. Trên thực tế, loại này thần trùng nhục thân cũng không mạnh, so sánh mặt khác trí cường yêu thú, hiển nhiên yếu đi không phải một điểm nửa điểm. Bá một tiếng qua đi, thí thần trùng thân thể một phân thành hai, rơi vào trong hồ nước. Hắc Minh Long cùng Bích Thủy Kỳ Lân đình chỉ công kích, vô thần trong đôi mắt để lộ ra một tia kiên kỵ. Hiển nhiên Giang Hàn vô cùng kinh khủng một kiếm, để cái này vài đầu không có chút nào linh trí khôi lỗi, đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Như là đã bỏ mình, vì sao còn lấy khôi lỗi chi thân lưu lại ở nhân gian? Giang Hàn ngang bốn đầu yêu thú một chút, lẩm bẩm nói, đã như vậy ta vẫn là đơn điểm để cho các ngươi giải thoát đi. Giang Hàn không gì sánh được thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại toàn bộ thế ngoại đảo nguyên. Sau đó, hắn lần nữa xuất kiếm, lặng yên không tiếng động một kiếm. Cầu hoa tươi, kiếm ảnh lướt đi, còn mang theo một cố diệt tuyệt hết thể ý cảnh. Một kiếm này, so vừa rồi đạo kiếm quang kia càng thêm sáng chói, càng thêm chói mắt. Tịch diệt kiếm pháp thức thứ tư, tịch không. Vạn vật tịch không, khu tuyệt hết thảy. Tịch diệt kiếm pháp một thức sau cùng, dù là thần tôn cảnh cường giả thi triển đi ra, cũng đủ để kinh thiên động địa. Mà đã bước vào chí cường cảnh giới Giang Hàn thôi phát đi ra, uy lực càng là đủ để khiến thiên hạ thương sinh động dung. Toàn bộ thế ngoại đào nguyên bắt đầu khẽ run lên. Mảnh không gian này tựa hồ cũng đã vô pháp gánh chịu một kiếm này uy lực. Hắc Minh Long các loại bốn đầu yêu thú, vô thần đáy mắt rốt cục hiện ra một tia động dung. Tứ thú ngửa mặt lên trời gào thét, nhao nhao triển khai toàn lực phòng ngự. Sinh tử trên cầu, mấy cố kinh khủng thế công đã đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng kịch liệt va chạm, cũng không có kinh khủng tiếng oanh minh. Cái này mấy đạo thế công tại vừa mới va chạm đến cùng nhau trong nháy mắt, liền đã phân ra thắng bại. Kiếm khí màu vàng sậm, rất dễ dàng liền phá vỡ tứ thần thú ngưng tụ mạng lưới phòng ngự, trực tiếp đem nó nghiền ép đến vỡ nát. Một kiếm này dễ như trở bàn tay, thế đi hoàn toàn thế không thể đỡ. Tứ thần thú một trận gào thét, lại một chút chống lại chỗ chống đều không có. Đáng sợ kiếm uy đảo qua toàn trường, tứ thần thú tất cả đều bị đánh trúng bay ra cực xa khoảng cách. Một kiếm quét ngang, ý không nhận là Giang chân hợp lại chỉ định nói. Chương 621, sát thần thú bên dưới chương 621, sát thần thú bên dưới nhìn như mỹ hảo thế ngoại đảo nguyên, tại Giang Hàn dưới một kiếm này, toàn bộ thiên địa ảm đạm phai mờ. Thật lâu, khi bầu trời xuất hiện một sợi ánh sáng thời điểm, vừa rồi hiện ra bốn đại thần thú thân ảnh. Phiếu Thiên Ngân Lang tại chỗ nhất đao lưỡng đoạn, Lịch Nguyên Phượng trọng thương ngã gục. Hắc Minh Long cùng Bích Thủy Kỳ Lân đều là nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương, nhưng lại còn chưa hoàn toàn mất đi chiến lực. Luận sức tấn công mạnh nhất, sơ quy cảnh Giang Hàn hoàn toàn nghiền ép bốn đầu cảnh giới vượt qua hắn thần thú. Nhưng trên thực tế, chỉ có Giang Hàn chính mình rõ ràng, đây hết thảy đều là đương nhiên. Thiên đạo uy năng phi thường 68 số không đáng sợ. Xa xa áp đảo đạo chi bản nguyên cùng pháp tắc phía trên. vô luận Hắc Minh Long hay là Bích Thủy Kỳ Lân, quả thật thực lực của bọn nó cảnh giới đều đã đạt tới đỉnh phong, nhưng cuối cùng chỉ là quy nhất cảnh. Đồng thời, đã biến thành khôi lỗi bọn chúng, hiển nhiên muốn so bình thường đại đế cấp cường giả yếu hơn một bậc. Trái lại Giang Hàn, người mang nguyên sơ thiên đạo, cả đời đạo vận không gì sánh được ngưng thực, vượt cấp chiến đấu giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Hai tướng so sánh, nhục thân mạnh mẽ, thiên đạo gia trì, lại phối hợp am hiểu nhất lấy điểm phá diện tịch diệt kiếm pháp. Giang Hàn biểu hiện ra nghiền ép chi cục, đều hợp tình hợp lý. Kế thí thần trùng đằng sau, Khiếu Thiên Ngân Lang vẫn lạc, lần nữa để còn lại ba đầu thần thú đáy mắt khôi phục một tia sắc thái, nhưng cái này bôi sắc thái, lại rõ ràng mang theo một tia sợ hãi. Thân là khôi lỗi bọn chúng, chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có sinh ra sợ hãi một ngày. Nhưng mà mọi chuyện chính là kỳ diệu như vậy, Giang Hàn bày ra thực lực, đã để vùng thiên địa này vì đó động dung. Khi còn thừa ba đầu thần thú lộ ra thân hình một khắc này, Giang Hàn ánh mắt gắt gao tập trung vào Nghịch Nguyên Vương. Sắp chết trọng thương hợp đạo cảnh, đối với nhưng, động thủ trước hái quả hờ mềm. Giang Hàn cũng không muốn đối mặt hai đầu liều mạng quy nhất cảnh thời điểm, còn có một đầu hợp đạo cảnh thần thú ở bên cạnh chơi ngang chân. Đông Dương, một đạo bóng trắng trên không trung xẹt qua một vòng đường vòng cung, kiếm quang lần nữa lóe lên, kiếm động bát hoang trong nháy mắt khởi động. Đây là thích hợp quần công kiếm kỹ. Một kiếm ra, quang mang màu vàng chiếu rọi cả phiến thiên địa. Hắc Minh Long cùng Bích Thủy Kỳ Lân mặc dù linh trí không được đầy đủ, nhưng cũng ngày mai địch nhân dự định muốn cứu viện Nghịch Nguyên Vương, lại là hữu tâm vô lực. Giang Hàn toàn lực bạo phát đi ra kiếm kỹ, cũng không phải bọn chúng tùy tiện liền có thể phá giải. Có lẽ đơn thuần lực phá hoại, kiếm động bát hoang vô luận thức kia, cũng không bằng tịch diệt kiếm pháp. Nhưng chiếu rọi thế gian kiếm quang, lại có thể tùy tiện trở ngại hai đầu quy nhất cảnh thần thú đường đi. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, Nghịch Nguyên Vương trong nháy mắt chiêu, phát ra một tiếng rên rỉ. Hưu một tiếng này thê lương rên rỉ, trở thành đầu này hợp đạo cảnh thần thú sau cùng thất truyền. Không gì sánh được cuồng bạo, cường thế ba đạo kiếm mang, trong nháy mắt bao phủ Nghịch Nguyên Vương thân ảnh. Phong bạo màu vàng qua đi, sinh tử trên cầu nơi nào còn có Nghịch Nguyên Vương bóng dáng. Một kiếm, hợp đạo cảnh thần thú tại chỗ hóa khí. Làm xong đây hết thảy, Giang Hàn nhún vai, trên mặt vô ý thức lộ ra nho nhã hiền hòa dáng tươi cười. Thương Thiên tay ngang nhiên đập xuống, trực tiếp đem Hắc Minh Long đánh vào đáy hồ. Diễn khung chỉ theo sát phía sau, một vòng chùm sáng xuyên thủng Bích Thủy Kỳ Lân đầu lâu. Người sau một trận diễn dị, đã mất đi sức sống. Phốc, mặt hồ lật lên một trận sóng lớn. Bản thân bị trọng thương Hắc Minh Long trong nháy mắt thoát ra mặt hồ. Vừa mới một kích kia, trực tiếp để nó cảm nhận được sợ hãi tử vong. Thân là khôi lỗi nó, vừa mới khôi phục một tia thần thái long nhãn, chính nhìn chằm chằm Giang Hàn. Trước mắt tên nhân loại này, vậy mà cho nó một loại năm đó đối mặt Đại Thiên Ma Vương cảm giác. Giờ khắc này, Hắc Minh Long hơi khôi phục một chút ký ức, trong nháy mắt nhớ tới lúc trước bị Đại Thiên Ma Vương chi phối sợ hãi. Mà Giang Hàn, vừa lúc khơi gợi lên nó không tươi đẹp lắm ký ức. Hắc Minh Long hơi chần chờ một chút, tại chỗ xoay người bỏ chạy. Có lẽ cái kia Đại Thiên Ma Vương đối với mình khôi lỗi chi thuật rất có lòng tin, lại hoặc là đối phương vẫn lạc nhiều năm, đối với Hắc Minh Long ước thúc yếu đi rất nhiều. Giờ này khắc này, Hắc Minh Long đột nhiên tránh thoát khôi lỗi chi thuật trói buộc, hướng phía sinh tử cầu cuối cùng chạy trốn. 49 hử, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi bản thiếu gia dễ khi dễ sao? Giang Hàn một tiếng cười nhạo, thân ảnh lần nữa hướng phía trước lướt đi. Một bước thành tốc, trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Minh Long hướng trên đỉnh đầu. Chỉ kiếm phát động, một vòng kiếm mang thẳng đứng hướng phía dưới, trực tiếp xuyên qua Hắc Minh Long cứng rắn đầu lâu. Phốc, theo Hắc Minh Long vô lực vỗ hai lần cánh. Quy nhất cảnh thần thú, tốt. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, năm đại thần thú đều là tận bỏ mình, Giang Hàn không mất một sợi lông. Chương 622, bia đá thần bí. Chương 622, bia đá thần bí. Năm đầu thần thú lần lượt vỡ lạc, biểu thị sinh tử cầu khảo nghiệm chính thức kết thúc. Mặt cầu cuối cùng, phản phất trong chốc lát rút ngắn khoảng cách. Giang Hàn vừa xài bước ra, đã đi tới bờ hồ bên kia. Ngay sau đó, Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyển cũng xuất hiện tại Giang Hàn trước mặt, cuối cùng mới là Khiếu Thiên Ngân Lang. Đương nhiên, Tiểu Ngân cũng không biết, Giang Hàn vừa mới chém giết nó một vị tiền bối. Bất quá coi như nó biết được, đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì. Đối với sợ hàng này mà nói, chính mình sống sót so đại đa số sự tình đều trọng yếu. Giang Hàn, ngươi thông quan? Vừa mới hiện thân, Lạc Thiên Vũ liền hiếu kỳ hỏi. Nàng khẳng định là không có thông quan. Trên thực tế, khi nàng đạp vào sinh tử cầu đằng sau 17, căn bản liền không có đụng phải ra dáng cửa ải. Giang Hàn khẽ gật đầu, lập tức giảng thuật mình tại sinh tử trên cầu gặp phải khảo nghiệm. Tâm tính khảo thí, đạo vận kiểm nghiệm, thực lực kiên định. Lạc Thiên Vũ có chút mở ra miệng nhỏ, nhẹ im một trận, nói không nghĩ tới cái này sinh tử trên cầu khảo nghiệm, vậy mà như thế phức tạp. Làm sao? Các ngươi không có gặp được những này? Giang Hàn cổ quái nhìn Lạc Thiên Vũ một chút, đáy mắt hiện lên một tia lo nghĩ. Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền cùng nhau lắc đầu, Khiếu Thiên Ngân Lang cũng giống như thế thật lâu. Diệp Tử Tuyền mới mở miệng nói, ta đi đến sinh tử cầu đằng sau, bốn phía liền biến thành một vùng tăm tối, mặc kệ hướng phương hướng nào đi, từ đầu đến cuối đều đi không ra. Thẳng đến vừa rồi, trước mắt ta xuất hiện một sợi ánh sáng, sau đó liền xuất hiện ở chỗ này. Ta cũng giống vậy. Ta cũng thế. Lạc Thiên Vũ cùng Tiểu Ngân nhao nhao ứng hợp. Giang Hàn nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Chính mình ba đầu chiến sủng, vậy mà đều không có gặp phải sinh tử cầu cửa ải. Nghe các nàng tự thuật, tựa hồ chỉ là bị vây ở một chỗ không có chút nào nguy hiểm trong bóng tối, chính là đi không ra thôi. Chẳng lẽ cái này Đại Thiên Ma Vương khảo nghiệm chỉ nhằm vào võ giả nhân loại? Đột nhiên, Giang Hàn nghĩ đến khả năng này. Rất có thể, lấy Đại Thiên Ma Vương ác liệt tính cách, Tiểu Ngân tương đối đồng ý Giang Hàn cách nhìn. Tính toán, mặc kệ, nhìn cái này Đại Thiên Ma Vương, sau đó lại muốn làm cái gì? Giang Hàn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt rơi vào phía trước trên tấm bia đá. Bia đá phong cách cổ xưa, hiện lên đá xám sắc, trên đó còn hiện đầy lít nha lít nhít vết rách. Khi mọi người ánh mắt rơi vào khối này bia đá to lớn trên người thời điểm, đột nhiên cảm giác một cỗ tuyên cổ khí tức đập vào mặt. Tang thương, tuyên cổ, bá đạo, tuyệt luân. Không cách nào dùng chính xác từ ngữ để hình dung loại cảm giác này, nhưng là loại kia đại khí bàng bạc khí thế, lại làm cho Giang Hàn cùng hắn chiến sủng bọn họ động dung. Bia đá nhìn như tàn phá không chịu nổi, lúc nào cũng có thể băng liệt. Nhưng mà, nó tựa như một tòa nguy nga ngọn núi giống như, bình tĩnh đứng sừng sững ở chỗ đó, phản phất tại giống thế nhân nói đã từng huy hoàng. Từ mặt ngoài, thân là thần cấp luyện khí sư Giang Hàn, lại hoàn toàn không cách nào nhìn ra bia đá chất liệu. Chỉ ít rèn đúc tấm bia đá này chất liệu, cũng không tồn tại cùng hắn nhận biết bên trong. Nói một cách khác, loại này thần bí chất liệu, đoán chừng sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chỉ bất quá tấm bia đá này cho người ta một loại nguy nga đại khí cảm giác, nhưng không có bất luận cái gì tính thực chất tính xâm lược. Chỉ ít Giang Hàn chậm rãi tới gần đằng sau cũng không có xúc động phản ứng của đối phương. Nó tựa như một tôn đã chết đi nhiều năm cự nhân, bình tĩnh đứng ở đó. Diệp Tử Tuyền cùng Lạc Thiên Vũ theo sát Giang Hàn sau lưng, người trước càng là hiếu kỳ nói, cái kia Đại Thiên Ma Vương, ở chỗ này lập cái bia đá làm gì? Ai biết được? Tiểu Lang ngươi thấy thế nào? Lạc Thiên Vũ lắc đầu, vô ý thức nhìn về phía Tiểu Ngân. Dù sao gia hỏa này là thời đại thái cổ người sống sót, biết đến khẳng định so với các nàng nhiều, ai ngờ Tiểu Ngân lúc này cũng là một mặt mờ mịt, chỉ là nhìn qua tấm bia đá kia ngẩn người. Nó cũng không phải nhìn ra cái đồ chơi này lai lịch, chỉ là Giang 583 Hàn thông qua khảo nghiệm đằng sau, bờ hồ bên kia vậy mà đứng thẳng một tòa bia đá, thấy thế nào đều có chút đột ngột. Cái đồ chơi này hoàn toàn cùng mảnh thế ngoại đảo nguyên này không đắp bên cạnh, a gặp Tiểu Ngân cũng không biết cái đồ chơi này lai lịch, Giang Hàn cũng không hỏi thêm nữa, giám định thuật trong nháy mắt phát động. Gặp chuyện không quyết, trước xem xét một chút lại nói. Đông Dương, vọt tới văn tự màu vàng xuất hiện tại Giang Hàn trước mắt. Danh xưng, Chấn Ma lai lịch, thiên đạo sản phẩm tác dụng, Chấn Ma. Giám định thuật phản hồi về tới tin tức, lập tức để Giang Hàn toàn thân chấn động. Cái đồ chơi này lại là một tòa Chấn Ma bia đá. Chấn Ma, Chấn Ma, chấn chính là cái nào ma? Đáp án không cần nói cũng biết, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Đại Thiên Ma Vương rất có thể còn sống. Ý nghĩ này lập tức quanh quẩn một chỗ tại Giang Hàn trong đầu. Chương 623, hắn còn sống. Chương 623, hắn còn sống. Đại Thiên Ma Vương còn sống. Ý nghĩ này từ khi xuất hiện tại Giang Hàn trong đầu vẫn bung đi không được. Dù sao đây chính là thời đại thái cổ siêu thoát giả, mạnh nhất bốn người một trong. Loại tồn tại này, dù là chỉ là sống chui nhủi ở thế gian, hắn thực lực cùng thủ đoạn cũng không thể coi thường. Giang Hàn nhìn chằm chằm tòa kia tràn đầy vết rách bia đá. Căn cứ giám định thuật phản hồi, tấm bia đá này chính là thiên đạo sản phẩm, chuyên dụng đến chấn ma vật phẩm. Chấn chính là cái nào ma, tự nhiên là Đại Thiên Ma Vương không thể nghi ngờ. Dù sao nơi này chính là Đại Thiên Ma Vương bố giới bí cảnh, thiên đạo bia đá trừ đối phó hắn, không còn gì khác khả năng. Như vậy, đối phương bố trí xuống chỗ này đã là chuyển thừa bí cảnh chỗ, lại là vì cái gì? Tâm tính khảo thí, đạo vận kiểm nghiệm, thực lực xem xét, hết thảy cũng giống như cực kỳ chọn lựa thích hợp người thừa kế. Nhưng là Đại Thiên Ma Vương lại có rất lớn khả năng còn sống. Như vậy hắn làm đây hết thảy, đến tột cùng mưu đồ gì? Hẳn là hắn muốn đoạt xá chúng sinh. Đột nhiên, Giang Hàn tự lẩm bẩm, nghĩ đến một loại khả năng. Thử nghĩ một chút, nếu như bị Thiên Đạo Bia Đá chấn áp ước và nằm, vốn là tại cùng Nguyên Sơ Thiên Đạo trong giao phong bị thua Đại Thiên Ma Vương, bây giờ hơn phân nửa chỉ có thể lấy tàn hồn trạng thái sống chui nhủi ở thế gian. Dạng này hắn, tựa hồ chỉ có đoạt xá một con đường có thể đi. Mà đối với Đại Thiên Ma Vương loại này tồn tại đỉnh cấp mà nói, bình thường thị thể phàm thai khẳng định không vào được pháp nhãn của hắn, tự nhiên muốn sàng chọn ra thích hợp nhất nhục thân. Tùy tiện thông qua tam trọng khảo nghiệm Giang Hàn, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất giờ khắc này. Giang Hàn rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì không nhìn yêu thú loại hình người vượt quan. Thân là nhân tộc siêu thoát giả, Đại Thiên Ma Vương kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không tuyển yêu thú làm vật dẫn. Dù sao riêng là sinh tử trên cầu xuất hiện khôi lỗi yêu thú, liền có thành tựu trên bạn. Đối với Đại Thiên Ma Vương mà nói, yêu thú tựa như bình thường nhảm chán lúc đồ chơi một dạng, tùy thời đều có thể đem làm. Dạng này hắn, tự nhiên không có khả năng đoạt xá yêu thú thân thể. Tương thông điểm này Giang Hàn, trong lòng sáng tỏ thông suốt, nhìn về phía khối kia chấn ma thạch địa ánh mắt, tất nhiên là tràn đầy cảnh giác. Lạc Tiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền trong nháy mắt phát giác được không đối. Nhất là nghe được Giang Hàn nói ra đoạt xá hai chữ thời điểm, càng là đã đoán ra đại khái. Mặc dù không rõ đối phương là như thế nào nhìn ra Đại Thiên Ma Vương bố trí, nhưng đi theo Giang Hàn nhiều năm, hai nữ bản năng lựa chọn tin tưởng mình ngự chủ. Chẳng biết lúc nào, trên đất trống phất qua một sợi gió nhẹ, gợi lên Giang Hàn tấn giác sợi tóc, đồng dạng phủ động hắn viên kia cũng không tâm bình tĩnh. Đông Dương, một trận thanh thúy răng rắc tiếng vang lên. Vốn là an tĩnh hiện trường, càng là rõ ràng có thể nghe. Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền toàn thân một trận, Tiểu Ngân càng là cả kinh lui về phía sau mấy bước, chỉ cần vừa nghĩ tới Đại Thiên Ma Vương còn sống, đầu này Khiếu Thiên Ngân Lang liền sợ muốn chết. Thân là thời đại thái cổ người sống sót, nó từ nhỏ đã nghe Đại Thiên Ma Vương truyền thuyết lớn lên, đối với nó ý sợ hãi so ở đây bất luận kẻ nào càng sâu. Giang Hàn, hắn muốn đi ra. Lạc Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngữ khí không quá xác định. Đi ra liền ra đi, nếu đã tới nơi này, chúng ta liền đã không có đường lui. Giang Hàn đặc biệt bình tĩnh. Trên thực tế hắn cũng không biết bia đá lần nữa vỡ tan, phải chăng đại biểu cho Đại Thiên Ma Vương sắp tránh thoát lồng giam? Nhưng nhập ra tùy tụ. Nếu hiện tại không có cách nào rời đi mảnh không gian này, hắn ngược lại muốn xem đối phương có thể làm ra cái gì à thiếu thân. Người mang hoang thiên giới, Giang Hàn cũng không sợ không có địa phương chạy. Xem trước một chút bây giờ Đại Thiên Ma Vương còn có bao nhiêu cát lượng. Nếu như thực sự đánh không lại, cùng lắm thì hướng hoang thiên giới bên trong vừa trốn, nguyên sơ thiên đạo tới đều không làm gì được hắn. Giang Hàn lòng tin 10 phần, một chút cũng không hoảng hốt. Nương theo lấy từng đợt bén nhọn chói hai răng rắc âm thanh, thiên đạo trên tấm bia đá vết rách càng ngày càng nhiều, cơ hồ đã hiện đầy toàn bộ bia đá mặt ngoài, dấu vết tháng năm càng rõ ràng. Tòa này thiên đạo bia đá cũng không biết chấn áp đại thiên ma vương bao nhiêu năm, kinh lịch vô số gió xương đằng sau, còn có thể một mực kiên trì đến bây giờ, đã rất đáng rồi. Nhưng là tuế nguyệt cuối cùng cũng có cuối cùng, có lẽ hôm nay bia đá sứ mệnh đã hoàn thành. Từng đợt dị hưởng đằng sau, cả tòa bia đá ầm vang sụp đổ. Ha ha ha, thiên đạo thì như thế nào, nguyên sơ thì sao, lại có thể vây khốn ta bao lâu lớn? Bia đá ầm vang sụp đổ trong nháy mắt, một trận buông thả tiếng cười lập tức vang vọng toàn trường. Chương 624, đoạt xá Giang Hàn. Chương 624, đoạt xá Giang Hàn. Một đạo quỷ mị thân ảnh mang theo một trận cuồng tiếu từ sụp đổ trong phế tích bỏ ra, thân ảnh hư ảo, tiếng cười khinh cuồng, nhưng lại mang theo một loại tàn tác thiên hạ uy thế. Dù là chỉ còn lại có tàn hồn trạng thái, đại thiên ma vương y nguyên để Giang Hàn bọn người cảm thấy một trận áp lực lớn. Hư ảo tàn hồn thân ảnh dừng, tựa như trên không trung đạt một cước thắng gấp, đột nhiên dừng lại tại bia đá phế tích trên không. Quanh người hắn bọc lấy một tầng mỏng manh khói đen, giống như quỷ mị kinh dị, nhưng lại có một loại bảng bạc như thần uy nghiêm. Một trận cuồng tiếu đằng sau, đại thiên ma vương tiếng cười bỗng nhiên dừng. Tựa hồ hưng phấn qua đi, hắn mới có tâm tình dò xét chính mình tỉ mỉ chọn lựa ra vật dẫn. Ha ha, thiên không phong ta, thân thể của ngươi, ta rất hài lòng. Dừng ở giữa không trung đại thiên ma vương hài lòng nhẹ gật đầu, thậm chí đều không có đi xem Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền 1550 mắt. Vài đầu thần tôn cảnh yêu thú còn không vào được pháp nhãn của hắn. Phải biết, năm đó dưới trướng hắn yêu thú, đại đế cấp đều có không ít. Ngươi muốn đoạt xá ta? Đối mặt trong truyền thuyết đại thiên ma vương, Giang Hàn dị thường bình tĩnh, thần sắc không có biến hóa chút nào. A, đối mặt bản tôn, ngươi thế mà còn có thể mở miệng. Đại thiên ma vương một trận kinh dị. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là tàn hồn trạng thái, nhưng đối với thiên đạo lĩnh ngộ đã đạt tới cực hạn, bao giờ cũng đều phóng thích ra có thể so với thiên địa bị áp. Theo lý tới nói, trừ cùng mình cùng giai tồn tại, bất luận kẻ nào đối mặt siêu thoát giả, đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Loại cảm giác kiềm chế kia, đủ để áp chế tất cả siêu thoát giả, bẹp trở xuống người tu luyện. Nhưng là, tên tiểu tử trước mắt này, lại không có chút nào đều ý, thậm chí còn có thể chậm rãi mà nói: "A, có chút ý tứ, trên người ngươi tựa hồ có nguyên sơ khí tức." Đại thiên ma vương chỉ là hơi nghi ngờ một chút, liền không nghĩ nhiều nữa. Tại hắn cái kia thời đại, những nguyên sơ khí tức sinh mệnh thực sự nhiều lắm, giống như cá giết sang sông nhiều vô số kể. Giang Hàn khí tức trên thân, tại Đại Thiên Ma Vương xem ra, cũng không có cái gì đặc biệt. Duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú ngược lại là đối phương tâm tính. Kẻ này tâm tính kiên định, coi như tại thời đại thái cổ, đều đúng là hiếm thấy. Đại Thiên Ma Vương càng thêm kích động. Tâm tính kiên định, đại biểu cho thể chất ngộ tính cực dai. Như vậy vật dẫn, có thể nào không làm hắn hưng phấn. Không đợi Giang Hàn mở miệng lần nữa, phiêu phủ ở giữa không trung Đại Thiên Ma Vương đột nhiên động. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Giang Hàn thậm chí không có thấy rõ động tác của đối phương, Đại Thiên Ma Vương đã đi tới trước mặt hắn, cơ hồ cùng hắn mặt dán mặt. Đông Dương, Đại Thiên Ma Vương hồn thể hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, trong nháy mắt chui vào Giang Hàn mi tâm. Người sau toàn thân chấn động, lập tức đứng ở nguyên địa. Giang Hàn, Giang Hàn, chủ nhân. Đại Thiên Ma Vương cương tiến vào Giang Hàn trong mi tâm, chung quanh loại kia kinh khủng cảm giác đè nén trong nháy mắt biến mất, Lạc Thiên Vũ bọn người rốt cục có cơ hội mở miệng. Chỉ bất quá, hết thảy đều đã chậm. Trên thực tế, vừa rồi phát sinh hết thảy, các nàng đều nhìn ở trong mắt chỉ là bản năng sợ hãi, để các nàng thân thể không thể động đậy, cho nên thẳng đến cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Thiên Ma Vương đoạt xá Giang Hàn. Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong lòng càng là lo lắng tới cực điểm. Mặc dù vẫn luôn rất tin tưởng Giang Hàn, nhưng là bây giờ đoạt xá người lại là thời đại thái cổ siêu thoát giả, loại nhân vật cấp độ kia ai biết còn có bao nhiêu không biết cường đại thủ đoạn. Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy vô tận lo lắng, nhưng giờ này khắc này các nàng không có chút nào nửa điểm biện pháp, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Giang Hàn năng dựa vào chính mình vượt qua nan quan. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, Diệp Tử Tuyền cùng Lạc Thiên Vũ lo lắng chờ đợi. Giờ khắc này, Giang Hàn tựa như một cây cọc gỗ mở dạng, không nhúc nhích đứng ở nguyên địa, liền ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hôm nay tựa như chúng định thân thuật, giống như ngoại nhân rất khó coi ra hắn lúc này trạng thái. Giờ này khắc này, trừ chờ đợi, Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền không còn cách nào khác. Chương 625, linh hồn so đấu bên trên. Chương 625, linh hồn so đấu bên trên trong thức hải. Giang Hàn bình tĩnh nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình bóng đen khổng lồ. Bóng đen thân hình khôi ngô, hình thể to lớn, cụ thể đến không hết. So sánh dưới, Giang Hàn thần hồn lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Bóng đen sau lưng, khoảng chừng 6 đạo nguy nga cao lớn khí hồn hư ảnh. Đao thương côn đồng kích kiếm đều có chi. "Tiểu tử, từ bỏ đi, chỉ bằng cường độ thần hồn của ngươi, mãi mãi cũng không có khả năng thắng qua ta." Đại Thiên Ma Vương trước tiên mở miệng, ngữ khí đặc biệt xác định. Hắn xác thực có tự tin này. Dù là bị trấn áp ước vào năm, thần hồn của hắn ý nguyên so với bình thường đại đế cấp cao thủ càng mạnh, tu luyện đến nay bất quá ngắn ngủi chừng 20 năm Giang Hàn, tự nhưng không phải đối thủ của nó. Đại Thiên Ma Vương vừa dứt lời, sau lưng một đạo thương hồn hư ảnh bỗng nhiên động. Đâm ra một thương, một đạo mênh mông vô ngần hắc ám bỗng nhiên khuyết tán ra đến, trong nháy mắt tràn ngập Giang Hàn trước mắt mảnh không gian này. Thức hải của hắn lập tức bị một vùng tăm tối bao phủ. Trong thức hải ương, đông dương hình thành một cái cự đại phảng phất có thể thôn vệ hết thảy vòng xoáy hắc ám. Băng lãnh mũi thương thì là mảnh hắc ám này vòng xoáy hạch tâm, mang theo một cỗ không thể địch nổi lực xoắn, đồng nhiên xuất hiện tại Giang Hàn trước mặt. Đại Thiên Ma Vương không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu. Một thương này, rõ ràng dự định hủy đi Giang Hàn thần hồn, hắn mới tốt chiếm cứ nó thức hải. Giang Hàn sắc mặt nghiêm trọng, tại phía sau hắn, một đạo màu ám kim kiếm hồn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. So sánh Đại Thiên Ma Vương 6 đạo khí hồn, hắn màu ám kim kiếm hồn mặc dù khổng lồ, nhưng lại so ra kém người trước bất luận cái gì một đạo. Dù là kết hợp thiên kiếp chi lực, Giang Hàn đối với đạo lý giải, y nguyên không bằng trước mắt vị này thời đại thái cổ siêu thoát giả. Đông Dương, mũi kiếm đâm trúng vòng xoáy màu đen hạch tâm. Một cỗ vô cùng cường đại thôn vệ chi lực, trong nháy mắt liên lụy đến Giang Hàn thần hồn. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng lực hút, ý đồ đem hắn thần hồn kéo vào mảnh hắc ám kia trong vòng xoáy. Giang Hàn hít sâu một hơi, một đạo cổ thụ hư ảnh lập tức xuất hiện tại phía sau hắn. Cổ thụ tham gia sầm, thiên bích lục. Toa cổ thụ che trời cảnh lá run run. Từng đạo bóng ánh lục quang thẳng Giang Hàn đỉnh đầu rơi xuống. Đồng nhiên, thần hồn của hắn nhận sinh mệnh khí tức còn dưỡng, lần nữa ngưng thật mấy phần. Hồn lực hội tụ, cái kia đạo màu ám kim cự kiếm càng thêm ngưng thực. Cự kiếm quét ngang, chém ra mà ra, giống như một đầu tinh hà mênh mông, thật lâu không tiêu tan. Tịch diệt kiếm pháp thức thứ tư, thần tịch. Phanh hai cố cường đại lại thuần túy lực lượng linh hồn đụng vào nhau. Trong thức hải lập tức đãm tràn lên từng đợt gợn sóng khuyết tán ra đến. Cái kia đen kịt trường thương mang theo vòng xoáy hắc ám trực tiếp bay rất ra ngoài, mà Giang Hàn thì là hướng về sau liên tục lùi lại mấy bước mới dừng lại. A! Đại Thiên Ma Vương một trận nhẹ đều, trong mắt lóe lên 10 tia tán thưởng. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, vẹn vẹn một thương này, bình thường quy nhất cảnh đều không thể ngăn cản, ngươi vậy mà ngạnh sinh sinh cản lại, cường độ thần hồn ngược lại tính không sai bằng vào điểm này, dù là tại thời đại thái cổ, ngươi cũng là khó gặp tiên tiêu. Cầu hoa tươi Đại Thiên Ma Vương không che giấu chút nào chính mình tán thưởng, nhìn về phía Giang Hàn ánh mắt càng ngày càng hài lòng. Kẻ này thiên phú chi yêu nghiệt, coi như tại thời đại thái cổ cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu là mình có thể được đến đây con nhục thần, trở lại đỉnh phong cũng không phải việc khó nghĩ đến đây mà. Đại Thiên Ma Vương trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng. Như vậy sau đó, đón thêm ta một kiếm thử một chút. Đại Thiên Ma Vương nói, sau lưng thanh trường kiếm màu đen này hư ảnh, ngang nhiên hướng phía Giang Hàn mà đi. Nhìn như bình thản một kiếm, đâm ra sóc nhưng trong nháy mắt vượt qua không gian, đột nhiên xuất hiện tại Giang Hàn trước mặt. Phản phất trong thức hải không gian, đối với một kiếm này hoàn toàn không tồn tại, giống như tốc độ quả là nhanh đến cực hạn. Thật nhanh. Giang Hàn sắc mặt kinh hãi. Hắn tịch diệt kiếm pháp đã rất nhanh. Giang Hàn sắc mặt lạnh lùng. Khi Đại Thiên Ma Vương một kiếm này xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn phảng phất thấy được núi thây biển máu, tựa hồ thấy được ngàn vạn cổ thi. Có trời mới biết ma đầu này cả đời từng giết bao nhiêu cường giả. Vô số sát khí, hoang khí cùng ma khí ngưng tụ mà thành kiếm hồn, chỉ bằng vào khí tức liền có thể chấn nhiếp một phương thiên địa. Giang Hàn mặt lộ kinh sợ, nhưng lại không phải hoàn toàn không có cách nào. Một tay bỗng nhiên vừa nhấc, vạn đạo kiếm ảnh lập tức ngăn tại trước mặt hắn. Bát Hoang Kiếm Điện thức thứ 7, Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn đạo kiếm hồn hư ảnh, tựa như một tầng lít nha lít nhít mạng lưới phòng ngự, trong khoảnh khắc ngăn tại Giang Hàn trước người. Oanh kiếm hồn cùng kiếm hồn ở giữa va chạm, trong nháy mắt tại trong thức hải kích thích một mảnh to lớn phong bạo ất. Chương 626, linh hồn so đấu bên dưới chương 626, linh hồn so đấu bên dưới linh hồn năng lượng thả ra phong bạo, tại Giang Hàn trong thức hải tàn phá bừa bãi. Hắn hồn thể không khỏi chấn động mạnh một cái, sắc mặt cũng theo đó ảm đạm một chút. Thân ở sân nhà, hắn có cổ thụ che trời cùng vô tận kiếm hồn làm hậu thuẫn, nhưng tương tự cũng có lợi tệ. Tại trong thức hải của chính mình cùng Đại Thiên Ma Vương dạng này siêu thoát giả giao thủ, mỗi một lần va chạm đều được tiếp nhận kỳ phản chấn chi lực. Lúc giao thủ ở giữa càng dài, càng là đối với Giang Hàn bất lợi, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Giang Hàn tự lẩm bẩm, theo sát lấy xuất thủ lần nữa. Lần này hắn không có giữ lại, cũng không dám lại có mảy may giấu giốt. Hoang thiên giới lực lượng chạy đến trong thức hải của hắn, một cỗ nguyên sơ khí tức, trong nháy mắt xua tan 84 số 04 phía hắc ám. Giờ khắc này, Giang Hàn vận dụng hoang thiên giới lực lượng, mặc kệ là linh hồn cường độ hay là kiếm hồn cùng đạo vận, đều đã bị hắn bắn ra đến cực hạn. Hắn thi triển hay là tịch diệt kiếm pháp thức thứ tư, nhưng là lần này thần tịch uy năng lại rõ ràng so vừa rồi tăng lên rất nhiều. Vạn bản kiếm quy tông tiêu tán, tịch diệt kiếm pháp hành không xuất thế. Màu ám kim sáng chói kiếm mang, lần nữa nên cùng Đại Thiên Ma Vương hắc kiếm hư ảnh. Cả hai lần nữa tại trong thức hải đụng vào nhau, lập tức phát ra một đạo đinh thai nhức góc đáng sợ vang mình. Nhưng mà lần này, Giang Hàn thần tịch rõ ràng chiếm thượng phong. Màu đen kiếm hồn lập tức nổ tung, mà màu ám kim kiếm hồn mất hẳn thế không giảm. Cái gì? Đại Thiên Ma Vương hồn thể chấn động mạnh một cái, trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại màu đen kiếm hồn bắn nổ trong nháy mắt, phía sau hắn năm đạo khí hồn nhao nhao xuất động. Đao, thương, côn, đồng, kích năm đạo khí hồn đều xuất hiện, tự nhiên nhẹ nhõm ngăn trở Giang Hàn một kiếm này. Nhưng là, Đại Thiên Ma Vương trên mặt lại không một chút vui mừng, bởi vì hắn cảm nhận được đời này chán ghét nhất khí tức. Thiên đạo, thiên đạo, nguyên sơ thiên đạo. Mau nói, ngươi tại sao có thể có nguyên sơ thiên đạo khí tức? Đại Thiên Ma Vương từ ra sân đến nay, lần thứ nhất làm ra thất thố năm chính. Cái này cũng trách không được hắn. Mặc cho ai bị trấn áp ước vạn năm sau, lần nữa nhìn thấy kẻ cầm đầu đều rất khó giữ vững bình tĩnh. Huống chi, Đại Thiên Ma Vương bản chính là trong lòng giấu không được chuyện người, thẳng tới thẳng lui hắn, càng không biết trầm mặc là bật gì. Vừa cảm thụ đến nguyên sơ thiên đạo khí tức, vị này siêu thoát giả tâm thái trong nháy mắt nổ, nhìn về phía Giang Hàn ánh mắt, giống như gặp được cửu nhân giết cha bình thường, rất có một loại đoạt vợ mối hận tình thế. Nguyên sơ, phong ấn bản tôn đức vào năm, không nghĩ tới ngươi hay là bất tài buông tha đáp. Đại Thiên Ma Vương nổi giận, thanh âm tràn đầy hận ý, người không biết, có lẽ còn tưởng rằng hắn mới là người bị hại đâu. Giang Hàn nhất thời im lặng, luôn cảm giác chính mình có chút oan. Vốn cho rằng gặp siêu thoát giả truyền thừa, không nghĩ tới thông quan đằng sau, vị này trong truyền thuyết siêu thoát giả đang chờ đoạt xá chính mình. Cái này vẫn chưa xong. Sử xuất tất cả bộ liếng, thậm chí vận dụng hoang thiên giới hắn, cũng không nghĩ tới lại bị đối phương ngộ nhận là nguyên sơ thiên đạo, cựu nhân giết cha giống như tồn tại. Cái này gọi Giang Hàn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình so đậu Nga còn oan. Đại Thiên Ma Vương cũng là tức đến chập mạch rồi, căn bản không có phát giác được Giang Hàn trên người nguyên sơ khí tức so với nguyên sơ thiên đạo, lộ ra mở nhạt một chút. Dù sao hắn là dung hợp nguyên sơ mảnh vỡ đằng sau mới hình thành hoang thiên giới, tự nhiên so không chỉ khắc chỉnh nguyên sơ đại lục. Chỉ là giờ này khắc này Đại Thiên Ma Vương hoàn toàn không để ý tới những này, chỉ muốn đem tên trước mắt chém thành muôn mảnh. Hắn thậm chí đều quên đối phương là hắn tuyển định đoạt xá đối tượng, hoàn toàn không để ý có khả năng hư hao Giang Hàn nội thân. Năm đạo hồn khí tại trong thức hải phát ra từng đợt oanh minh. Đông Dương, Đao, Thương, Côn, Đồng, kích năm đạo khí hồn đều là mang theo mãnh liệt sát ý, hướng phía Giang Liêm bay thẳng mà đến. Không có bất kỳ cái gì chư pháp, cũng không có sử dụng bất kỳ võ kỹ nào. Cái này năm đạo khí hồn, giờ phút này tựa như năm đầu mãnh hổ xuống núi bình thường, xuất chuồng sau hướng thẳng đến Giang Hàn mà đi. Muốn lấy lực lượng mạnh nhất, đem nó xé thành vỡ nát. Đáng chết, lần này không liều mạng cũng không được. Giang Hàn thấp giọng mắng một câu, hoang thiên giới hoàn toàn mở rộng, thiên đạo chi lực trong nháy mắt tràn vào thức hải của hắn, bởi vì nguyên sơ khí tức càng ngày càng đậm, Đại Thiên Ma Vương liền càng ngày càng táo bạo, đến mức hồn thể cũng bắt đầu nổi lên một trận gợn sóng. Hồn thể run không ngừng hắn, lực lượng thần hồn không chút nào keo kiệt mà dâng tới năm đại khí hồn, trên đó sát ý lần nữa nồng đậm mấy phần. Đối mặt Đại Thiên Ma Vương mạnh nhất một kích, Giang Hàn tự nhiên không dám thất lễ, thậm chí sử xuất 12 phần khí lực, sau lưng cổ thụ che trời càng là bộc phát ra trước nay chưa có qua mang. Sinh mệnh khí tức không cần tiền giống như rơi xuống, thần hồn của hắn lần nữa ngưng thật gấp bội. Cùng lúc đó, Bát Hoang kiếm điển cùng Tịch Diệt kiếm pháp song song khởi động. 12 thức kiếm pháp đều xuất hiện, ngạnh kháng lớn 3.9 Thiên Ma Vương một kích mạnh nhất. Toàn bộ thức hải đã hoàn toàn bị quang minh cùng hắc ám một phân thành hai. Hào quang sáng chói cùng đen kịt u quang, phân biệt bao phủ thức hải một nửa không gian, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Giờ khắc này, mặc kệ là Giang Hàn hay là Đại Thiên Ma Vương, hoặc là mấy đạo khí hồn, đều đã mất đi bóng dáng. Toàn bộ thức hải đều đã hoàn toàn bị hắc bạch phân minh quang mang nơi bao bọc. Phân biệt rõ ràng hai loại quang mang không ngừng đụng chạm, kinh khủng linh hồn phong bạo không ngừng tại trong thức hải dập dờn. Đây là một trận thế lực ngang nhau đánh giằng co, dị thường hung hiểm, đồng thời trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Ai cũng không biết ai có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chương 627, thôn vệ siêu thoát giả linh hồn bên trên. Chương 627, thôn vệ siêu thoát giả linh hồn bên trên. Linh hồn so đấu hung hiểm nhất, so bình thường chiến đấu hung hiểm vô số lần. Huống chi Giang Hàn đối thủ hay là thời đại thái cổ siêu thoát giả. Đối mặt Đại Thiên Ma Vương, Giang Hàn sử xuất chính mình có thể sử dụng tất cả. Kiếm hồn, võ kỹ, hoang thiên giới, hạ thiên tháp, ngũ hành vạn thú đỉnh. Sáng chói kiếm kỹ, hùng hậu linh hồn chi lực, bá đạo thiên kiếp chi lực, vô cùng vô tận nguyên sơ chi lực. Ở mảnh này trích bạch quang mang ở trong, thiên hình cùng tiểu đỉnh đã xuất hiện tại bên cạnh hắn, thân là hạo thiên tháp cùng ngũ hành vạn thú đỉnh khí linh, hai người bọn hắn cái đương nhiên sẽ không vắng mặt. Đối mặt có được chí ít năm đạo khí hồn Đại Thiên Ma Vương, Giang Hàn cùng hắn khí linh bọn họ, giờ khắc này liều lên tất cả. Trên thực tế, Giang Hàn cũng không phải là một cái ưa thích liều mạng người 24. Từ gia đạo đến nay, hắn chân chính liều mạng thời điểm ít càng thêm ít, thậm chí cơ hồ không có. Nhưng mà, giờ này khắc này, đối mặt trong truyền thuyết siêu thoát giả, dù là chỉ là tàn hồn trạng thái, cũng đủ làm cho hắn dùng hết tất cả. Không có cách nào. Đại Thiên Ma Vương thực sự quá mạnh. Dù là chỉ là một đạo tàn hồn, cũng đủ để địch nổi đương thế gian hết thảy cao thủ. Loại tồn tại này, mặc dù dốc hết toàn lực, Giang Hàn cũng không có một tia chiến thắng nắm chắc. Hàn ca ca, gia hỏa này là ai a? Linh hồn này cường độ cũng quá kinh khủng điểm đi. Tiểu Thiên Hinh toàn thân linh năng phun trào, lực lượng linh hồn không cần tiền giống như phun ra. Một bên dốc hết toàn lực đồng thời, vẫn không quên chu khuôn mặt nhỏ điền cuồng đậu đen rau muống. Tiểu Đỉnh thần sắc nghiêm trọng, hoàn toàn cùng hắn 7, 8 tuổi khuôn mặt không hợp, giờ khắc này hắn không có lên tiếng, dốc hết toàn lực ngăn cản phía trước hắc mang chủ kích. Ngũ hành vạn thú đỉnh phẩm cấp 4 là so Hạo Thiên Tháp thấp hơn không ít. Tiểu Đỉnh đản sinh thời gian cũng tương đối ngắn, tích lũy khẳng định so ra kém Thiên Hinh. Đối mặt Đại Thiên Ma Vương cường thế trùng kích, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã đáng quý. Cổ thụ che trời đã hoàn toàn bị hoại, thể tích không biết rút nhỏ gấp bao nhiêu lần. Hoang thiên giới còn tại liên tục không ngừng chuyển bận lấy thiên kiếp chi lực cùng nguyên sơ chi lực. Khổng lồ như thế năng lượng, trực tiếp đem Giang Hàn hồn thể chống xương mấy phần. Cường độ linh hồn của hắn, hiển nhiên không cách nào một mực gánh chịu hai cô khổng lồ như thế năng lượng. Màu trắng loa quang mang bên trong, lờ mờ có thể trông thấy, Giang Hàn hồn thể mặt ngoài đã xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Hắn biết rõ, lại như thế rằng co xuống dưới, chính mình hồn thể khẳng định trước nhịn không được. Cắn răng một cái, Giang Hàn hạ quyết tâm, quyết định được ăn cả ngã về không liệu một phen. Một chiêu phân thắng thua. Bát Hoang kiếm điện, Tịch Diệt kiếm pháp, Thương Thiên tay, Diệt không chỉ. Bốn loại Giang Hàn trước mắt nắm giữ mạnh nhất võ kỹ, giờ khắc này tất cả đều vung vãi mà ra. Đầy trời kiếm mang, trường ảnh, chỉ ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại màu trắng lóa quang mang phía dưới, hướng phía trước mảnh kia bóng tối vô tận dũng mãnh lao tới. Đại Thiên Ma Vương một trận kinh dị, sắc mặt rốt cục hoàn toàn động dung. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này chỉ có chừng 20 tuổi tiểu bối, vậy mà như thế ương ngạnh, không chỉ có linh hồn cường độ kinh người, càng là nắm giữ nguyên sơ thiên đạo lực lượng, một thân võ kỹ đều là tuyệt phẩm. Yêu nghiệt dạng này, coi như tại thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại thái cổ, cũng đúng là hiếm thấy. Không phải hiếm thấy vấn đề mà là căn bản là không có xuất hiện qua đại thiên ma vương rất khẳng định. Coi như tại hắn tung hoành thái cổ niên đại, cũng chưa từng thấy qua thiên tài yêu nghiệt như thế. Thân thể như vậy, mới là hắn ước vạn năm tới khát vọng. Nhất định phải đạt được hắn. Đại thiên ma vương trong lòng đang gieo họ. Nhưng là hắn đồng dạng rõ ràng, chính mình hồn thể không kiên trì được lâu như vậy bị nguyên sơ thiên đạo trấn áp ước vạn năm, chỉ có thể lấy linh hồn trạng thái kéo dài hơi tàn. Vô số năm tháng xuống tới, đại thiên ma vương thực lực đã trăm không còn một, tàn hồn trạng thái càng là suy yếu không gì sánh được. Hắn hiển nhiên không có chính mình biểu hiện ra như vậy cường thế. Khí hồn hợp nhất, thôn thiên phệ địa. Theo đại thiên ma vương một trận cuồng hống, còn sót lại năm đạo khí hồn trong nháy mắt hợp làm một thể. Một thanh hình dạng cổ quái binh khí xuất hiện ở trước mặt hắn. 577 binh khí này giống như thương giống như kích, lưỡi đao càng là không gì sánh được quan hậu, khí tức bá đạo trong nháy mắt đánh tan trùng quanh hắc ám. Một đạo u quang ánh vào phía trước quang minh bên trong, khí tức lăng lệ, lao thẳng tới Giang Hàn mặt. Đại thiên ma vương tu luyện công pháp, có thể hấp thu đối thủ khí hồn cùng bóc kỹ, đây cũng là hắn từ xuất đạo bắt đầu liền khiêu chiến cường giả khắp nơi nguyên nhân. Thời kỳ đỉnh phong hắn, đủ để trăm đạo khí hồn, ngàn vạn võ kỹ, nhưng mà đây hết thảy đều tại cùng nguyên sơ thiên đạo trong tranh đấu vỡ nát, chỉ còn lại có chỉ là 6 đạo khí hồn. Nhưng là ngay tại vừa rồi, Giang Hàn lần nữa ngạnh sinh sinh vỡ nát trong đó một đạo kiếm hồn. Còn thừa 5 đạo khí hồn hợp hai là một, giống như thương giống như kích cổ quái binh khí, càng là lộ ra một cỗ dọa người hùng sát chi khí. Giang Hàn có Hạo Thiên Tháp cùng Ngũ Hành Vạn Thú đỉnh trợ giúp, Đại Thiên Ma Vương cũng đồng dạng không kém, một dạng có kinh người nội tình, hai người như là cây kim đối với phong mang, lực lượng ngang nhau, tương xứng. Đấu dưng. Giang Hàn thả ra tuyệt kỹ, lần nữa cùng Đại Thiên Ma Vương khí hồn đụng vào nhau. Chương 628, thôn vệ siêu thoát giả linh hồn bên dưới. Chương 628, thôn vệ siêu thoát giả linh hồn bên dưới. Hoành. Một tiếng vang thật lớn, bên trong không gian ý thức đều xuất hiện một tia vết rách. Giang Hàn toàn thân chấn động, đống nhiên phun ra một ngụm trọc khí. Đây là bởi vì hắn ở vào linh hồn trạng thái, nếu không không phải phun ra ba thước huyết dịch không thành. Đại Thiên Ma Vương ngũ đạo khí hồn dung hợp mà thành giống như thương giống như kích binh khí kỳ quái, uy lực đơn giản đạt đến cực kỳ dọa người tình trạng. Tiểu Thiên Hinh đồng dạng từng ngụm phun trọc khí, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ trở nên khó coi. Tiểu Đỉnh cũng giống như thế, thậm chí so Thiên Hinh càng không chịu nổi, hồn thể cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, đã đến gần như trong suốt tình trạng. Song Phương dốc hết toàn lực đối hoành, trực tiếp để Giang Hàn hai kiện thần khí khí hồn nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Đối mặt Giang Hàn một kích toàn lực, Đại Thiên Ma Vương cũng tương tự không dễ chịu, vốn là hư nhược hồn thể, giờ khắc này đã đến gần như vỡ vụn tình trạng. Giống như thương giống như kích khí hồn lần nữa binh lại, trong đó thương hồn, kích hồn, đao hồn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn cuối cùng hai đạo khí hồn lộ ra ảm đạm vô quang. Vừa rồi lực trùng kích cường đại, thậm chí để Giang Hàn bền chắc không thể phá được không gian ý thức đều xuất hiện vết rách, huống chi đứng núi chịu sào năm đạo khí hồn. Trên thực tế, nếu không có Giang Hàn tiếp nhận đại bộ phận trùng kích, Tiểu Thiên Hinh cùng Tiểu Đỉnh lúc này tuyệt đối không có khả năng hoàn hảo vô khuyết đứng ở đằng kia. Thiên Hinh có lẽ còn có chút sức chống cự, Tiểu Đỉnh tuyệt đối sẽ rơi vào bất đắc dĩ binh giải tình trạng. Đại Thiên Ma Vương sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, nhìn xem còn lại cái kia hai đạo ảm đạm vô quang khí hồn, tim của hắn ngay tại dì máu. Đây chính là còn sót lại mấy đạo khí hồn a. Nhớ ngày đó Đại Thiên Ma Vương toàn thắng thời kỳ, trên trăm đạo khí hồn đều xuất hiện, đủ để trực diện giữa thiên địa bất kỳ một cái nào tồn tại. Nhưng mà hiện tại, nhìn qua còn sót lại mèo con hai ba con, Đại Thiên Ma Vương trên mặt dần dần nổi lên một nụ cười khổ. Nhưng là sự tình còn chưa kết thúc. Ngay tại tiếng oanh minh vang lên trong nháy mắt, Giang Hàn dẫn đầu động, không lo được trên tay Tiểu Thiên Hinh cùng Tiểu Đỉnh, hắn thả người nhảy lên, trong nháy mắt chui vào phía trước mảnh hắc ám kia. Chi thần đập vào mắt là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, nhưng là Giang Hàn lại có thể cảm nhận được nguyên sơ khí tức. Đại Thiên Ma Vương trên thân đạo khí tức kia tựa như trong hắc ám một chùm sáng sáng, không gì sánh được chói mắt. Thương Thiên tay bỗng nhiên phát động, lấy linh hồn chi lực có sẵn Thương Thiên đại thủ, tiểu tử, ngươi dám? Đại Thiên Ma Vương tự nhiên biết đối phương muốn làm cái gì, đơn giản chính là muốn thôn vệ linh hồn của hắn thôi. Chính như hắn vẫn muốn làm sự tình một dạng. Trong không gian hắc ám, một đạo hiện ra u quang lỗ đen, đông xuất hiện tại cái kia đạo Thương Thiên cự thủ phía dưới, hấp lực cường đại, trong nháy mắt tác dụng tại Đại Thiên Ma Vương trên thân. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thôn vệ bản tôn, trước tu luyện mấy vạn năm rồi nói sau. Đại Thiên Ma Vương một trận gầm thét, song trưởng hướng phía bầu trời một đỉnh, bàng bạc lực lượng linh hồn tạm thời ngăn trở lỗ đen hấp lực. Ngươi sớm đã là nỏ mạnh hết đà đi, không biết ngươi bây giờ còn thừa lại bao nhiêu lực lượng linh hồn. Giang Hàn một trận trào phúng, mới vừa rồi cùng Đại Thiên Ma Vương so đấu lâu như vậy, hắn làm sao có thể nhìn không ra đối phương trạng thái? Hiện tại Đại Thiên Ma Vương rõ ràng miệng cọp gan thỏ, suy yếu tới cực điểm. Lúc này nếu là không đồng nhất cổ tác khí cầm xuống đối phương, chờ đối phương thở ra hơi, thua tuyệt đối là hắn. Giang Hàn thần hồn đã mỏi mệt không chịu nổi, tựa như nhịn mấy ngày mấy đêm ra súc của công ty, tùy thời đều có chết vội khả năng. Nhưng là hắn không thể ngã xuống, cũng không dám chớm mắt. Một khi nhắm mắt lại, rất có thể liền rốt cuộc không tỉnh lại. Đến lúc đó, hắn đã không còn là hắn mà là thời đại thái cổ siêu thoát giả, Đại Thiên Ma Vương. Giờ khắc này, Giang Hàn so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Theo lực lượng linh hồn không ngừng chuyển vận, Thương Thiên dưới tay lô đen, hấp lực càng lúc càng lớn. "Tiểu tử, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy lực lượng linh hồn?" Đại Thiên Ma Vương minh lộ ra phát giác được điểm này. Hắn cũng rất rõ ràng đối thủ ý nghĩ, lòng sinh rung động đồng thời, cũng chỉ có thể dùng hết tất cả, ngăn cản đến từ đỉnh đầu hút lực. Nhưng là, theo lô đen truyền đến hấp lực càng ngày càng mạnh, Đại Thiên Ma Vương dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Giờ khắc này, khí tức tử vong trước nay chưa có mãnh liệt. Dù là lúc trước đối mặt nguyên sơ thiên đạo, đại thiên ma vương cũng không có mãnh liệt như vậy cảm giác, nhưng mà giờ này khắc này hắn cảm nhận được tử vong chân chính, linh hồn bị thôn phệ, chỉ có hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả một chút chuyển thế trùng tu khả năng đều không có. Giờ khắc này đại thiên ma vương rốt cục sợ, nhưng cuồng ngạo như hắn vẫn không có mở miệng cầu xin tha thứ ý tứ. Thân là thời đại thái cổ siêu thoát giả, đại thiên ma vương chiến thiên chiến địa chiến thế nhân, chưa bao giờ hướng bất luận tồn tại gì thỏa hiệp, dù là nguyên sơ thiên đạo cũng không được. Đáy mắt hiện lên một tia ngân lệ, đại thiên ma vương hồn thể trong phút chốc bành tốt nặc trướng vô số lần, giống như một viên sông trướng khí bóng ra. Sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn tự bạo? Giang Hàn một trận kinh sợ. Không sai, tại biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đại thiên ma vương quả quyết lựa chọn tự bạo. Hừ, muốn kéo ta cùng một chỗ chôn cùng, hỏi qua bản thiếu ra sao? Giang Hàn hừ lạnh một tiếng, thương thiên dưới tay lô đen lần nữa tăng gọn mấy lần, so với đi qua mạnh hơn vô số bị hấp lực, cấp tốc tác dụng tại đại thiên ma vương trên thân. Ba 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 nương theo lấy từng đợt như phong thanh giống như dị hưởng về. Đại thiên ma vương hồn thể còn chưa tới kịp bạo tạc, trong chốc lát liền bị hút vào mảnh kia trong lỗ đen. Một đời đại năng, thời đại thái cổ siêu thoát giả, như vậy mẫn diệt tại Giang Hàn bên trong ý thức không gian. Chương 629, ngươi hay là Giang Hàn sao? Chương 629, ngươi hay là Giang Hàn sao? Thế ngoại đào nguyên bắt đầu vỡ vụn, đã mất đi đại thiên ma vương linh năng cung ứng. Vùng thiên địa này bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền đội vã cuống cuồng nhìn qua không nhúc nhích Giang Hàn. Trung quanh không gian phá toái, càng làm cho hai người thần kinh kéo căng đến cực hạn. Các nàng không biết Giang Hàn đến tuột cùng thế nào. Bên trong không gian ý thức phát sinh hết thảy, cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, các nàng liền xem như Giang Hàn chiến sủng, cũng vô pháp tiến vào ý thức của đối phương không gian. Đông Dương, một mực cấm chỉ bất động, duy trì một tư thế Giang Hàn, đông nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt thần quang thoáng hiện, trên người uy áp càng là trước nay chưa có mãnh liệt. Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền đều là toàn thân chấn động, trong lòng rung động không thôi. Cố này 0037 ý thức ở giữa thả ra áp lực, đơn giản so với các nàng sư tôn Thanh Long Vương cùng Bạch Hổ Thánh Tôn cường bên trên vô số lần. Giờ khắc này, hai người đều có một loại vừa rồi đối mặt Đại Thiên Ma Vương lúc cảm giác. Giang Hàn sẽ không bị Đại Thiên Ma Vương đoạt xá đi. Giờ khắc này, do tự chủ bước lên văn dạng người trước, sắc mặt càng trở nên trắng bệnh. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Mặc dù Lạc Thiên Vũ một mực thích cùng Giang Hàn đấu võ mồm, đồng thời một lòng muốn vượt qua đối phương, nhưng đây cũng chỉ là nàng ngạo khí bố trí, lại thêm không quá rảnh vu biểu đạt tình cảm của mình. Trên thực tế, nàng đối với Giang Hàn tình cảm, Tử Tuyền, Giang Hàn sẽ không đã biến thành Đại Thiên Ma Vương đi. Hai nữ cộng thêm một đầu khiếu thiên sói bạc, giờ khắc này vô ý thức lui ra phía sau hai bước, Lạc Thiên Vũ càng là một mặt khẩn trương hỏi thăm bên cạnh tỷ muội. Diệp Tử Tuyền khẽ lắc đầu, sắc mặt thần sắc đồng dạng ngưng trọng tới cực điểm. Con mắt màu tím sắc đôi mắt nhìn chằm chằm vừa mới mở mắt Giang Hàn. Giờ này khắc này, nàng cũng không biết đối phương phải chăng đã bị Đại Thiên Ma Vương đoạt xá loại chuyện này, bằng vào mặt ngoài, căn bản nhìn không ra cái như thế về sau. Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Vừa mới thôn phệ Đại Thiên Ma Vương tàn hồn, cực lớn đến cực điểm lực lượng linh hồn, trực tiếp đem Giang Hàn đầu góc chống chắn đấy. Trong lúc nhất thời, hắn còn chưa từ loại cảm giác thỏa mãn kia bên trong lấy lại tinh thần, tư duy cũng theo không kịp hiện thực phát triển. Nếu không lấy thông minh tài trí của hắn, ý nghĩ ngươi, hay là Giang Hàn sao? Thật lâu, Lạc Thiên Vũ hỏi ra đáy lòng nghi vấn. Ta không phải Giang Hàn còn có thể là ai? Giang Hàn có chút không nghĩ ra, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được chiến sủng đám đó nghĩ cái gì. Bọn gia hỏa này, thật đúng là cho là mình bị Đại Thiên Ma Vương đoạt xá nữa nha. Một trận lắc đầu bật cười. Giang Hàn mỉm cười nói yên tâm đi, Đại Thiên Ma Vương đã bị ta tiêu diệt. Hô một trận rõ ràng có thể nghe xả hơi tiếng vang triệt toàn trường. Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền triệt để trầm tĩnh lại. Các nàng đều là không hẹn mà cùng tin tưởng người nam nhân trước mắt này lời nói. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nhưng các nàng chính là không chút nghi ngờ tin tưởng. Bị Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền như thế quấy rầy một cái, Giang Hàn đầu óc hơi thanh tỉnh một chút. Nhìn qua trước mắt không ngừng sụp đổ không gian, hắn nhíu mày, một đạo kỳ dị gợn sóng từ trên người hắn tràn ngập ra. Vô cùng cường đại đạo vận, tràn ngập bàng bạc một chi phát tắc, cấp tốc ổn định sắp tan rã thế ngoại đảo nguyên. Giang Hàn không có lãng phí sức lực chữa trị mảnh không gian này, chỉ là để nó không còn sụp đổ mà thôi, dù sao hắn cũng không muốn lại tới nơi này, không cần thiết lãng phí sức lực đem nó phục hồi như cũ. "Tốt, chúng ta nên rời đi địa phương này." Đợi cho không gian chung quanh ổn định lại, Giang Hàn cười nói một câu, một cỗ nhu hòa lực lượng trong nháy mắt bao trùm Lạc Thiên Vũ bọn người. Sau một khắc, đám người xuất hiện lần nữa tại địa tâm trong lỗ trống. Viên hồng ngọc kia đã phá toái thành vô số cái mảnh vỡ nhỏ, mặt ngoài đã mất đi lúc trước qua mang, nhìn tựa như một đống tử vật. Giang Hàn bình tĩnh nhìn qua những bảo thạch kia mảnh vỡ, tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Trên thực tế, hắn đối với Đại Thiên Ma Vương cũng không có quá rất thù hận, ý đối phương chỉ là muốn sống sót mà thôi, hắn chỉ là ngoài ý muốn xâm nhập đối phương bố cục, thật không may thôn phệ hết đối phương linh hồn thôi. Bất quá, Đại Thiên Ma Vương có can đảm phản kháng nguyên sơ thiên đạo cử động, ngược lại để Giang Hàn cảm giác sâu sắc bội phục. Nếu như đổi lại là hắn, sinh ở cái kia huy hoàng sáng lạn thời đại, thật đúng là không biết có hay không như thế dũng khí. Thật lâu, Giang Hàn thu hồi ánh mắt của mình, bắt đầu xem xét tự thân cảnh giới bây giờ. Tổng thể tới nói, lần này thu hoạch rất nhiều, thực lực càng là lấy một loại trước nay chưa có tốc độ tăng trưởng. Chương 630, tập thể tăng lên chương 630, tập thể tăng lên tốc chủ, Giang Hàn võ đạo, hợp đạo cảnh thế giới, hoang thiên giới trung cấp pháp tắc, thiên đạo pháp tắc sơ cấp, lôi đỉnh pháp tắc viên mãn, mục chi pháp tắc viên mãn, hắc ám pháp tắc viên mãn võ kỹ, tam trọng kiếm vực viên mãn, thôn thiên phệ địa viên mãn, thương thiên tay viên mãn, diệt không chỉ viên mãn, bát hoang kiếm điển viên mãn, tịch diệt kiếm pháp viên mãn, thôn thiên ma công đệ ngũ trọng viên mãn, thương lôi vân ngộng tay viên mãn, theo gió tơ liếu thân pháp viên mãn, cựu thiên du long bức viên mãn, chiến sủng biến dị bạch hổ thần tôn cảnh hạ phẩm, cựu mỹ vĩ hồ địa tôn cảnh đỉnh phong biến dị kinh cước sắc vi thần tôn cảnh hạ phẩm, quỷ mỹ hải yêu thiên tôn cảnh trung phẩm, thiên huyền tử long thần tôn cảnh hạ phẩm, dược lý thần cấp luyện khí, thần cấp luyện đan, thần cấp trận pháp, thần cấp thú loại học, thần cấp kinh nghiệm trị 15 điểm báo 6.362 ước công đức điểm 2.850 vạn nguyên bản. Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, giang hàn mục chi pháp tắc liền đã gần như viên mãn. Bây giờ thôn vệ đại thiên ma vương tàn hồn, đạo pháp tắc này trực tiếp đạt tới cảnh giới viên mãn. Không chỉ có như vậy, thôn vệ đại thiên ma vương đằng sau, giang hàn còn ngoại ý muốn đánh cắp đối phương hắc ám pháp tắc. Cùng lúc đó, đại thiên ma vương tuyệt kỹ thành danh thôn thiên vệ địa cũng bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Thôn thiên vệ địa chỉ cần chém giết địch nhân, liền có thể lập tức đánh cắp đối phương võ kỹ cùng khí hồn. Đây là một môn tương đương công pháp bá đạo, nó phẩm cấp thậm chí đã ẩn ẩn vượt qua thần cấp. Nếu thật muốn nói ra chính xác phẩm cấp, giang hàn đoán chừng bộ công pháp kia có thể cùng bản đầy đủ thôn thiên ma công đánh đồng. Thật không biết đại thiên ma vương từ chỗ nào làm đến như vậy cao cấp công pháp, giang hàn có thể không tin, đây là đối phương tự sáng tạo đi ra công pháp. Tổng thể tới nói, lần này giang hàn thu hoạch phong phú, đơn giản có thể so với hai cái kia màu đỏ như máu mảnh vỡ. Đại thiên ma vương vừa chết, bao phủ tại trên tử tinh chống không kết giới tự nhiên biến mất không còn tâm tích. Giang hàn mang theo lạc thiên vũ cùng diệp tử tuyền rời đi tử tinh, đi vào một viên phong cảnh coi như không tệ tinh cầu. Nơi này linh khí bình thường, cũng không có cái gì sinh vật mạnh mẽ, một người ba thú tạm thời ở đây tu chỉnh, mà đợi đón lấy bên trong mạo hiểm. Vừa an định lại, giang hàn liền liên tục không ngừng xem xét lên lạc thiên vũ cùng diệp tử tuyển bảng số liệu. Hai nữ huyết mạch thiên phú đều tăng lên tới đỉnh điểm, hiện tại kém chỉ là năng lượng mà thôi. Giang hàn không do dự, trực tiếp vì đó thêm điểm thăng cấp. Dù sao hắn hiện tại kinh nghiệm giá trị bạo mãn, chính mình lại dùng không đến. Chỉ là một khắc đồng hồ đằng sau, diệp tử tuyển cùng lạc thiên vũ khí tức trên thân bình ổn xuống tới, thực lực đã đạt tới hợp đạo cảnh. Nếu không có lo lắng đối phương cảnh giới bất ổn, lấy giang hàn hiện tại kinh khủng kinh nghiệm trị, đủ để đem nó đẩy tới quy nhất cảnh. Làm giang hàn chiến sủng, căn bản không cần lo lắng năng lượng vấn đề, chỉ cần cảnh giới đầy đủ, vài phút liền có thể giúp ngươi chồng lên đi. Khiếu thiên ngân sói một mặt mộng bức mà nhìn xem thực lực cấp tốc tăng vọt lạc thiên vũ cùng diệp tử tuyển. Cho đến giờ phút này, nó mới phát hiện chính mình căn bản không hiểu rõ mới nhận chủ nhân. Nam nhân này, vậy mà có thể trực tiếp tăng lên chiến sủng thực lực, mà lại dễ cơ còn không có một tia bất ổn. Tiểu ngân hâm mộ nhìn qua trước mắt hai nữ nhân, nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng so biến thành hình người tính toán, nói không chừng chủ nhân nhìn thấy đằng sau, cũng cho chính mình tăng lên một chút tu vi. Thuận tiện xách một câu, tiểu ngân cũng là một con cái sói, chỉ là không quá thói quen hóa thành nhân hình thôi. Giang hàn không có để khiếu thiên ngân sói thất vọng. Còn chưa chờ nó biến thành hình người, đối phương liền đem thực lực của nó tăng lên tới luyện thần cảnh. Không có cách nào, tiểu ngân tiềm lực cuối cùng kém một chút, chỉ có thể tăng lên tới tình trạng này. Ba ngày sau đó, một người ba thú tu cả hoàn tất, lần nữa bước lên tinh đồ bói. Chương 631, cổ thần tinh chương 631, cổ thần tinh cổ thần tinh. Thưa không chiến trường mọi người đều biết địa phương, đồng thời cũng là duy nhất chỗ có rõ ràng tiêu chí chỗ. Nhưng là viên tinh cầu cổ lão này, chỉ có trí cường giả mới có tư cách bước vào. Không chỉ có như vậy, coi như sơ quy cảnh cùng luyện thần cảnh trí cường giả lại tới đây, đều được cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng mà mặc dù nguy hiểm như thế chỗ, mỗi lần mở ra, tất cả trí cường giả y nguyên tranh nhau chen lấn tiến vào bên trong. Cổ thần tinh, thời đại thái cổ nhất là quần quần chiến trường, không có cái thứ hai. Truyền thuyết bốn đại siêu thoát người cùng nguyên sơ thiên đạo tranh đấu, liền phát sinh ở viên này năm lẻ loi vô cùng to lớn trên tinh cầu. Cổ thần ngoài tinh vây tất cả đều là năng lượng kinh khủng phong bạo, coi như quy nhất cảnh đại đế cấp cường giả, chỉ bằng vào nhục thân, cũng vô pháp tiếp nhận những này cuồng bạo năng lượng cỏ rửa. Chỉ có mỗi lần hư không chiến trường mở ra, đặc biệt thời gian, cổ thần ngoài tinh vây mới có thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chúng cường giả mới có cơ hội tiến vào bên trong. Bên trong dị bảo khắp nơi trên đất, truyền thừa khắp nơi, rách nát thần khí càng là nhiều vô số kể. Mà lại cổ thần tinh phía trên đạo vận nồng đậm, dừng lại một đoạn thời gian, dù là các trí cường giả, bao nhiêu cũng sẽ có chút hiểu được. Dạng bảo địa này, tự nhiên dẫn tới thế gian cường giả chạy theo như vịt. Nhưng tương tự cao hồi báo đại biểu cho cao phong hiểm, trong đó nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là cấm chế, nguy hiểm không tên càng làm cho nhân phòng không thắng phòng. Hôm nay, 12 ngày giới các trí cường giả tề tụ một đường. Hơn 10 vị thực sự thấp nhất đều là sơ quy cảnh cường giả, thả ra huy áp, để toàn bộ tinh không đều càng thêm tối đậm xa xôi tinh vực bên ngoài. Không ít thần tôn cảnh lặng lẽ nhìn chăm chú lên 12 ngày giới mạnh nhất hơn 10 người, ai cũng không dám tới gần nửa bước. Những này thành danh đã lâu cao thủ, người nào không biết cổ thần tinh đại danh, nhưng giờ này khắc này cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Cổ thần tinh, đó là các trí cường giả cấm căn bản không có khả năng khiến người khác đi vào. Mặc dù bình thường thần tôn cảnh đi vào bên trong cũng là muốn chết, nhưng khó đảm bảo một chút người đại khí vận, từ đó đạt được cơ duyên cực lớn. Vì duy trì tự thân cao thượng địa vị, 12 ngày giới các trí cường giả sớm đã đặt thành một loại ăn ý, cấm chỉ trừ bọn hắn bên ngoài bất luận kẻ nào đặt chân cổ thần tinh. Khoảng cách cổ thần tinh gần nhất một viên trên tinh cầu hoang vu, vô số thần tôn cảnh cao thủ nhìn trên bầu trời viên kia bóng ma khổng lồ. Không trẻ mang biết người ngay tại châu đầu ghé thai, đáy mắt tràn đầy đối với chỗ bí cảnh kia hướng tới. Nhưng mà những người này đều rất rõ ràng, thực lực thấp bọn hắn, căn bản không có tư cách đặt chân cái chỗ kia. Một chỗ vắng vẻ hoang mạc bên trong, bốn cái hình tượng khác nhau nữ tử chính tụ tập cùng một chỗ. Một người trong đó người mặc rộng rãi quần dài trắng, khuôn mặt thanh tú, ẩn ẩn nhưng lại mười loại khó mà minh vũ mị. một nữ tử khác người mặc một bộ màu lửa đỏ váy dài, mọc ra một tấm mặt em bé, thân thể nở nang, bao giờ cũng không còn phóng thích ra một loại kiều mị, thanh thuần cùng vũ mị, hình thành một loại mãnh liệt tương phản. Còn có một người mặc một thân váy tím, khuôn mặt cực đẹp, lại thần sắc nghiêm trọng, rất có một loại cao lãnh nữ tổng giám đốc khí chất. Cuối cùng cái kia thân người mặc một bộ áo da bó người, trên lưng còn đeo một thanh phong cách thô cùng quỷ đầu đại đao. Các nàng chính là Bạch Tiểu Xá, Nam Cung Nguyệt Nhi, Bạch Nguyệt Nha bọn người. Ngoài ý muốn tiến vào hư không chiến trường các nàng, tại thăm dò hai viên tinh cầu không thu hoạch được gì đằng sau, nghe nói cổ thần tinh sắp mở ra, liền vội vàng chạy tới Nam Cung Nguyệt Nhi bọn người, ngược lại là không nghĩ tới đi vào. Các nàng mặc dù có chút thực lực, nhưng so sánh mặt khác thần tôn cảnh cao thủ, ba người cũng còn thấp một cái. Dù sao, Nam Cung Nguyệt Nhi cùng Bạch Nguyệt Nha cũng chỉ là thiên tôn cảnh, mà Bạch Tiểu Xá kém hơn, vẫn chỉ là địa tôn cảnh mà thôi. Nếu không có đạt được Nến Âm Lão Trách lưu lại chìa khóa, các nàng liền tiến vào hư không chiến trường tư cách đều không có. Nến Âm Lão Trách làm yêu ma giới trí cường giả, bản thân liền có được tiến vào hư không chiến trường tư cách, coi như sớm đã vất lạc, yêu ma giới còn chưa sinh ra mới trí cường giả trước đó, danh ngạch của hắn cũng sẽ không bị thủ tiêu. Đây là thiên địa chế định quy tắc, dù ai cũng không cách nào cải biến. Nam Cung Nguyễn Nhi đạt được Nến Âm Lão Trách truyền thừa đằng sau, tiện thể cũng đã nhận được đối phương lưu lại mật thi. Một viên mật thi có thể làm cho ba người tiến vào hư không chiến trường. Nóng đội nhìn thấy Giang Hàn Nam Cung Nguyễn Nhi cùng Bạch Tiểu Xá, không do dự bao lâu liền hạ quyết tâm, làm cùng nhau kể vai chiến đấu hảo hữu. Bạch Nguyệt Nha tự nhiên việc nhân đức không được ai, đồng thời cũng sẽ không bỏ lỡ thăm dò hư không chiến trường cơ hội. Ba người ăn nhịp với nhau, tại hư không chiến trường mở ra thời điểm, tránh khỏi yêu ma giới mặt khác ba vị trí cường giả nhãn tuyến, lúc này mới thuận lợi lại tới đây. Đương nhiên, Kim Sĩ Đại Bàng Vương, Hắc Long 1.3 Vương cùng Ma Ngưu Vương cũng không phải hạng người ngu dốt, đi vào hư không chiến trường sau, rất nhanh liền phát hiện Nam Cung Nhi các nàng vương cái người nhập cư trái phép. Ngay cả thần tôn cảnh đều không có tiểu gia hỏa, dám len lén lẻn vào hư không chiến trường, hơn nữa còn lãng phí ba cái như vậy quý giá danh lệch. Yêu ma giới ba lớn trí cường giả tức giận, đều là phái ra một tên thần tôn cảnh, đối với Nam Cung Nguyễn Nhi bọn người triển khai truy sát. Thực lực của các nàng thật sự là quá thấp, đến mức yêu ma giới ba lớn trí cường giả đều không có tự mình ý động thủ. Quá rơi giá trị bản thân. Ba cái thần tôn cảnh, đủ để giải quyết Nam Cung Nguyễn Nhi ba người. Chí ít, Kim Sĩ Đại Bàng Vương bọn người thì cho là như vậy. Chương 632, trí cường giả tề tụ cổ thần tinh. Chương 632, trí cường giả tề tụ cổ thần tinh. Nhưng là sự tình luôn luôn vượt quá thế nhân đoán trước. Dù là yêu ma giới tiến vào hư không chiến trường, tất cả mọi người cho là Nam Cung Nguyệt Nhi các nàng ba cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà kết quả của nó lại là Đại Bàng Vương bọn người phái ra ba tên thần tôn cảnh vừa chết hai thương. Truy cứu nguyên nhân chính là Nam Cung Nguyệt Nhi bọn người sắp gặp tử vong thời khắc, trùng hợp gặp đến đây truy tìm các nàng sắp vi. Sắp vi ngoại ý muốn phi thăng thiên ma giới đằng sau, một đường chém giết đông đảo cao thủ, bây giờ thực lực đã đạt tới thần tôn cảnh hạ phẩm, càng là may mắn bái mười khoảng ngàn vạn năm cây liễu vi sư. Làm thiên ma giới 6 vị trí cường giả một trong, yêu thần trắng liễu là một cái duy nhất không có tổ kiến bất kỳ thế lực nào, độc lai độc vãng trí cường giả, đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất một cái. Cùng là thảm thực vật thành tinh, trắng liễu cùng sắc vi mới quen đã thân, kết đế sư đồ tình nghĩa, đồng thời cũng là đem một thân bản lĩnh dốc túi tương thụ. Làm thiên ma giới người mạnh nhất, trắng 30 liễu tự nhiên có được tiến vào hư không chiến trường tư cách, dù sao nàng cũng chỉ có sắc vi một cái đồ đệ, lần này cũng liền tùy tiện đem nó dẫn vào. Sắc vi tiến vào hư không chiến trường không lâu sau, bởi vì thể chất đặc thù, trên thân tự mang nguyên sơ khí tức, ngoài ý muốn cảm ứng được Nam Cung Nguyễn Nhi cùng Bạch Tiểu Xá khí tức sau, liền một đường truy tìm tới, vừa lúc giải trừ đối phương nguy cơ. Sau đó, ba người một trận hàn huyên, kết bạn đi vào viên này khoảng cách cổ thần tinh gần nhất tinh cầu. Là đừng nhìn Sắc Vi hiện tại chỉ có thần tôn cảnh hạ phẩm thực lực, nhưng luận nó chiến lực, chí ít cũng là thần tôn cảnh thượng phẩm, nếu không nàng cũng không thể tùy tiện đánh tan Đại Bàng Vương bọn người phái ra sát thủ. Hồi tưởng lại trước đó gặp nhau một màn, Nam Cung Nguyễn Nhi trên mặt không tự chủ được treo lên mỉm cười. Các nàng rất may mắn, lúc này mới có thể một đường đi đến nơi này. Chỉ là không biết, tại mênh mông hư không trong chiến trường, có thể hay không lần nữa cùng Giang Hàn gặp nhau. Không biết, Hàn ca ca sẽ tới hay không chỗ này. Nam Cung Nguyễn Nhi tự lẩm bẩm, cách ra lâu như vậy, nàng đối với Giang Hàn rất là tưởng niệm. Yên tâm đi, chỉ cần Giang Hàn tiến vào hư không chiến trường, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ cuộc thị yến này. Bạch Tiểu Xá vạn phần chắc chắn nói, làm đi theo thời gian gần với Lạc Thiên Vũ người, nàng đối với Giang Hàn cực kỳ thấu hiểu. Sát Vi nhận đồng nhẹ gật đầu, tùy thời cảnh giác chung quanh. Dù sao yêu ma giới sai phái ra tới thần tôn cảnh còn thừa lại hai cái. Nhiều người ở đây nhãn tạp, bảo đảm không tốt đối phương liền sẽ triển khai đánh lén. Bạch Nguyệt Nha tò mò nhìn chằm chằm hai vị hảo hữu. Nàng đối với nó trong miệng nói tới Giang Hàn, vẫn luôn cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ. Dọc theo con đường này, Bạch Nguyệt Nha cũng không chỉ một lần nghe được Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyệt Nhi nhắc lên nam nhân này. Nàng rất muốn biết, có thể làm cho trước mắt hai cái này dị bẩm thiên phú yêu thú cam tâm tình nguyện biến thành chiến sủng nam nhân, đến tột cùng có gì mị lực. Cổ thần ngoài tinh vây, hơn 10 vị trí cường giả sừng sững ở trong tinh không. Phía dưới đều là một mảnh hỗn độn năng lượng hải dương. Nó uy thế cuồng bạo, làm cho tất cả mọi người không dám tùy tiện vượt qua lôi chỉ nửa bước, mọi người đều đang chờ đợi cơn bão năng lượng lắng lại một khắc này. Quá rõ giới vô vi đạo tôn tự nhiên cũng ở tại hàng, Thương Tháp Thánh Tôn cùng Tử Vi Nữ Đế cũng ở nơi đây, nhưng duy chỉ có lại ngay cả An Lan đạo nhân. Thân hình khôi ngô Thương Tháp Thánh Tôn luôn luôn là cái không giữ được bình tĩnh người. Đối mặt chậm chạp không có hiện thân An Lan đạo nhân, hắn nhịn không được thấp giọng mắng, An Lan tên kia đang dở trò quỷ gì? Cổ thần tinh sắp mở ra, hắn vì sao chậm chạp không đến? Lúc đầu quá rõ giới thực lực tại 12 ngày giới bên trong liền lộ ra có chút yếu đuối. 4 vị trí cường giả nhìn như rất nhiều, nhưng so với xếp hạng 5 vị trí đầu thế giới, về số lượng liền có chút giật gấu ba bay. Dù sao dù là xếp hạng thứ 5 nam minh giới, cũng có được 5 vị trí cường giả. Thông Tháp Hiền Đệ an tâm chớ đội, chắc hẳn An Lan cũng là bị sự tình gì chậm trễ, cho nên mới sẽ đến trễ, dù sao thường ngày cổ thần tinh mở ra, hắn nhưng là cái thứ nhất đến người a. Vô Vi đạo tôn vừa cười vừa nói kia khí hào không có bất kỳ cái gì áp lo. Dù sao An Lan đạo nhân thực lực còn tại đó, luyện thân cảnh, dù cho là hắn, cũng không có nắm chắc lưu lại đối phương. Tại Vô Vi đạo tôn xem ra, An Lan đạo nhân tiến vào hư không chiến trường nhiều lần, biết địa phương nào có thể đi chỗ nào không thể đi, phương diện an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Bây giờ chậm chạp tương lai, đoán chừng là bị sự tình gì chậm trễ. Tử Vi nữ đế hay là duy trì luôn luôn cao lệnh tư thái, không có tham dự hai người đối thoại. Mặc dù 12 ngày giới bên trong, quá rõ giới thực lực tổng hợp một mực không cao không xuống nhưng làm người thực lực mạnh nhất, căn bản sẽ không để ý An Lan đạo nhân đến không. Có lẽ bốn lớn trí cường giả đều tới, sẽ để cho quá rõ giới ở sau đó tranh đoạt bên trong thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn. Nhưng coi như không có An Lan đạo nhân, Tử Vi nữ đế làm theo không có sợ hãi. Trừ mấy vị kia quý nhất cảnh đại đế, nàng hoàn toàn không đem những người khác để vào mắt. Cùng lúc đó, Thiết Yêu giới trong trận doanh, Thanh Long Vương cùng Bạch Hổ Thánh Tôn mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Luôn luôn đoạt cơ duyên chạy so với ai khác đều nhanh liệt thiên ma biên, vậy mà không đến. Cái này có chút bất khả tư nghị. Phải biết thường ngày thời điểm, vô luận chỗ nào xuất hiện đồ tốt, con mượn giả này chạy so với ai khác đều nhanh mà lần này. Trọng yếu như vậy bí cảnh mở ra, liệt thiên ma biên thế mà không đến. Hẳn là, con mượn giả này cũng bị chuyện gì chậm trễ. Chương 633, muốn chết. Giang Hàn muốn đi cổ thần tinh. Chương 633, muốn chết. Giang Hàn muốn đi cổ thần tinh. Trên thực tế, không chỉ có quá rõ giới cùng tiên yêu giới thiếu người, liền ngay cả tiên vũ thần giới cũng giống như thế. Mấy cái này tiên giới các trí cường giả đều là trong lòng nghi ngờ, cảm giác sự tình có chút kỳ vặt. Dù sao đám người này còn chưa hết lần đầu tiên tới hư không chiến trường, chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi, tuy nói không đến mức hoàn toàn biết được, nhưng cũng hiểu được cái đại khái. Thường ngày hư không chiến trường mở ra, mặc dù cũng có trí cường giả vẫn lạc, nhưng lại ít càng thêm ít, chưa từng có duy nhất một lần mất tích ba cái trở lên. Nhưng mà lần này, nhưng lại ba vị trí cường giả không thể trình diện, bên trong một cái hay là hợp đạo cảnh đại năng. Quỷ dị như vậy sự tình, lập tức để đông đảo trí cường giả trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, nhưng cổ thần tinh mở ra sắp đến, không phải do đám người suy nghĩ nhiều, dưới mắt cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Hơn 10 vị trí cường giả kiên nhẫn chờ đợi, phía dưới cơn bão năng lượng sắp bình tĩnh trở lại, bọn hắn đã làm tốt xông vào trong đó chuẩn bị. Mà khoảng cách cổ thần tinh mấy chục vạn cây số trên tinh cầu Hoang Vu, lúc này lại lâm vào ẩm ý khắp trốn bên trong. Mau nhìn, lại có đại năng giả tới. Người này là ai? Vì sao bản tọa chưa bao giờ thấy qua? Chẳng lẽ là nào đó giới mới đản sinh trí cường giả? Hắn hướng thẳng đến cổ thần tinh mà đi. Tất nhiên là trí cường giả không thể nghi ngờ. Không đối, người này ta biết, chính là chúng ta quá rõ giới thần tôn cảnh mà thôi. Đúng đúng đúng, hắn cứ gọi Giang Hàn, chỉ là thần tôn cảnh trung hạ phẩm mà thôi, hay là dựa vào Vô Vi đạo tôn quan hệ mới có thể đi vào đến hư không chiến trường. Mẹ nó, tiểu tử này điên rồi đi, dám trực tiếp xâm nhập cổ thần ngoài tinh bay. Hẳn là hắn cho là có Vô Vi đạo tôn bảo bọc, liền có thể tiến cổ thần tinh. Quá ngây thơ rồi, nhiều như vậy trí cường giả ở đây, chỉ cần hắn dám bước vào trong đó, Vô Vi đạo tôn cũng không giữ được hắn. Giang Hàn chết chắc, cái này tự phụ ra hỏa cuối cùng cũng phải cho hắn tự phụ trả giá đắt. Ha ha ha, sau khi đi cửa tiến đến cá nhân liên quan, đến bây giờ còn không thấy rõ nơi này tình thế, chết cũng là gieo gió gặt bão. Một chút quá rõ giới thần tôn cảnh, cách thật xa liền nhận ra Giang Hàn thân phận. Dù sao bọn hắn thế nhưng là biết rõ, tiểu tử này chính là dựa vào Vô Vi đạo tôn quan hệ mới miễn phí thu được một cái danh ngạch, không ít người đối với nó rất là bất mãn, nhất là những cái kia thông qua tuyển bạt mới thu hoạch được danh ngạch thần tôn. Mặc dù đại đa số người đều biết, Giang Hàn thực lực không hề giống tiến vào hư không chiến trường lúc biểu hiện ra trung phẩm thần tôn như thế. Nhưng là đối với thành danh nhiều năm thần tôn bọn họ mà nói, bị một cái đột nhiên xuất hiện tiểu tử trước nổ thứ nhất, thực sự để cho người ta rất là khó chịu. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả quá rõ giới vẫn còn tồn tại thần tôn bọn họ, đều là đối với phi khoái lược qua trên tinh cầu Hoang Vu chống không Giang Hàn chỉ trỏ. Mặt khác thiên giới thần tôn, biết được Giang Hàn thân phận chân thật sau, trên mặt đều là nổi lên biểu tình cổ quái. Mặc dù từng cái thế giới thần tôn ở giữa, đều là lẫn nhau có tranh đấu, cũng không ít người ở vào quan hệ thù địch. Nhưng ở viên này khoảng cách cổ thần tinh gần nhất trên tinh cầu, cùng thế giới người, tương đối mà nói vẫn tương đối đoàn kết. Dù sao nơi này tụ tập mấy trăm cái thần tôn cảnh, tất cả mọi người tại đề phòng thế giới khác người đột nhiên bạo khởi xuất thủ. Cùng thế giới người đoàn kết lại, chí ít không sợ thế giới khác người. Giờ khắc này, không ít thần tôn cảnh đều dùng một loại ánh mắt cổ quái, nhìn xem khoảng cách cổ thần tinh càng ngày càng gần Giang Hàn. Bọn hắn thực sự rất khó tưởng tượng, đến tột cùng muốn làm ra như thế nào người người đoán trách sự tình, mới có thể để cho thế giới này thần tôn bọn họ đều đối với nó chúng chu miệng phạt. Ở đây bọn này thần tôn cảnh ngược lại là không để ý hướng phía cổ thần tinh mà đi Giang Hàn. Dù sao mỗi lần cổ thần tinh mở ra, đều có không biết sống chết thần tôn cảnh muốn xông vào bí cảnh. Chỉ bất quá đều không ngoại lệ, những người này tất cả đều chết tại trí cường giả trong tay. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Hàn đã là cái người chết. Đột nhiên, ngay tại Giang Hàn sắp tiếp cận cổ thần ngoài tinh vây thời điểm, chợt ngừng lại. Đông đảo trí cường giả đều là sức sở, dù là cách xa nhau mấy chục vạn dặm, trên tinh cầu Hoang Vu tiếng nghị luận vẫn còn có chút dư âm truyền vào bọn hắn trong tai. Một chút sơ quy cảnh đã làm tốt chuẩn bị, một khi Giang Hàn tiến vào cổ thần ngoài tinh vây, liền đem nó cường thế chém giết. Dù sao thực lực bọn hắn yếu nhất, những việc vặt này chỉ có thể bọn hắn đi làm, cũng không thể để hợp đạo cảnh đại năng ra tay đi. Liền ngay cả Vô Vi đạo tôn đều ngạc nhiên nhìn xem càng ngày càng gần Giang Hàn, trong lòng ngay tại nói thầm tiểu tử này uống lộn thuốc a, dám không biết sống chết muốn vào cổ thần tinh bí cảnh. Bất quá nhìn thấy Giang Hàn đột nhiên dừng lại, hắn ngược lại là hơi thở dài một hơi, liền liên thông tháp thánh tôn cũng là như thế. Dù sao Giang Hàn là quá rõ giới hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt, rất có hy vọng trở thành mới trí cường giả. Thông tháp thánh tôn cũng không hy vọng thiên tài như vậy, bởi vì chính mình lỗ mãng vẫn lạc tại nơi này. Nhưng là chất, Giang Hàn thật từ bỏ tiếng cổ thần tinh sao? Đương nhiên không có. Hắn chỉ là đột nhiên cảm ứng được chiến sủng bọn họ khí tức thôi. Chương 634, khí thế đè nát thần tôn cảnh. Chương 634, khí thế đè nát thần tôn cảnh rộng lớn trong tinh không. Giang Hàn một mình hướng phía cổ thần ngoại tinh vây mà đi. Diệp Tử Tuyển, Lạc Thiên Vũ cùng Tiểu Ngân đã bị nó thu nhập hoang thiên giới. Đối mặt chú đóng ở cổ thần ngoại tinh vây đông đảo trí cường giả, Giang Hàn đúng vậy yên tâm các nàng bà cái. Vạn nhất xảy ra tranh chấp, hắn cũng không có nắm chắc bảo vệ mình chiến sủng. Chỉ là còn chưa hoàn toàn tiến vào cổ thần ngoại tinh vây, hắn đột nhiên cảm ứng được Nam Cung Nguyệt Nhi đám người khí tức trước đó một lòng đi đường. Giang Hàn chưa tại dưới chân viên tinh cầu kia dừng lại, lại thêm Nam Cung Nguyệt Nhi bọn người tận lực thu liễm khí tức, hắn lại không thể hoàn toàn phát giác. Thẳng đến phát hiện hành tung của hắn, Nam Cung Nguyệt Nhi cùng Bạch Tiểu Xá bọn người mới phóng xuất ra khí tức của mình. Quả nhiên, Giang Hàn lập tức lòng sinh cảm ứng, dừng bước lại hắn, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía tinh cầu Hoàng Vũ chạy đến. Giang Hàn tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không giống thần tôn cảnh mặc kệ cổ thần ngoại tinh vây các trí cường giả, hay là tinh cầu Hoàng Vũ thần tôn bọn họ, còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, Giang Hàn đã rơi xuống trên mặt đất. Tại chỗ rất xa, Vô Vi đạo tôn cùng Thông Tháp Thánh Tôn lẫn nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tia rung động. Trước bất luận Giang Hàn thực lực chân thật như thế nào, 347 liền vừa rồi một chớp mắt kia tốc độ, đã có thể so với trí cường giả. Vô Vi đạo tôn lập tức suy nghĩ, Giang Hàn tiểu tử này sẽ không thật đã tấn cấp trí cường giả hàng ngũ đi. Nếu thật là như thế, kế hoạch của hắn liền có chút không tốt thi triển ai, nhưng rất nhanh. Vô Vi đạo tôn liền phối hợp lắc đầu. Hắn có thể không tin, trong thời gian ngắn như vậy, đối phương liền có thể từ đó phẩm thần tôn bước vào trí cường giả hàng ngũ, mặc dù hư không trong chiến trường cơ duyên rất nhiều, nhưng hắn còn chưa từng nghe nói qua có đồ vật gì có thể khiến người ta có như thế khoảng cách tiến bộ. Thông Tháp Thánh Tôn cũng giống như thế, chỉ bất quá hắn nhịn không được lần nữa cảm khái Giang Hàn thiên phú, trừ cái đó ra, đổ không có gì ý khác. Tinh cầu Hoang Vu, thấy một lần Giang Hàn rơi xuống, chúng thần tôn đột nhiên kịp phản ứng. Tiểu tử này tốc độ nhanh đến mức có chút không bình thường a, thế nhưng là quá rõ giới người lại vô ý thức không để ý đến vấn đề này. Bọn hắn nhìn không ra Giang Hàn thực lực, lại không tin đối phương đã đạt đến trí cường giả cảnh giới. Dù sao thời gian quá ngắn, căn bản không tồn tại lớn như vậy biên độ tăng lên. Đám người chỉ coi Giang Hàn có ẩn dấu tu vi pháp môn. Khoảng cách nơi đây gần nhất, một vị quá rõ giới thần tôn mở miệng rêu cợt nói, tiểu tử này hay là sợ bản tọa thật đúng là cho là hắn muốn đi tìm chết đâu. Trở ngại Giang Hàn cùng Vô Vi đạo tôn quan hệ, hắn mỉa mai rất nhỏ giọng, nhưng lại hay là truyền vào trong thai mọi người. Dù sao ở đây trên cơ bản đều là thần tôn cảnh cường giả, hai mắt tự nhiên không phải bình thường, lại nhỏ xíu tiếng vang, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Chính là may mắn hắn cuối cùng dừng cương trước bờ vực, nếu không chúng ta quá rõ giới, liền muốn tổn thất một cái hiếm có thiên tài a. Có người nói tiếp, nhìn như may mắn lời nói, trong đó lại tràn đầy trầm trọng. Rất hiển nhiên, người này hơn phân nửa ước gì Giang Hàn có máy. Sau đó lại có mấy cái quá rõ giới thần tôn châm chọc khiêu khích, lời chói tai, một truyền vào Giang Hàn thai bên trong. Khoe miệng treo lên một đạo nụ cười như có như không, hắn cũng không phải loại kia biết được người nhẫn lại. Bình thường có thủ, hắn tại chỗ liền báo. Sabi, Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyệt Nhi, vừa nhìn thấy Giang Hàn vui sướng, đột nhiên liền bị trận này châm chọc khiêu khích tới lạnh. Thân là Giang Hàn chiến sủng, bôi nhọ Giang Hàn, chính là vũ nhục các nàng. Chỉ tiếc các nàng thực lực thấp, tạm thời còn không đánh lại nhiều như vậy thần tôn. Ba nữ ánh mắt băng lãnh, như tác xương giống như ánh mắt nhìn chằm chằm quá rõ giới mấy người kia. Giang Hàn chậm rãi đưa tay, ra hiệu Nam Cung Uyển Nhi bọn người an tâm chớ đội. Ba nữ nghe lời đã ngừng lại xúc động thân thể, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nhìn thấy Giang Hàn khỏe miệng niết lên đường vòng cùng, Nam Cung Uyển Nhi bọn người trong nháy mắt minh bạch, có người muốn tao ương. Đông Dương, một cỗ khí tức kinh khủng từ Giang Hàn trên thân dâng lên. Vừa rồi mở miệng chào phúng mấy người, trong nháy mắt bị cỗ khí tức này ép tới không ngẩng đầu được lên. Răng rắc răng rắc răng rắc, mấy đạo thanh âm thanh thúy vang vọng toàn trường. Theo trong không khí áp lực càng ngày càng mạnh, mấy cái kia quá rõ giới thần tôn lại trực tiếp bị ép tới nằm trên đất. Mọi người đều kinh, đáy mắt đống nhiên nổi lên nồng đậm sợ hãi. Giờ khắc này, ở đây tất cả thần tôn cảnh đều là từ Giang Hàn trên thân cảm nhận được trí cường giả mới có khí tức cố này vô hình uy áp, dù là không có tác dụng trên người bọn hắn, đều để tất cả mọi người kinh hồn tăng đảm. Toàn trường yên tĩnh im mắng, chỉ có xương cốt thanh âm vỡ vụn vang lên. Mấy cái kia nói năng lỗ mãng quá rõ giới thần tôn, giờ phút này cả người đều đã khảm xuống lòng đất, tại cỗ này áp lực vô hình phía dưới, hóa thành một bãi thịt nát. Tất cả thần tôn bọn họ, giờ khắc này đều là lặng yên không tiếng động lui ra phía sau mấy bước. Nhất là khoảng cách quá rõ giới ra hỏa gần nhất người, lúc này càng là thả người càng ra hơn 10 dặm, sợ cùng bọn này ngu xuẩn bên trên quan hệ quá kinh khủng. Nay chỗ nào vẫn là bọn hắn trong miệng nói tới trung phẩm thần tôn. Người ta rõ ràng chính là thực sự trí cường giả. Mở miệng vũ nhục một vị trí cường giả, đây không phải muốn chết là cái gì? Giờ khắc này, không có người đồng tình quá rõ giới người đám ngu xuẩn này, căn bản chính là tự tìm đường chết. Chương 635, lại gặp lại, ban thưởng truyền thừa. Chương 635, lại gặp lại, ban thưởng truyền thừa. Chí cường. Vẹn vẹn hai cái đơn giản từ ngữ, lại đại biểu cho thực lực cùng địa vị. Giờ khắc này, trên tinh cầu hoang vu tất cả thần tôn cảnh đều là cúi thấp đầu xuống. Nhất là quá rõ giới cùng yêu ma giới thần tôn bọn họ, càng là sợ hãi lấy thân thể, sợ gây nên Giang Hàn chú ý quá rõ giới người sợ sệt, là bởi vì bọn hắn trước đó cũng đối Giang Hàn lanh chào nọ phúng. Mà yêu ma giới người lại là liếc mắt nhận ra đối phương bên người Nam Cung Uyển Nhi bọn người. Phải biết, trong đó hai người thế nhưng là một đường truy sát Nam Cung Uyển Nhi đám người đi tới nơi này. Bây giờ Giang Hàn đột nhiên xuất hiện, mà lại mấy người tựa hồ còn nhận biết, không khỏi để yêu ma giới sợ hãi không thôi. Ai biết đám nữ nhân này còn nhận biết trí cường giả a, sớm biết lời nói, bọn hắn căn bản không có khả năng kết xuống cái này nhìn như đơn giản nhiệm vụ. Giờ khắc này, muốn tại Đại Bằng Vương bọn người trước mặt biểu hiện một phen thần tôn bọn họ, đột nhiên hối hận phát điên, may mà Giang Hàn tựa hồ cũng không có chú ý tới bọn hắn, tùy ý để nát ba cái thần tôn đằng sau, hắn mới có thời gian quan sát tỉ mỉ Nam Cung Uyển Nhi bọn người. Một đoạn thời gian không thấy, ba nữ đều có rõ rệt tiến bộ. Danh xưng, Quỷ Mị Hải yêu biến dị huyết mạch thiên phú, cổ thần cấp tiềm lực trưởng thành, thần tôn cảnh đỉnh phong thực lực hiện tại, thiên tôn cảnh đỉnh phong thiên phú kỹ năng, Hải yêu chi hồn, hỗn loạn giai điệu, vô hạn tái sinh, âm dương chi bích, thiên cương địa sát, ám đêm giáng lâm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, trúc âm chi hồn, tử vong ngưng thị trạng thái hiện tại, hoàn mỹ hóa hình danh xưng, cửu mị vi hồ biến dị huyết mạch thiên phú, thiên thần cấp tiềm lực trưởng thành, địa tôn cảnh đỉnh phong thực lực hiện tại, địa tôn cảnh đỉnh phong thiên phú kỹ năng, tính hoa thủy nguyệt, mị hoặc chúng sinh, cửu vi phân thân, thần thánh chữa trị, huyền thành chi khí, đóng băng băng hỏa trạng thái hiện tại, hóa hình danh xưng, bùi gai sắc vi, kinh cốt sắc vi, biến dị huyết mạch thiên phú, cổ thần cấp tiềm lực trưởng thành, thần tôn cảnh trung phẩm thực lực hiện tại, thần tôn cảnh hạ phẩm. Thiên phú kỹ năng, siêu tốc tái sinh, huyết đằng rào sát, bào tử ký sinh, cực hạn thôn phệ, vô biên huyết hải trạng thái hiện tại, hóa hình thực lực tăng lên rõ rệt nhất chính là sắc vi. Giang Hàn không biết đối phương sau khi phi thăng đã trải qua cái gì, nhưng kỳ thật lực cùng tiềm lực đều có tương đối rõ ràng tăng lên cổ thần cấp tư chất, đủ để cho nó đặt chân thần tôn cảnh lĩnh vực. Nhưng là cổ thần cấp huyết mạch cũng có mạnh có yếu, mạnh như khiếu thiên sói bạc, thiên huyền tử long cùng thánh thú bạch hổ, trưởng thành đến đỉnh phong đều có thể trở thành trí cường giả. Hiện tại sắc vi, bởi vì độ đậm của huyết thống vấn đề, cuối cùng nhiều nhất trưởng thành đến thần tôn cảnh trung phẩm. Rõ ràng bây giờ nàng coi như thôn vệ lại nhiều năng lượng, trưởng thành tốc độ đã bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Nam Cung Uyển Nhi đạt được một chút kỳ ngộ đằng sau, không chỉ có huyết mạch tiềm lực đạt tới cổ thần cấp, càng là nhiều hai cái đi qua không có kỹ năng. Giang Hàn suy đoán, đây cũng là cái gì trúc âm chuyển thừa kỹ năng. Rất hiển nhiên, Nam Cung Uyển Nhi vận khí rất tốt, chí ít trong thời gian ngắn, hắn không cần quan tâm đối phương huyết mạch vấn đề. Duy nhất không có gì tăng lên chính là Bạch Tiểu Xá, mặc dù trên thân nhiều hơn một loại dị hỏa, nhưng tiềm lực trưởng thành đã hao hết. Địa tôn cảnh đỉnh phong đã là cực hạn của nàng. Bất quá, Giang Hàn cũng không phải không có biện pháp. Trong tay hắn còn có huyễn cơ truyền thừa. Không cầu hoa tươi phù đồ đại đế đến chết đều đang thủ hộ truyền thừa, vừa vẫn thích hợp tinh thông huyễn thuật Bạch Tiểu Xá. Mặc dù huyễn cơ tại thời đại thái cổ đại đế bên trong cũng không tính cái gì xuất chúng tồn tại, nhưng tối thiểu cũng là đại đế cấp cường giả, nó truyền thừa hẳn là có thể tăng lên một chút Bạch Tiểu Xá huyết mạch đẳng cấp. Nghĩ được như vậy, Giang Hàn khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, nhìn xem Nam Cung Uyển Nhi đám người trong ánh mắt nhiều vẻ cương triều. Hàn ca ca, người rốt cuộc đã đến. Nam Cung Uyển Nhi trước tiên mở miệng, thanh âm run rẩy, khó mà kiểm chế vui sướng trong lòng. Giang Hàn ca ca, ngươi phi thăng đi quá rõ giới. Sắc Vi hiếu kỳ hỏi, kỳ thật từ quá rõ giới những người kia thái độ bên trong, nàng đã biết đáp án. Giang Hàn, Bạch Tiểu Xá có chút ngượng ngùng kêu một tiếng. Cách ra lâu như vậy, chỉ nàng tăng lên tốc độ chậm nhất, so sánh Sắc Vi cùng Nam Cung Nguyệt Nhi, hiện tại thực lực của nàng thấp đủ cho giận sôi. Lần nữa đối mặt Giang Hàn, Bạch Tiểu Xá đột nhiên có chút xấu hổ. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của đối phương, Giang Hàn cương triều vuốt Bạch Tiểu Xá đầu, một viên thủy tinh cầu xuất hiện trong tay hắn. Ê, cho ngươi, thời đại thái của một vị đại đế truyền thừa. Giang Hàn tung mở xoa tiểu hồ ly đầu đại thủ, tiện tay đem thủy tinh cầu ném đối phương, phản phất vứt bỏ một kiện thứ không đáng tiền. Bạch Tiểu Xá vô ý thức tiếp được có ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Còn chưa từ lần nữa nhìn thấy Giang Hàn trong vui sướng lấy lại tinh thần nàng, căn bản không nghe rõ đối phương lời nói vừa rồi. Thật lâu, tựa hồ ý thức được cái gì, nàng mới kinh ngạc nhìn hỏi, cái này, đây là đại đế cấp cường giả truyền thừa. Bạch Tiểu Xá một mặt một bức, có chút tay chân luống cuống nâng thủy tinh cầu, phản phất tiếp một cái củ khoai nóng bỏng tay tấp. Chương 636, Bạch Nguyệt Nha rung động. Chương 636, Bạch Nguyệt Nha rung động. Đây chính là đại đế truyền thừa a. Không chỉ có Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Uyển Nhi biết thủy tinh cầu này phân lượng, Bạch Nguyệt Nha càng rõ ràng hơn. Người sau thế nhưng là tại yêu ma giới loại kia hỗn loạn địa phương trà trộn vài vạn năm yêu thú, cao cấp cường giả phân cấp càng là mò đến rõ ràng. Đại đế, chỉ có quy nhất cảnh cường giả mới có tư cách xưng là đại đế. Loại tồn tại này, bây giờ 12 ngày giới, thế nhưng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại trừ xếp hạng 3 vị trí đầu thế giới, căn bản không có loại đẳng cấp này đại năng. Bởi vậy có thể thấy được, đại đế cấp truyền thừa, chân quý bực nào. Nhưng mà, người nam nhân trước mắt này, vậy mà con mắt đều không nháy mắt một chút 183 liền đem chân quý như thế truyền thừa cho Bạch Tiểu Xá, hào hành đến tựa như ném ra một kiện không đáng tiền đồ chơi. Bạch Nguyệt Nha triệt để chấn kinh dồn dập hơi thở âm thanh biểu hiện ra nàng lúc này hạ hôn tạm tâm tình, dù là biết Bạch Tiểu Xá là người nam nhân trước mắt này thú sủng, nhưng nàng vẫn là bị đối phương hào phóng rung động đến. Phải biết, coi như lại thế nào thân mật chủ tớ, cũng rất ít có người bỏ được ban cho tôi tớ chân quý như thế truyền thừa. Dù sao đây chính là đại đế cấp truyền thừa, chẳng lẽ mình không cần đến a? Và lại, coi như muốn cho, cũng hẳn là cho thực lực càng mạnh thú sủng a, tỷ như cả tạ, họ Nam Cung. Cái nào thực lực không thể so với Bạch Tiểu Xá mạnh a? Nhưng là, cái này tên là Giang Hàn nam nhân, con mắt đều không nháy mắt một chút, liền đem đại đế cấp truyền thừa cho thực lực yếu nhất Bạch Tiểu Xá. Bạch Nguyệt Nha bỗng nhiên có chút rất không hiểu, ánh mắt lén lén liếc một chút Cạ Tạ cùng Nam Cung Uyển Nhi. Nàng ngoại ý muốn phát hiện, hai người trên mặt biểu lộ trừ chấn kinh bên ngoài, cũng không có cái khác hâm mộ đấu kỵ loại hình cảm xúc. Cái này không khỏi để Bạch Nguyệt Nha có chút mờ mịt. Đại đế cấp truyền thừa từ trước mắt mình lại qua, các nàng chẳng lẽ liền không có một chút không cam tâm a? Trên thực tế, thời khắc này Bạch Nguyệt Nha, thế nhưng là hâm mộ trong mắt đều nổi lên a, nhưng Cạ Tạ cùng Nam Cung Uyển Nhi, trừ vừa nhìn thấy thủy tinh cầu thời điểm, chấn kinh một thanh bên ngoài, thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, các nàng cũng vì Bạch Tiểu Xá cảm thấy cao hứng. Dù sao, thú loại người tu hành bởi vì huyết mạch hạn chế, hạn mức cao nhất liền đã bị khóa chết. Mặc dù Bạch Tiểu Xá trải qua giang hàn cải tạo, huyết mạch đẳng cấp đã tăng lên tới thiên thần cấp, nhưng đạt tới bây giờ địa tôn cảnh đỉnh phong, đã đến cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, nàng nhất định phải tìm kiếm phương pháp khác. Đại đế cấp truyền thừa, có lẽ chính là một cái lựa chọn tốt loại này truyền thừa, mặc kệ là công pháp hay là võ kỹ, hoặc là đại đế cấp cường giả tinh huyết, cũng có thể kích thích đến Bạch Tiểu Xá huyết mạch, cũng tùy theo tiến hóa. Các nàng còn không biết, huyền cơ truyền thừa, kỹ pháp bên trên cùng Bạch Tiểu Xá rất giống, đồng thời cũng là thích hợp nhất đối phương truyền thừa. Có lẽ Bạch Tiểu Xá huyết mạch đẳng cấp tăng lên không được quá nhiều, nhưng là tất nhiên có thể cho hắn thực lực tăng nhiều. Thật lâu, Bạch Tiểu Xá mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Hàn, trong tay trọng lượng đột nhiên nhẹ đi nhiều. So sánh nam nhân này đối với nàng quan tâm, tựa hồ đại đế cấp truyền thừa cũng biến thành không quan trọng gì. Bạch Tiểu Xá bỗng nhiên cảm giác mình trở nên có chút giả mồm. Không phải liền là đại đế cấp truyền thừa thôi, có cái gì tốt đáng giá ngạc nhiên? Nếu Giang Hàn cho, chính mình thu chính là. Về sau lại lấy tốt hơn tư thái báo đáp đối phương liền có thể. Trong mấy mắt, Bạch Tiểu Xá tâm tư sáng tỏ thông suốt, cả người đều dễ dàng rất nhiều không. Tựa hồ phát giác được nàng biến hóa của tâm cảnh, lại hoặc là tìm được thích hợp truyền thừa giả. Bạch Tiểu Xá trong tay viên thủy tinh cầu kia lập tức ánh sáng phóng đại, trong nháy mắt chui vào nó trong mi tâm. Đám người bình tĩnh nhìn qua bắt đầu tiếp nhận truyền thừa Bạch Tiểu Xá, giờ khắc này ai cũng không nói gì. Chỉ là Bạch Nguyệt Nha đấy mắt hâm mộ, vô luận như thế nào đều không che giấu được. Nàng thực sự có chút hâm mộ Bạch Tiểu Xá, có thể tìm tới một cái tốt như vậy ngự chủ. Chí cường thực lực, hào phóng thủ bút, tuấn lãng bề ngoài. Tại sao mình liền không có gặp được tốt như vậy nam nhân đâu? Bạch Nguyệt Nha thâm hít một hơi, tận lực bình phục tâm tình của mình. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có một loại xúc động, rất muốn hỏi hỏi Giang Hàn còn thiếu thu sủng a. Biết đánh biết giết, có thể ngọt có thể mặn loại kia. Đương nhiên, vẫn còn tồn tại một tia lý trí nói cho nàng, giờ phút này cũng không phải là thời cơ thích hợp. Đem Bạch Tiểu Xá thu vào hoang thiên giới, Giang Hàn ánh mắt mới rơi xuống Bạch Nguyệt Nha trên thân. Trên thực tế, hắn đã sớm thấy được nữ nhân này, cũng nhìn ra đối phương đồng dạng là yêu thú. Chỉ là đối phương không có lộ ra bản thể, dù là hắn đã hợp đạo, cũng không biết đối phương ra sao yêu thú. Đúng lúc này, Nam Cung Uyển Nhi giới thiệu nói, "Hàn ca ca, nàng cứ gọi Bạch Nguyệt Nha, tại yêu ma giới thời điểm, đối hai chúng ta rất có chiếu cố." Cùng lúc đó, nàng còn tại Giang Hàn trong lòng ý niệm truyền âm nói, "Nguyệt Nha tỷ tỷ thế nhưng là phi thường hiếm thấy thần thú thôn tiên thọ a, ngươi nhưng phải nắm chắc cơ hội." Trong lòng vang lên mang theo trêu chọc thanh âm, không khỏi làm Giang Hàn lắc đầu bật cười. Bất quá thôn tiên thọ ba chữ này, hay là để hắn hơi có chút ý động. Giang Hàn thế nhưng là tự tay tiếp xúc qua thiên cương ám ẩn giao huyết mạch, tự nhiên nghe nói qua thôn tiên thọ đại danh. Chương 637, tuyệt đối tín nhiệm chương 637, tuyệt đối tín nhiệm loại này thần thú phi thường hiếm thấy, chỉ sợ 12 ngày giới đều không có mấy cái. Mà bây giờ, trước mắt mình liền xuất hiện một cái. Nam Cung Uyển Nhi ý tứ, tự nhiên là muốn chính mình đem đối phương thu làm chiến sủng. Dù sao như thế hiếm thấy thần thú, biến thành người một nhà bảo đảm nhất. Chỉ bất quá, thực lực đến Giang Hàn loại tình trạng này, đối chiến sủng nhu cầu càng ngày càng ít, càng nhiều thời điểm coi trọng duyên phận, mà không phải hoàn toàn coi trọng huyết mạch. Tỷ như Tiểu Ngân, tiềm lực trưởng thành chỉ có luyện thần cảnh, tính nết còn sợ muốn chết. Nhưng duyên phận để một người một thú gặp nhau, hắn cũng liền thuận tay đem nó thu. Về phần Bạch Nguyệt Nha, đối phương nếu là không có phương diện này ý nguyện, hắn cũng sẽ không chủ động mở miệng. Cương giả cũng nên có chút chính mình thận trọng không năm, có thể nào tùy tiện thu chiến sủng? Chỉ bất quá, Giang Hàn vẫn là không nhịn được đối với cái này to mọng thôn thiên thọ tới một phát giám định thuật, dù sao trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân, thực sự quá có lực hút. Danh xưng, thôn thiên thọ huyết mạch thiên phú, cổ thần cấp tiềm lực trưởng thành, sơ quy cảnh thực lực hiện tại, thiên tôn cảnh trung phẩm thiên phú kỹ năng, thôn thiên, hồn hóa, phệ nguyệt, xét đánh đương tiền hình thái, hóa hình. Nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Nha bảng số liệu, Giang Hàn đỗng nhiên yên tĩnh lại. So với Bạch Tiểu Xá, nữ nhân trước mắt này thiên phú rõ ràng cao hơn không ít, đều đã có thể cùng Khiếu Thiên Ngân Lang đánh đồng. Đừng nhìn Tiểu Ngân sợ muốn chết, nhưng dù gì cũng là thời đại thái cổ lưu lại tới thần thú, huyết mạch trình độ cũng không phải là trưng cho đẹp. Nếu như Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền không phải đạt được thiên yêu giới đại năng dốc lòng bồi dưỡng, tiềm lực cùng thiên phú cũng kém xa Khiếu Thiên Ngân Lang. Sau khi phi thăng không có thu hoạch được cơ duyên gì, Bạch Tiểu Xá sắp thực so cái khác chiến sủng kém rất nhiều. Bất quá, đợi nàng kế thừa huyễn cơ truyền thừa đằng sau, Giang Hàn tin tưởng thực lực của đối phương tất nhiên có thể được đến nhất định. Phát hiện Giang Hàn ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, Bạch Nguyệt Nha không khỏi trong lòng siết chặt. Coi như đối phương nhìn phi thường trẻ tuổi, tướng mạo cũng tuấn lãng đẹp trai, nhưng cái này dù sao cũng là một vị đạt tới trí cường lĩnh vực tồn tại. Thâm thúy như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, trong lòng cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Đúng lúc này, Nam Cung Uyển Nhi đột nhiên mở miệng nói, "Hàn ca ca, ngươi dự định đi cổ thần sơ kéo lệ?" Giang Hàn lập tức thu hồi ánh mắt của mình, hướng phía Nam Cung Uyển Nhi khẽ gật đầu. Dừng lại một chút, hắn đột nhiên hỏi, "Các ngươi có muốn hay không đi?" Sát Vi cùng Nam Cung Uyển Nhi liên tục không ngừng gật gật đầu. Đây chính là trong truyền thuyết dị bảo khắp nơi trên đất cổ thần sở kéo lệ a, các nàng làm sao có thể không muốn đi? Chỉ là thực lực thấp, coi như đã thành thần tôn sắp vì, cũng liền đi vào cổ thần ngoại tinh vây tư cách đều không có. Bạch Nguyệt Nha ngây ngốc nhìn xem chứng trạc đàng hoàng nói mê sảng Giang Hàn, hoàn toàn không biết nên làm cái gì phản ứng. Chỉ ít dưới cái nhìn của nàng, đối phương hiển nhiên có chút cuồng vọng. Nhìn xem cổ thần ngoại tinh vây cái kia mấy chục cái trí cường giả, những này 12 ngày giới nhân vật có mặt mũi cái nào mười cái không có riêng phần mình thế lực. Nhưng lúc này giờ phút này, lại sao gặp bọn họ mang theo thuộc hạ của mình? Liền ngay cả đỉnh phong thần tôn, những này trí cường giả một cái đều không có mang. Nguyên nhân mọi người lòng dạ biết rõ, chính là không muốn người dư thừa phân đi cổ thần sở kéo lệ tài nguyên. Nhưng mà, vừa rồi Giang Hàn nói cái gì? Lại muốn mang Nam Cung Nguyễn Nhi bọn người đi cổ thần sở kéo lệ. Không nói trước hắn có thể hay không tại nguy cơ tứ phía cổ thần sở kéo lệ bên trên bảo vệ tốt Nam Cung Nguyễn Nhi bọn người. Liền riêng là cổ thần ngoại tinh vây các trí cường giả, cũng sẽ không đồng ý cách làm của hắn. Bạch Nguyệt Nha không chút nghi ngờ, thân là trí cường giả Giang Hàn, hoàn toàn có tư cách tiến vào cổ thần sở kéo lệ. Nhưng là, dẫn người đi bảo, tuyệt không có khả năng. Giờ khắc này, Bạch Nguyệt Nha đều cảm thấy Giang Hàn người này thực sự quá điên cuồng. Một khi hắn khư khư cố chấp làm như vậy, thế tất sẽ khiến các trí cường giả căm thù. Đạo hắn cho là mình một cái 410 người, liền chống lại mấy vị trí cường giả. Bạch Nguyệt Nha trực lăng lăng nhìn qua người nam nhân trước mắt này, đột nhiên cảm giác mình nhìn có chút không hiểu hắn. Đôi mắt đẹp quét về phía đều là một mặt mong đợi sắc vi cùng Nam Cung Nguyệt Nhi, nàng đột nhiên càng thêm mờ mịt. Cái này hai nha đầu, trên mặt hoàn toàn không có một tia sợ hãi cùng lo lắng. Phản phất chỉ cần Giang Hàn nói dẫn các nàng đi vào, liền nhất định có thể làm được giống như. Về phần sẽ hay không gây nên mấy chục cái trí cường giả vây công, các nàng hoàn toàn không lo lắng, có thể là không thèm để ý trời ạ đến tuột cùng là loại nào trình độ tín nhiệm, mới có thể để cái này hai cái dị bẩm thiên phú yêu thú, mù quáng mà đi theo một kẻ nhân loại. Bạch Nguyệt Nha bỗng nhiên có chút hâm mộ Giang Hàn cùng chiến sủng bọn họ quan hệ trong đó. Thân mật vô gian, không giữ lại chút nào tín nhiệm, nhân loại cùng yêu thú có thể làm được một bước này, đúng là hiếm thấy. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có loại xúc động, muốn triệt để dung nhập cái quần thể này. Chương 638, người trẻ tuổi, không cần không tuân quý củ. Bên trên chương 638, người trẻ tuổi, không cần không tuân quý củ. Bên trên hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn đem cái kia vài đầu yêu thú mang đến cổ thần tinh? Điên rồi đi, coi như hắn cũng là trí cường giả, bên ngoài cái kia hơn 10 vị đại năng cũng không có khả năng đáp ứng. Hẳn là hắn coi là trở thành trí cường giả, liền có thể để mặt khác đại năng nhìn với con mắt khác à. Trên triệu năm đạt thành ăn ý, tuyệt đối không có khả năng bởi vì hắn Giang Hàn một người mà thay đổi. Đáng tiếc, trẻ tuổi như vậy liền trở thành trí cường giả, lại cuối cùng muốn vì chính mình tự phụ trả giá đắt có lẽ, hắn căn bản không rõ ràng thâm niên trí cường giả thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn thấy Giang Hàn đem Nam Cung Nguyễn Nhi bọn người thu nhập nội thiên địa, cùng nổi lên thân hướng phía cổ thần tinh phương hướng mà đi, trên tinh cầu hoang vu tất cả thần tuấn cảnh, đều là trong nháy mắt sững sờ. Thật lâu, các loại các thứ tiếng nghị luận liên tiếp, không ai xem trọng Giang Hàn. Những này thần tôn mặc dù không cách nào trở thành trí cường giả, nhưng dù gì cũng là đã sống vô số năm kẻ già đời, biết rõ trí cường giả đại năng ở giữa quy củ bất thành văn. Bất luận cái gì ý đồ ngấp nghé cổ thần tinh tài nguyên trí cường phía dưới người, đều sẽ lọt vào đối phương vô tình gạt bỏ. Giang Hàn mặc dù đem vài đầu yêu thú thu nhập nội thiên địa, nhưng mặc dù cách xa nhau mấy chục vạn dặm, đám kia các trí cường giả làm sao có thể nhìn không thấy thực lực đến bọn hắn cảnh giới này? Một chút khoảng cách, căn bản không ảnh hưởng tới cảm giác của bọn hắn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, viên này trên tinh cầu hoang vu phát sinh hết thảy, cổ thần ngoại tinh các trí cường giả nhất thanh nhị sợ. Giang Hàn loại này công khai phá hư ăn ý hành vi, chắc chắn đắc tội 12 ngày giới tất cả đại năng. Tất cả mọi người nhao nhao đều đã đoán được, một vị tuyệt thế thiên tài sắp vỡ lạc. Không có người cảm thấy tiếc hận. Dù sao có thể tu luyện tới thần tôn cảnh người, đều là thế gian hiếm có thiên tài. Thiên tài luôn có ngạo khí, đồng dạng phi thường nhân thị, có thể nào thấy quen so với chính mình càng yêu nghiệt nhân vật. Nhìn thấy Giang Hàn mạnh mẽ đâm tới hướng lấy cổ thần tinh mà đi, không ít thần tôn cảnh cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Cổ thần ngoại tinh, Vô Vi đạo tôn không khỏi nhíu mày. Thông Tháp Thánh Tôn càng là dị thường không hiểu phàn nàn nói, Giang Hàn tiểu tử này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Lại đem vài đầu yêu thú thu vào nội thiên địa, chẳng lẽ lại hắn còn muốn mang theo cái này mấy cái yêu thú cùng đi cổ thần tinh? Thông Tháp Thánh Tôn một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Trên thực tế, khi cảm nhận được Giang Hàn trên thân cái kia cỗ chí cường khí tức thời điểm, người thành thật này từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Dù sao bất kể nói thế nào, Giang Hàn đều là quá rõ giới người. Thế giới của bọn hắn có thể thêm ra một cái chí cường giả, tại 12 ngày giới bên trong cũng có thể thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn. Huống chi Giang Hàn còn trẻ tuổi như vậy, tương lai bất khả hạn lượng. Một khi chờ hắn đạt tới hợp đạo cảnh hoặc quy nhất cảnh, quá rõ giới tại 12 ngày giới bên trong xếp hạng, cũng có thể dịch chuyển về phía trước một chuyện. Một mực là quá rõ giới suy nghĩ Thông Tháp Thánh Tôn, một khắc này tâm tình là không gì sánh được vui sướng, liền ngay cả luôn luôn ăn nói có ý tứ Tử Vi nữ đế, khóe miệng cũng khơi gợi lên một đường vòng cung. Nhưng rất nhanh, hai người nụ cười trên mặt liền đã mất đi bóng dáng. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy, Giang Hàn muốn đem yêu thú mang vào cổ thần tinh. Cái này tuyệt đối xúc phạm các trí cường giả cấm kỵ. Vô Vi đạo tôn bọn người rất rõ ràng, coi như bọn hắn ngầm thừa nhận Giang Hàn hành vi, mà các trí cường giả cũng không có khả năng đáp ứng. Nếu không một khi đồng ý Giang Hàn cách làm, mặt khác đại năng chẳng phải là tranh nhau bắt trước. 12 ngày giới bên trong, vị nào đại năng thủ hạ, không có đại lượng thần tôn cảnh. Nếu để cho Giang Hàn dẫn người đi bảo, cổ thần tinh coi như các đại năng cấm a. Vô Vi đạo tôn nhất thời im lặng, Thông Tháp Thánh Tôn trở nên đau đầu, Tử Vi nữ đế giữ im lặng. Quá rõ giới còn sót lại ba vị đại năng, lúc này tâm tư không gì sánh được phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Cùng lúc đó, yêu ma giới đại bàng vương đồng dạng nhìn thấy màn này, nhất là nhìn thấy Nam Cung Nguyệt Nhi, Bạch Tiểu Xá cùng Bạch Nguyệt Nha thời điểm, như chim ưng trong hai con người, càng là dâng lên một đoàn lửa giận. Hắn sủng ái nhất nhi tử, tựa hồ liền chết tại mấy nữ nhân này trong tay. Đối mặt cựu nhân giết con, Kim Sĩ đại bàng vương lập tức liền muốn xuất thủ. Khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, đối với võ giả bình thường tới nói, tuyệt đối xa nhau như trời đất. Nhưng đối với hợp đạo cảnh hắn mà nói, chẳng qua là sự tình trong nháy mắt. Giải quyết cựu nhân đằng sau trở lại, không chút nào chỉ hoãn hắn tiến vào cổ thần tinh. Nhưng là, còn chưa chờ đại bàng vương khởi hành, Giang Hàn trên thân liền bộc phát ra chí cường khí tức, cố khí tức này cực kỳ thâm thúy, đại bàng vương trong lúc nhất thời càng nhìn không ra đối phương cấp độ. Quá rõ giới thần tôn bọn họ nghị luận đồng dạng truyền vào hắn trong tai. Đại bàng vương không khỏi chấn kinh Giang Hàn tuổi trẻ, đồng thời cũng bắt đầu do dự. Quả thật, hắn không tin trẻ tuổi như vậy Giang Hàn có thể tại chí cường trong lĩnh vực đi bao xa. Nhưng đối phương vậy mà có thể nhanh như vậy bước vào chí cường lĩnh vực, thân phận đến tiền triệu lịch tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đại bàng vương mặc dù là hợp đạo cảnh, nhưng ở cấp bậc này cũng không phải vô địch tồn tại. Quá rõ giới Tử Vi nữ đế thực lực liền so với hắn hơn một chút, và lại hắn cùng yêu ma giới hai vị khác đại năng quan hệ cũng không phải là quá tốt. Nếu là Giang Hàn cùng Quá Rõ Giới mấy người liên thủ lại, thua thiệt cũng là chính hắn. Hơi do dự một hồi, đại bàng vương bỏ đi lập tức tiến về tinh cầu hoàng vu suy nghĩ. Am hiểu sâu ẩn nhẫn chi đạo hắn, hay là quyết định trước lấy tay cổ thần tinh chi hành. Ai ngờ áp, còn chưa chờ trong lòng hắn cái tia cố biệt khuất kình đi qua, Giang Hàn cách làm liền để đại bàng vương vì đó vui mừng. Gia hỏa này vậy mà muốn mang cái kia mấy cái tiểu thú đi cổ thần tinh, đơn giản chính là muốn chết ta. Chương 639, người trẻ tuổi, không cần không tuân quý củ. Bên dưới chương 639, người trẻ tuổi, không cần không tuân quý củ. Bên dưới đại bàng vương một trận mừng rỡ, rời rạc ánh mắt quét về phía Tử Vi nữ đế bọn người. Gặp đối diện ba người một bộ cao mày bộ dáng, trong lòng của hắn không khỏi càng là đắc ý mấy phần. Trước đó hắn còn ẩn ẩn lo lắng Giang Hàn cùng Tử Vi nữ đế bọn người sẽ cùng, chính mình không có cách nào đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ, tự mình tìm đường chết Giang Hàn, nghiễm nhiên đã đứng tại tất cả trí cường giả mặt đối lập. Ngay tại đại bàng vương phân thần thời điểm, một bộ bạch y Giang Hàn đã đi tới đông đảo trí cường giả trước mặt. Không ít người lúc này sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Công nhiên phá hư quy củ Giang Hàn, hiển nhiên không có đem bọn hắn tất cả mọi người để vào mắt. Lấy Vô Cực Đại Đế cầm đầu trí cường giả, chính lạnh lùng nhìn qua một mặt thản nhiên Giang Hàn. Vô Cực Đại Đế, giữa thiên địa thực lực mạnh nhất tồn tại. 12 ngày giới xếp hạng thứ nhất vô song giới vua không ai. Tại bên cạnh người thì là 413 hắn bảo đệ vô song đại đế, trước đó không lâu vừa bước vào quy nhất cảnh. Thực lực tự nhiên so ra kém bốn vị khác đại đế, nhưng là một thân thực lực cũng không thể coi thường, thực sự khó có thể tưởng tượng, đồng bào huynh đệ đều là đại đế, tại cái này 12 ngày giới ước vạn năm trong lịch sử, cũng là bỏ cạp thịt thịt phần độc nhất, đúng là hiếm thấy. Hai vị đại đế sau lưng thì là xếp thành một hàng tám vị trí cường giả. Thiên địa vô song như thế, tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Không sai, xếp hạng thứ nhất vô song giới, khoảng chừng 10 vị trí cường giả. Mà tại một phương khác, biến thành bản thể Thanh Long Vương cùng Bạch Hổ Thánh Tôn, đồng dạng dùng một loại ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Giang Hàn. Chỉ là bọn chúng trong mắt cũng không sắc ý, hơn phân nửa là từ trên người đối phương cảm nhận được Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền khí tức. Dù sao làm hai thú ngự chủ, Giang Hàn trên thân bao nhiêu cũng sẽ dính vào một chút đối phương hương vị. So sánh cái khác đại năng, Thanh Long Vương cùng Bạch Hổ Thánh Tôn ánh mắt tương đối mà nói thân thiện hơn nhiều. Đồng dạng còn có Thiên Ma giới Liêu Thần Trắng Liêu. Thực lực của nàng cùng trước hai vị thần thú tương đương, nói không rõ ai mạnh ai yếu, nhưng làm sắc vi sư tôn, nàng nhìn về phía Giang Hàn ánh mắt đồng dạng không mang theo một tia sát ý, chỉ là luôn luôn cao lạnh nàng. Lúc này một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, ai cũng không rõ ràng trong nội tâm nàng ý nghĩ. 12 ngày giới cường giả đông đảo, nhưng quý nhất cảnh đại đế cũng chỉ có 5 người này mà thôi. Xếp hạng 3 vị trí đầu vô song giới, Thiên Yêu giới cùng Thiên Ma giới. Trí cường giả số lượng theo thứ tự là 10 người, 8 người, 6 người. Xếp hạng thứ 4 thứ 5 Sắt Vực giới cùng Nam Minh giới, cũng chỉ có 5 vị trí cường giả. Mà xếp hạng thứ 6, thứ 7, thứ 8 Quá Rõ giới, Nguyệt Thần giới cùng Lưu Quang giới, cũng chỉ có 4 vị trí cường giả. Về phần nhất dựa vào sau Thanh Dương giới, Tiên Vũ Thần giới, Kim Quang giới cùng Yêu Ma giới. Mỗi cái thế giới trí cường giả số lượng cũng chỉ có giải rất 2-3 người. Giờ này khắc này, gần 60 vị trí cường giả, tất cả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Hàn, nó như thế, đủ để dùng ánh mắt giết chết bất kỳ một cái nào đỉnh phong thần tôn. Nhưng Giang Hàn lại phi thường bình tĩnh ngắm nhìn đám người, trên mặt không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Hắn nếu dám đem Nam Cung Uyển Nhi bọn người thu nhập Hoang Thiên giới, liền hoàn toàn không sợ những này trí cường giả tìm chính mình phiền phức. Phía dưới năng lượng cuồng bạo đã dần dần lắng lại, khoảng cách cổ thần sở kéo lệ mở ra, hiển nhiên đã không xa. Các vị trí cường giả làm thành một đoàn, căn bản không có cho Giang Hàn bất luận cái gì chen chân vị trí. Nếu như lúc trước hắn không có làm ra không hợp quy củ cử động, xem ở hắn thực lực phân thượng, đại đa số trí cường giả, nhưng mà Giang Hàn lại muốn mang yêu thú cấp thấp đi cổ thần sở kéo lệ, cái này không thể nghi ngờ xúc phạm ở đây tất cả mọi người cấm kỵ. Thật lâu, Vô Cực Đại Đế mở miệng, thanh âm trầm thấp còn có lực. Ngươi trẻ tuổi, không cần không tuân quy củ, đem những yêu thú kia phóng xuất, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, bản đế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vô Cực Đại Đế ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Giang Hàn thả ra Nam Cung Uyển Nhi bọn người, chuyện này coi như bỏ qua đi. Vô Song Đại Đế trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, thấp giọng nói, huynh trưởng, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Cùng lúc đó, đại bàng vương cắm miệng nói, Vô Cực đại đế, tiểu tử này phá hư quy củ, cứ như vậy buông tha hắn, chỉ sợ khó mà phục chúng đi. Hắc Long Vương cùng Mang Nhu Vương nhao nhao gật đầu, không ít thế giới khác đại năng cũng tương đối đồng ý đại bằng vương thuyết pháp. Dù sao ý đồ dẫn người tiến vào cổ thần sở kéo lệ, không thể nghi ngờ là quét bọn này đại năng giả mặt mũi. Nếu như cứ như vậy tùy tiện buông tha, bọn hắn về sau như thế nào phục chúng? Thủ hạ người biết, lại nên như thế nào đối đãi bọn hắn? Chứ không có phát biểu ý kiến Thanh Long Vương, Bạch Hổ Thánh Tôn, Trắng Liêu cùng Tử Vi nữ đế bọn người, mà khác đại năng đều là ngôn ngữ bất tiện, rất có tập thể chống lại Giang Hàn chi thế. Ai ngờ, Vô Cực đại đế cũng không có bởi vì những âm thanh này cải biến quyết định của mình. Lạnh lùng quét bảo đệ một chút, hắn lần nữa trầm giọng nói, làm sao? Các người giam chất vấn bản đế quyết định. Chương 640, Giang Hàn VS Vô Song đại đế bên trên chương 640, Giang Hàn VS Vô Song đại đế bên trên đại bảng vương cùng cái khác chí cường giả một trận ngạc nhiên. Hiển nhiên không biết Vô Cực đại đế vì sao đột nhiên hướng về Giang Hàn. Phải biết Di Vãng xuất hiện tình huống như vậy, coi như không sẽ hỏi trách Giang Hàn, Nam Cung Uyển Nhi các loại yêu thú cũng đừng hỏng số mệnh. Nhưng là, lần này Vô Cực đại đế sắp thực hời hợt đem việc này bỏ qua, chỉ là không đau không ngứa số rơi xuống Giang Hàn một câu mà thôi. Thế gian người mạnh nhất thái độ, không chỉ có chúng các chí cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả Giang Hàn bản nhân cũng không đồng nhất cho phép một trận kinh ngạc. Trước đó, hắn đúng vậy nhận biết cái gì Vô Cực đại đế, thậm chí quy nhất cảnh cường giả hắn không biết cái nào. Nhưng mà, thế sự nhưng là kỳ diệu như vậy, trong lúc nhất thời để chuẩn bị cưỡng ép phá vòng vây Giang Hàn không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng Giang Hàn cũng sẽ không bởi vì Vô Cực đại đế một câu liền từ bỏ mang chiến sủng bọn họ đi cổ thần sở kéo lệ kế hoạch. Thưa không chiến trường ngàn năm mới mở ra một lần, cổ thần sở kéo lệ càng là trong đó lớn nhất kỳ ngộ, hắn cũng không muốn để chiến sủng bọn họ đợi thêm cái ngàn năm. Khẽ lắc đầu, Giang Hàn bình tĩnh nói, đa tạ Vô Cực đại đế hảo ý, nhưng cơ hội khó được, tại hạ cũng không muốn để các nàng chờ chút một cái ngàn năm. Lớn mật, Vô Cực đại đế đã cho ngươi cơ hội, ngươi dám ngỗ nghịch đại đế quyết đoán. Giang Hàn vừa dứt lời, nguyên bản yên tĩnh lại đại bảng vương liền mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng quát lớn đứng lên. Giang Hàn, huynh trưởng khó được cho ngươi cơ hội này, vì sao còn muốn khư khư cố chấp? Vô Song đại đế một trận lắc đầu. Mặc dù không biết Vô Cực đại đế vì sao đối với Giang Hàn mắt khác đối đãi, nhưng luôn luôn duy minh giải như thiên lôi sai đầu đánh đó hắn, hay là tán đồng đối phương đề nghị. Nhưng mà, Giang Hàn không biết tốt xấu hành vi, lập tức để Vô Song đại đế có chút tức giận. Từ nhỏ xem huynh trưởng làm gương Vô Song đại đế, không nhìn được nhất có người ngỗ nghịch đối phương. Bất quá, lần này hắn cũng không có dẫn đầu nổi giận, mà là nhìn về phía bên cạnh Vô Cực đại đế. Huynh trưởng không nói gì, hắn cũng đoán không ra tâm tư của đối phương. Vô Cực đại đế một trận trầm mặc. Trong lúc nhất thời toàn trường ai cũng không có tùy tiện mở miệng. Trên thực tế, làm ở đây người tu vi cao nhất, khi Giang Hàn xuất hiện trong nháy mắt, Vô Cực đại đế liền từ trên người đối phương cảm nhận được nguyên sơ khí tức, mà lại gần như quy nhất cảnh đỉnh phong hắn, lại hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương. Đôi này Vô Cực đại đế tới nói, hoàn toàn là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thực lực đến hắn cấp độ này, thế gian bất luận người nào tu vi, hắn đều có thể một chút nhìn xuyên. Nhưng mà, hiện tại hắn lại nhìn không thấu Giang Hàn thực lực. Làm thế gian một cái duy nhất có hy vọng trùng kích siêu thoát cảnh giới đại đế, Vô Cực đại đế rất muốn cùng Giang Hàn cầm đuốc soi nói chuyện lâu, để cầu đột phá đạo của chính mình. Nhưng là, Giang Hàn nói thẳng cự tuyệt, lại làm cho hắn có chút xuống đài không được. Ai thật lâu. Vô Cực đại đế thở dài, lo lắng nói, đã ngươi khư khư cố chấp, hôm nay cũng đừng đi cổ thần tinh đi. Nếu như ta nhất định phải đi vào đâu? Giang Hàn mắt sáng như đuốc, không để ý chút nào Vô Cực đại đế quyết đoán. Trên thực tế, còn chưa đi vào cổ thần ngoài tinh vây trước đó, Giang Hàn liền đã cảm nhận được một cỗ bàng bạc đạo vận. Cỗ này đạo vận như là một đoàn hỗn độn, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Kim chi sắc bén, gió chi mờ mịt, thổ chi hùng hậu, thủy chi nhu hòa, hỏa chi đỉnh cuồng. Tại Vô Cực đại đế trên thân, ngũ hành pháp tắc đạo vận bàng bạc dâng trào, lộ ra một cỗ cực mạnh uy thế. Một người đồng tu ngũ hành pháp tắc, giữa cả thiên địa đều đúng là hiếm thấy. Chí ít tại Giang Hàn trong cuộc đời, còn chưa bao giờ thấy qua cao thủ như vậy. Chỉ bất quá, hắn ngay cả siêu thoát giả đều gặp, đương nhiên sẽ không e ngại Vô Cực đại đế. Thật bàn về thực lực đến, Vô Cực đại đế hiển nhiên không bằng Đại Thiên Ma Vương tàn hồn. Gặp Giang Hàn khăng khăng muốn đi cổ thần sở kéo lệ, Vô Cực đại đế lần nữa ung dung thở dài, đã như vậy, liền để bản đế nhìn xem, ngươi là có hay không có thực lực kia. Vô Cực đại đế giận dữ, thanh âm như sấm, lại để dưới chân mảnh kia dần dần bình tĩnh có thể lựa biến đến càng thêm điên cuồng. Nhưng lại tại lúc này, Vô Song đại đế chủ động xin đi giết giặc nói chỉ là một tên tiểu bối, có thể nào để huynh trưởng tự mình xuất thủ, hay là để tiểu đệ tới đi. Vô Song đại đế trong mắt lộ ra an không chịu nổi lửa giận. Xem Vô Cực đại đế là tất cả hắn, bất luận cái gì ngỗ nghịch huynh trưởng người, đều hẳn là triệt để gạt bỏ Vô Song đại đế đã hạ quyết tâm, coi như huynh trưởng lại thế nào coi trọng Giang Hàn, hôm nay cũng muốn tiêu diệt đi tại chỗ. Vô Cực đại đế thật sâu nhìn thoáng qua bên cạnh đệ đệ, khẽ gật đầu, nhưng không có bất luận cái gì căn dặn Thanh Long Vương cùng Bạch Hổ Thánh Thú, cùng Thiên Ma giới Liêu Thần Trắng Liễu, đều là bình tĩnh nhìn xem đại xuất danh tiếng Giang Hàn đệ tử của bọn hắn đều cùng Giang Hàn có dị thường thân mật quan hệ, cũng không tốt trách cứ đối phương, cũng không có khả năng đồng ý đối phương vô lễ cử động. Mặc dù bọn hắn đã đứng ở thế gian đỉnh phong, nhưng lại không có khả năng bởi vậy đắc tội 12 ngày giới tất cả trí cường giả, dù là cuối cùng người được lợi là đồ đệ của mình. Nếu như có thể mà nói, ba vị này đại đế đã sớm dạy đồ đệ đi cổ thần tinh, đâu còn đến phiên Giang Hàn xuất thủ tám. Chương 641, Giang Hàn VS Vô Song đại đế bên trong chương 641, Giang Hàn VS Vô Song đại đế bên trong Vô Song đại đế vừa xài bước ra. Ngập trời hỏa diễm từ hắn trên người lùa lên. Lửa nóng hừng hực, đem toàn bộ tinh không phản chiếu đỏ bừng. hỏa chi pháp tắc, hỏa chi đạo vận. Mảnh này trời chiều bên trong ẩn chứa làm cho người sợ hãi khủng bố pháp tắc. Quy nhất cảnh sở dĩ xưng là quy nhất cảnh, đó là bởi vì cảnh giới này tồn tại đã thần dung thiên địa, tự thân liền có thể tính làm thiên địa pháp tắc một bộ phận. Mặc dù đại đế cấp cường giả tại hư không chiến trường bên trong không cách nào vận dụng thế giới này thiên đạo pháp tắc, nhưng là nó đối với đạo lý giải đã đạt tới minh sáu một số không chỉ toàn thông thấu tình trạng, nhất cử nhất động đều có thể khiên động pháp tắc trong thiên địa năng lượng. Hư không chiến trường nguyên sơ linh khí hỗn loạn, nhưng nó bản chất vẫn là do thiên địa năng lượng tạo thành. Thực lực đạt tới chí cường giả cảnh giới, hoàn toàn có thể mượn dùng hư không chiến trường năng lượng, chỉ là không bằng nguyên thế giới năng lượng thuận tay mà thôi. Giang Hàn bình tĩnh nhìn qua đạp trên hư không từng bước một hướng chính mình đi tới vô song đại đế. Thần sát tỉnh táo trên mặt hắn không hề sợ hãi, phản phất đối mặt không phải một vị giữa thiên địa chí cường tồn tại, chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Thực lực đến hắn tình trạng này, tự nhiên liếc thấy mặc vô song đại đế hư thực. Người này hoàn toàn không giống hắn huynh trưởng như vậy thiên phú dị bẩm, đồng tu ngũ hành pháp tắc. Vô song đại đế chỉ là đơn nhất chuyên tu hỏa chi pháp tắc, đồng thời ngộ đến tình trạng cực kỳ cao thâm. Nhưng là đơn nhất một loại pháp tắc, dù là tu luyện đến cực hạn, đối với hiện tại Giang Hàn cũng vô pháp sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Thôn vệ đại tiên ma vương tàn hồn đằng sau, Giang Hàn đối với thiên địa pháp tắc lý giải đã đạt tới một cái mức làm người nghe kinh hãi. Thiên đạo pháp tắc, lôi đình pháp tắc, mục chi pháp tắc, hắc ám pháp tắc, bốn đại pháp tắc viên mãn trạng thái, lại thêm hoang thiên giới tăng thêm, đủ để cho hắn địch nổi bất luận một vị nào đại đế cấp tương giả. Trên thực tế, nếu như hắn buộc phát ra trạng thái cực hạn, trong thời gian ngắn thậm chí có thể chống lại siêu thoát giả, cái này mới là Giang Hàn dám một mình đối mặt đông đảo chí cường giả lực lượng. Hắn căn bản không sợ cùng trước mặt bọn này chí cường giả trở mặt, cùng lắm thì liền đánh một trận, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Mặc kệ như thế nào, thế giới huyền huyễn trung quy là nhìn thực lực nói chuyện. Vô cực đại đế bình tĩnh nhìn xem chuẩn bị cùng Giang Hàn tỉ thí bảo đệ, vô hỉ vô bi trên khuôn mặt, để cho người ta nhìn không ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Một bộ tử y trắng liêu chẳng biết lúc nào đi vào vô cực đại đế bên cạnh. Vô cực đạo hữu, thật yên tâm để lệnh đệ xuất chiến. Trắng liêu bất động thần sắc quan sát sắc bắt đầu chiến đấu, vụ trộm lại truyền âm nói. Trắng liêu tiền bối, đệ tử của ngươi, tựa hồ cùng cái này Giang Hàn quan hệ rất thân. Vô cực đại đế thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt nhưng thủy chung không có từ Giang Hàn trên thân rời đi. Nàng là Giang Hàn chiến, sớm tại hạ giới liền quen biết đã lâu. A, hắn lại là từ hạ giới phi thăng lên tới. Không sai, rất yêu nghiệt đi. Nào chỉ là yêu nghiệt, đơn giản để bản đế vì đó sợ hãi thán phục. Mặc dù ta đã sớm từ sắc vi nơi đó biết chủ nhân của nàng sao mà yêu nghiệt, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, cũng không nhịn được có chút choáng váng. Thật rất khó tưởng tượng, một cái người hạ giới, phi thăng bất quá ngắn ngủi 2 năm không đến thời gian, liền có thể nhất cử trưởng thành đến người ta đều nhìn không thấu tình trạng. Trắng liêu tiền bối cũng nhìn không thấu hắn. Lần này, vô cực đại đế trên mặt rốt cục lộ ra một chút kinh sợ, không có lẽ thực lực của hắn so trắng liêu càng mạnh. Nhưng nếu luận nhãn lực, liêu thần trắng liêu, tuyệt đối có thể xưng thế gian đệ nhất nhân. Bởi vì nàng sống được đủ lâu, kiến thức xa không phải thế gian bất luận kẻ nào nhưng so sánh. Trên thực tế, cho tới bây giờ cũng không ai biết trắng liêu đến tuột cùng sống bao lâu. Sớm tại vô cực đại đế khi còn nhỏ, trắng liêu cũng đã là thiên ma giới trí cường đại đế. Nhưng khi hắn trở thành đại đế mạnh nhất đằng sau, trắng liêu y nguyên vẫn là nguyên lai bộ dáng kia. Vô cực đại đế thậm chí hoài nghi thực lực của đối phương có lẽ không hề giống bình thường biểu hiện ra ngoài như vậy. Kỳ thật vô số năm trôi qua, đã có không ít người suy đoán trắng liêu rất có thể là thời đại thái cổ người sống sót. Vô cực đại đế đối với cái này cũng không quan tâm, hắn càng để ý là trắng liêu thực lực chân thật. Kỳ thật tại chưa thành đại đế trước đó, vô cực đại đế thế nhưng là nổi danh võ sĩ, thế gian có danh tiếng cường giả, cái nào không chấm bảy một cái không có bị hắn khiêu chiến qua. Chỉ là từ hắn tu luyện có thành tựu đằng sau, liền lại không bại một lần tích. Chỉ có cùng trắng liêu tỉ thí, để thứ nhất thẳng canh cánh trong lòng, mặc dù lần kia hắn nhìn thu được thắng lợi, nhưng dù sao cảm giác đối phương cũng không xuất toàn lực. Cho nên khi nghe được trắng liêu nói mình cũng nhìn không thấu Giang Hàn thời điểm, vô cực đại đế mới có thể kinh ngạc như thế. Nếu như ngay cả vị này không biết sống bao nhiêu năm liêu thần đều nhìn không thấu Giang Hàn nội tình, vậy đối phương thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vô cực đại đế bắt đầu mong đợi. Hắn đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Chương 642, Giang Hàn VS Vô Song Đại Đế bên dưới. Chương 642, Giang Hàn VS Vô Song Đại Đế bên dưới vô địch. Bản thân liền là tịch mịch danh tử. Những năm gần đây, duy nhất có thể làm cho vô cực đại đế cảm nhận được uy hiếp, cũng chỉ có trắng liêu một người. Nhưng hắn chỉ là hoài nghi trắng liêu che giấu thực lực, lại không phải không có nắm chắc chiến thắng. Chỉ có Giang Hàn, hắn nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, liền có một loại không gì sánh được rõ ràng trực giác, thực lực của đối phương cùng hắn tương xứng. Có được đồng dạng cảm giác còn có bao quát trắng liêu ở bên trong cái khác ba vị đại đế. Chỉ có vô song đại đế không có chút nào phát giác, coi là đối phương chỉ là một cái mới vào trí cường cảnh giới mao đầu tiểu tử. Bất quá cái này cũng không thể trách vô song đại đế. Dù sao hắn bước vào quý nhất cảnh thời gian quá ngắn, chỉ là mấy trăm năm mà thôi. Chút điểm thời gian này, đối với bình thường tu sĩ mà nói, tùy tiện một cái bế quan, chớp mắt liền đi qua. Nếu quả thật muốn so đối với đạo 11 lý giải, vô song đại đế thuốc ngựa cũng không đổi kịp mặt khác bốn vị đại đế. Nguyên nhân chính là như vậy, vô cực đại đế bọn người có thể cảm nhận được đồ vật, vô song đại đế căn bản không thể nào cảm ứng. Trên thực tế, Giang Hàn hợp đạo cảnh cùng bình thường người tu luyện trong mắt hợp đạo cảnh hoàn toàn không giống. Sớm tại hoang thiên giới đản sinh một khắc này bắt đầu, hắn liền đã hoàn thành quy nhất cảnh mới có thể hoàn thành thần dung thiên địa. Chỉ bất quá hắn chỉ có thể vận dụng hoang thiên giới thiên đạo pháp tắc, không cách nào khống chế thế giới khác pháp tắc lực lượng mà thôi. Nhưng bằng vào hoang thiên giới lực lượng, Giang Hàn cũng có thể thông qua mưu lợi biện pháp mượn dùng thế giới khác thiên đạo pháp tắc dù sao, bây giờ thế gian vẫn còn tồn tại thế giới, tất cả đều thoát thai từ nguyên sơ đại lục. Do nguyên sơ mảnh vỡ tạo thành hoang thiên giới, cùng thế giới khác cũng coi như được ngược dòng sơ đồng nguyên. Có lẽ hiện tại Giang Hàn còn không có biện pháp tại người khác sân nhà thắng qua những đại đế này, nhưng là tại hư không chiến trường, hắn có thể tuyệt không hư. Nơi này pháp tắc cùng linh khí, rõ ràng muốn so 12 ngày giới cao cấp một chút. Các trí cường giả mặc dù không giống thần tôn cảnh như vậy, không cách nào điều động nơi đây thiên địa pháp tắc, nhưng coi như có thể mượn dùng thiên địa chi lực cũng muốn yếu tại nguyên bản trình độ. Giang Hàn lại không giống với, tự mang nguyên sơ khí tức hắn, căn bản sẽ không bị hư không chiến trường bài xích. Nơi này tương đương với chính là hắn sân nhà, tùy thời đều có thể điều động hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc. Mặt đối mặt lạnh như xương vô song đại đế, Giang Hàn lộ ra dị thường bình tĩnh khi trước mắt vùng trời kia hoàn toàn bị nhuộm đỏ thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có phát sinh biến hóa. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất có can đảm, đã thật lâu không ai có thể tại bản đế trước mặt biểu hiện được như thế lạnh nhạt. Khoảng cách Giang Hàn chỉ có mấy vạn dặm khoảng cách thời điểm, vô song đại đế đột nhiên dừng bước, trong miệng phát ra một trận hừ lạnh. Ở sau lưng nó, một đoàn đại nhật húc húc dâng lên, huy hoàng dư uy triệt để đốt sáng lên mảnh hắc ám này tinh không. Thái dương pháp tắc, hoàn toàn do cực sâu hỏa chi đạo vận cô động mà thành cụ hiện hóa pháp tắc, ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng, đủ để có thể so với một viên chân chính thái dương. Pháp tắc trong tiên địa có rất nhiều, không rõ ràng tới nói, ngũ hành, âm dương, quang ám, phong vân, lôi đỉnh, mưa số không, tựa hồ trong thiên địa tất cả đều có thể pháp tắc cụ hiện hóa. Nhưng mà muốn đem một loại nào đó pháp tắc hoàn toàn cụ hiện đi ra, lại cần cực sâu tu vi. Loại này cụ hiện hóa pháp tắc, thế gian người tu luyện đem nó gọi chung là đạo pháp. Đạo pháp có mạnh có yếu, còn có một cái cố định pháp tắc bảng xếp hạng. Tỷ như thái dương pháp tắc, thái âm pháp tắc đều là xếp hạng top 10 cường đại đạo pháp. Mà bây giờ vô song đại đế đánh tới, chính là bài danh phía trên thái dương pháp tắc. Chí cương chí dương khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh không. Dù là cách xa nhau mấy chục vạn dặm, thân ở trên tinh cầu hoàng vu thần tôn bọn họ đều cảm nhận được một cỗ hơi nóng phả vào mặt. Cái tiêu cực nóng khí tức để bọn hắn không thể không dốc hết toàn lực để ngăn cản. Chúng thần tôn mặt lộ kinh sợ, đều là dùng hiện ra ánh mắt sợ hãi, nhìn chằm chằm sừng sững ở trong tinh không Giang Hàn cùng vô song đại đế. Không ai từng nghĩ tới Giang Hàn thế mà to gan như vậy, dám trực tiếp cùng đại đế khiêu chiến. Hoảng sợ đồng thời, bọn này thần tôn lại không nỡ rời đi nơi đây. Dù sao đại đế cấp bậc chiến đấu mấy chục vạn năm có gặp, rất nhiều đỉnh phong thần tôn cuối cùng cả đời đều không có gặp qua đại đế xuất thủ. Nhưng bây giờ, vô song đại đế sắp xuất thủ, mà đối thủ thì là vừa tấn cấp trí cường giả Giang Hàn. Đơn thuần thân phận địa vị của hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp, dù sao trong mắt mọi người, Giang Hàn chỉ là vừa mới 677 tấn cấp trí cường hàng ngũ mà thôi, coi như nó thiên phú lại thế nào xuất chúng, tối đa cũng liền luyện thần cảnh thôi, căn bản không thể nào là đại đế đối thủ. Nhưng là nhìn thấy đối phương đối mặt vô song đại đế, ý nguyên mặt không đổi sắc bộ dáng, không ít người trong mắt hay là hiện lên vẻ khâm phục. Dù sao đối mặt đại đế, cũng không phải mỗi người đều có Giang Hàn dũng khí như vậy, chí ít ở đây tất cả thần tôn cảnh đều không có dũng khí như vậy. Đông Dương sừng sững trong tinh không vô song đại đế động, sau lưng viên kia huy hoàng đại nhật đột nhiên bộc phát ra hào quang rực rỡ, chín cái thân dài vạn trượng kim ô từ trong mặt trời cực nhanh chui ra, hướng phía Giang Hàn lao xuống mà đi. Nếu chỉ so thân hình nhân loại bình thường lớn nhỏ, Giang Hàn tại cái này mấy cái kim ô trước mặt hoàn toàn tựa như một cái không chút nào thu hút con kiến. Chín cái kim ô khí thế hùng hùng, như là cựu đoàn trong tinh không lửa cháy hừng hực tiêu đốt, phảng phất bọn chúng tồn tại chỉ là vì thôn phệ Giang Hàn. Trên tinh cầu hoang vu, tất cả thần tôn đều mắt không chấp nhìn chằm chằm đây hết thảy. Giờ khắc này, không có chút nào người hoài nghi, Giang Hàn vị này từ trước tới nay nhất là xuất chúng thiên kiêu yêu nghiệt, sắp chết tại cái này chín cái kim ô phía dưới. Chương 643, tay xé kim ô, hành hung đại đế bên trên. Chương 643, tay xé kim ô, hành hung đại đế bên trên. Cửu trích hoàn toàn do thái dương chân diễm cô động mà thành khổng lồ kim ô, khí thế hung hung hướng lấy Giang Hàn đáp xuống. Những này kim ô là vô song đại đế mượn nhờ thái dương pháp tắc, điều động đại lượng thái dương chân diễm kết hợp thể. Nó thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt độ càng là đạt đến hàng tinh có khả năng đạt tới cực hạn. Vô song đại đế vốn là khoảng cách Giang Hàn không đủ vạn dặm, mà cái này cựu trích kim ô, mỗi một cái chiều cao đều vượt qua vạn trượng, càng là trong chốc lát kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Cơ hồ trong nháy mắt, cựu đầu kim điểu ở trong tinh không làm thành một cái hình tròn theo bọn chúng cấp tốc hạ xuống, hình tròn càng thu càng lũng, mắt thấy là phải giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, đánh vào Giang Hàn trên thân. Đông Dương, tại tất cả người quan chiến dưới ánh mắt kinh ngạc, Giang Hàn thân hình bỗng nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc đạt tới cùng kim ô ngang nhau lớn nhỏ. Thân hóa thiên địa, dạng này pháp môn đối với cổ thần ngoại tinh bọn này trí cường giả tới nói không tính là gì, coi như chỉ là sơ quy cảnh cũng có thể tùy tiện thi triển đi ra. Nhưng là đối mặt kinh khủng thái dương chân diễm, gia tăng thân thể lớn nhỏ thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ tu sĩ còn có thể chỉ bằng vào nhục thân ngăn cản kinh khủng thái dương chân diễm a? Vô Vi đạo tôn khẽ nhíu mày, liền liên thông tháp thánh tôn sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn cũng biết thân thể biến lớn đằng sau ngược lại thành càng lộ vẻ mắt mục tiêu a? Thông tháp thánh tôn một trận kêu to, trong mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn chỉ là luyện thần cảnh đỉnh phong thôi, bây giờ loại cục diện này, hắn căn bản không chen lời vào, càng đừng đề cập giúp Giang Hàn xin tha. Đối mặt cường thế đại đế, coi như hợp đạo cảnh đỉnh phong tử vi nữ đế, hiện tại cũng không có tư cách mở miệng. Ha ha, tiểu tử này điên rồi, vậy mà muốn dùng nhục thân ngạnh kháng vô song đại đế kim chim, quá ý nghĩ hao huyền đi. Hắn cho là mình là chúng ta yêu thú không thành. Đại bằng vương cười lên ha ha. Trước mắt một màn này, thực sự để hắn mừng rỡ như điên. Bên cạnh Hắc Long Vương cùng Ma Ngưu Vương nhàn nhạt lượm tựa như bệnh tâm thần đại bằng vương một chút, tựa như đang nhìn một kẻ ngốc. Mẹ nó, coi như bọn hắn bọn này hợp đạo cảnh yêu thú, cũng không dám chính diện ngăn cản Vô Song Đại Đế Kim Ô Chân Diễm a, cái này đại bằng vương ở đâu ra dũng khí, như vậy thổi phồng nhục thân của yêu thú. Hơn nữa còn là ngay trước mấy vị đại đế mặt, đây không phải cố ý cho yêu ma giới nuốt ngạt sao? Không sai, yêu ma giới bây giờ còn sót lại trí cường giả, toàn bộ đều là hợp đạo cảnh đại năng. Nhưng là, bọn chúng lại chỉ có thể xếp hạng 12 ngày giới cuối cùng. Chiến lược cao đoan là mạnh, nhưng trung tầng chiến lược, tại 12 ngày giới ở trong lại là hạng chót lại thêm xếp hạng trước vài thế giới tận lực chèn ép, ước năm lão yêu vị trí, từ đầu đến cuối đều rơi vào yêu ma giới trên đầu. Vừa rồi đại bằng vương lời nói, xác thực rất dễ dàng gây nên mấy vị đại đế phản cảm. Hắc Long Vương cùng Ma Ngưu Vương lén lén liếc một chút vô cực đại đế bọn người. Phát hiện đám người tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường, hai thú lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà trên chiến trường, tình huống đột biến. Khi Giang Hàn biến thân vạn trượng cự nhân thời điểm, đám người trong dự liệu kết quả nhưng không có xuất hiện. Lúc đầu tại mọi người trong dự liệu, đột nhiên biến lớn Giang Hàn, lại càng dễ biến thành cựu đầu kim ô vành kích mục tiêu. Nhưng mà, ngay tại Giang Hàn thân thể biến lớn trong nháy mắt, một cái kình thiên cự thủ, trực tiếp một thanh vặn chặt cách mình gần nhất đầu kia kim ô cổ. Tựa hồ bản năng phát giác được nguy cơ rất lớn. Cái kia kim ô trên thân bỗng nhiên thoát ra một mảng lớn ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm cấp tốc bao trùm Giang Hàn đại thủ, thiêu đốt âm thanh nhưng mà, đối mặt nhiệt độ có thể so với hàng tinh cực hạn hỏa diễm, Giang Hàn lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Trên thân bỗng nhiên sáng lên hào quang màu vàng sậm. Đây là Thôn Tiên Ma Công vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Mặc dù hắn Thôn Tiên Ma Công trước mắt chỉ có ngũ trọng, nhưng những năm gần đây, hắn đã đem đệ ngũ trọng tu luyện đến cực hạn. Theo thực lực bản thân tăng trưởng, nguyên bản chỉ có thể đạt tới địa tôn cảnh thân thể cực hạn Thôn Tiên Ma Công, cũng giữa bất chi bất giác phát sinh dị biến. Nhất là tại Hoang Tiên giới cùng Nguyên Sơ linh khí tầm bổ bên dưới, Giang Hàn hiện tại cường độ thân thể đủ để có thể so với hợp đạo cảnh. Nghe, hợp đạo cảnh cùng vi nhất cảnh ở giữa chênh lệch giống như rất lớn, nhưng là đây chỉ là chỉ nói cường độ thân thể cho đến ngày nay Giang Hàn, chỉ bằng vào thân thể, không vận dụng thể nội bất luận cái gì năng lượng, liền có thể so sánh một tôn luyện thần cảnh đại năng. Dựa theo hắn phỏng đoán, đoán chừng liền xem như ngũ hành đồng tu vô cực đại đế, cường độ thân thể cũng nhiều nhất hợp đạo cảnh mà thôi. Mà Vô Song đại đế ngưng luyện ra tới kim ô, có lẽ có thể uy hiếp được hợp đạo cảnh đại năng, trong thời gian ngắn lại không cách nào tổn thương đến Giang Hàn thân thể. Trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ hắn đem cái này mấy cái kim ô giết cái trăm ngàn lần. Khoe miệng phát họa ra một đường vòng cung, hình thể biến lớn đằng sau, đạo này đường vòng cung càng giống nhe răng cười ngựa bỗng dưng. Tại mọi người kinh dị dưới ánh mắt, Giang Hàn chậm rãi nâng lên cái tay còn lại, cầm thật chặt cái kia kim ô cổ chân. Chương 644, tay xé kim ô, hành hung đại đế bên trong. Chương 644, tay xé kim ô, hành hung đại đế bên trong. Làm sao có thể? Thái Dương chân diễm, vì cái gì đối với hắn không có tác dụng? Đại Bằng Vương mánh mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Thái Dương chân diễm khủng bố đến mức nào, thân là thần thú hắn phi thường rõ ràng. Coi như hắn hiện tại đã tu luyện tới hợp đạo cảnh, cũng không dám chỉ dựa vào thân thể đụng vào loại này kinh khủng hỏa diễm. Giang Hàn động tác mới vừa rồi, ở đây tất cả đại năng đều thấy nhất thanh nhị sở. Tuyệt đối không có sử dụng thể nội dù là bất luận cái gì một chút năng lượng, hoàn toàn là dựa vào chính mình thân thể, cường thế bắt lấy một đầu kim chim. Một màn này thực sự quá mức dọa người, liền ngay cả vô cực đại đế cũng không nhịn được nhíu mày. Nhà mình bảo đệ kim ô ngọn lửa trên người nhiệt độ cao bao nhiêu, thân là huynh trưởng hắn nhất thanh nhị sở. Mặc dù hắn cũng có thể làm đến chuyện giống vậy, nhưng kim ô thể nội hỏa diễm, đồng dạng có thể trong khoảng thời gian ngắn mang đến cho hắn nhất định tổn thương. Như không tất yếu, vô cực đại đế cũng không nguyện ý dùng dạng này biện pháp ứng phó Thái Dương chân diễm. Nhưng là, Giang Hàn lại không chút do dự làm như vậy, mà lại kim ô trên người Thái Dương chân diễm, tựa hồ cũng không mang đến cho hắn một tia thống khổ. Vô cực đại đế âm thầm phỏng đoán, cái này Giang Hàn nhục thân, đến tuột cùng mạnh 467 đến loại tình trạng nào? Vô cực đại đế thân thể cũng rất mạnh, nhưng đây cũng là đồng tu ngũ hành pháp tắc mang tới hiệu quả. Thiên địa ngũ hành, tương sinh tương khắc. Chính là bởi vì năm loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt pháp tắc tại thể nội không ngừng đan xen tương sinh. Vô số năm trôi qua, mới sáng tạo ra vô cực đại đế mạnh đến biến thái thân thể. Chính là bằng vào khác hẳn với thường nhân thân thể, hắn có thể đánh đâu thắng đó, từng bước một đi đến hôm nay. Bất quá, hôm nay, hắn rốt cục gặp một phát lực lượng ngang nhau đối thủ. Chí ít thân thể của đối phương cường độ đã đạt tới cùng hắn đồng dạng cấp độ. Chỉ là nhìn lâu như vậy, vô cực đại đế y nguyên nhìn không ra Giang Hàn tu luyện là loại nào pháp tắc. Thế gian pháp tắc ngàn ngàn vạn, nhưng bài danh phía trên nhưng thủy chung là cái kia mấy thứ. Mặc dù Giang Hàn từ đầu đến cuối đều không có thi triển ra bất luận cái gì lực lượng pháp tắc, nhưng là nương tựa theo trực giác của mình, vô cực đại đế cho là đối phương tu luyện pháp tắc cũng không phải là thường gặp mấy loại kia. Không chỉ có vô cực đại đế cảm thấy kinh ngạc, liền không ngớt yêu giới Thanh Long Vương cùng Bạch Hổ Thánh Tôn cũng vô cùng kinh dị. Thân là thần thú bọn hắn, cường độ thân thể trời sinh liền muốn so với nhân loại cao hơn nhiều. Thân là Thâm Niên đại đế, Vô Song đại đế Kim Ô Chân Diễm mặc dù khủng bố, nhưng đối bọn hắn tới nói căn bản không đáng chú ý. Thật muốn bắt đầu liều mạng, bọn hắn hoàn toàn có thể đem những này nhìn như to lớn kim ô cầm ở trong tay chơi đùa. Nhưng là Giang Hàn như vậy bạo lực cách làm, hay là để hai đầu quý nhất cảnh thần thú cảm thấy chấn kinh. Một tay vặn lấy cổ chim, một tay nắm lấy chân chim. Giang Hàn đến tột cùng muốn làm gì? Ở đây các đại năng dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Gia hỏa này, vậy mà muốn tay xé kim ô. Quả nhiên, trên mặt mang giữ tận nụ cười Giang Hàn, hai tay bỗng nhiên có chút phát năm chỉ nghe xoẹt một tiếng. Cái kia chiều cao vạn trượng kim ô, vậy mà từ giữa đó đã nứt ra. cũng không phải là trực tiếp hoàn toàn vỡ ra, mà là từng điểm ở giữa bộ vị, từ trên xuống dưới từ từ vỡ ra. Tựa như chúng ta ăn tay xé bánh mì thời điểm một dạng, bánh mì từ trên xuống dưới từng điểm xoẹt xuống tới. Kim Ô trong miệng phát ra từng đợt rên rỉ, thê lương mà tuyệt vọng tiếng kêu, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ tinh không. Làm pháp tắc cụ hiện hóa sản phẩm, những này Kim Ô bị Vô Song Đại Đế tẩm bổ vô số năm, sớm đã mở ra linh trí của mình. Bây giờ bị người như vậy thô bạo đối đãi, dù là nó chỉ là pháp tắc cùng năng lượng kết hợp thể, con Kim Ô này vẫn là không nhịn được nhân tính hóa phát ra trận trận thê minh. Phát giác được chính mình sắp biến mất thời khắc sống còn, con Kim Ô này cũng nhịn không được nữa xé rách thân thể thống khổ, mặt ngoài thân thể lần nữa thoát ra đại lượng hỏa diễm, đồng thời toàn bộ nổ tung lên. Rất hiển nhiên, thời khắc sống còn, con Kim Ô này lựa chọn tự bạo, hy vọng có thể làm bị thương cái này như vậy tàn phá nam nhân của mình. Nhưng mà, chỉ có một chút linh trí nó, rõ ràng quá mức ngây thơ. Cường độ thân thể có thể so với hợp đạo cảnh Giang Hàn, căn bản không sợ nó tự bạo. Hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì né tránh, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại bạo tạc trung tâm, thừa nhận ngàn vạn hỏa diễm thiêu đốt thật lâu. Cuốn quanh ở trên người hắn hỏa diễm dần dần tán đi. Giang Hàn không bị thương chút nào đứng ở trong tinh không trì, một mặt ngạo nghễ mà nhìn chằm chằm vào còn lại 8 cái Kim Ô ánh mắt kia, tựa như nhìn xem đợi làm thịt súc vật. Giờ khắc này, nguyên bản cường thế ra sân Kim Ô, vậy mà không khỏi vì đó e ngại lui về phía sau một khoảng cách. Cùng lúc đó, tại cái kia Kim Ô bị Giang Hàn triệt để xé mở trong nháy mắt, Vô Song Đại Đế nhịn không được phun ra một ngụm dòng máu màu vàng sậm. Phải biết những này Kim Ô bên trong thế nhưng là ẩn chứa hắn bản mệnh tinh huyết. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể dẫn tới Thái Dương chấn diễm, đồng thời ngăn chặn loại này không gì sánh được ngọn lửa của bạo. Mà bây giờ, một đầu Kim Ô vẫn lạc, đại biểu cho Vô Song Đại Đế vĩnh viễn đã mất đi giọt này bản mệnh tinh huyết, coi như thân là đại đế cấp cường giả, bản mệnh tinh huyết cũng không phải nói có là có mà là cần quanh năm suốt tháng cô đọng. Một giọt tinh huyết đối với đại đế tới nói đều đặc biệt quý giá. Bây giờ không duyên cớ tổn thất một giọt quý giá tinh huyết, Vô Song Đại Đế nhận phản phệ đằng sau cũng chịu nhất định vết thương nhẹ, nhưng là rất nhanh hắn liền đã không để ý tới trên người mình điểm ấy thương thế, bởi vì mắt lộ ra hung quang Giang Hàn đã để mắt tới còn lại vài đầu kim chim cái này còn cao đến đâu. Hắn khổ tu nhiều năm như vậy, thật vất vả mới ngưng luyện ra 9 giọt tinh huyết, sáng tạo ra cái này 9 cái Kim Ô hóa thân. Nếu là đều bị Giang Hàn hủy, không chỉ có những năm này khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, chính hắn cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Tiểu tử, ngươi dám! Giờ khắc này, Vô Song Đại Đế cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng quát chính đứng lên. Chương 645, tay xé Kim Ô, hành hung đại đế bên dưới. Chương 645, tay xé Kim Ô, hành hung đại đế bên dưới. Nương theo lấy một trận gầm thét, tức giận Vô Song Đại Đế mang theo huy hoàng đại nhật, trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Hàn trước mặt. Thân hình cũng trong phút chốc bành trướng, trong khoảnh khắc trở nên cùng đối phương ngang nhau lớn nhỏ. Trên thực tế, thực lực đến chí cường cảnh giới, đã có rất ít người sẽ sử dụng loại này truyền thống thịt đỏ sức phương thức. Dù sao đều là có mặt mũi đại năng, ai cũng không nguyện ý giống phàm phu tục tử một dạng lô mãng chiến đấu. Nhưng là bạo lực Giang Hàn, nhưng căn bản không có phương diện này lo lắng hắn thấy, chỉ cần có thể thắng, dùng phương pháp gì cũng không đáng kể. Hình thể trong nháy mắt tăng vọt đến vạn trượng Vô Song Đại Đế, sau lưng Thái Dương nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Dù sao đây là một viên có thể so với chân thực hành tinh đại nhật, thể tích đến không hết, trên đó còn mang theo một cỗ huyền diệu khó giải thích pháp tắc khí tức, để Giang Hàn đều không thể chuẩn xác tính ra đường kính của nó. Theo Vô Song Đại Đế gia nhập, còn lại 8 cái Kim Ô áp lực suy giảm. Nguyên bản lẫn mất xa xa bọn chúng, phản phất trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt, lần nữa đối với Giang Hàn lao xuống mà đến. Người sau trên mặt hiện hiện một vòng khinh miệt cười, mặt ngoài thân thể hào quang màu vàng sậm càng sâu, Thôn Thiên Ma công bị nó vận chuyển tới cực hạn. Đối mặt không ngừng phun ra khủng bố chân diễm Kim Ô, Giang Hàn căn bản không quản trên thân tiêu đốt Thái Dương chân diễm, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Vô Song Đại Đế mặt. Chỉ bất quá, lần này hắn cũng không phải là chỉ dùng lực lượng của thân thể nội linh năng điên cuồng vận chuyển, Hoang Thiên giới cũng tại thời khắc này phun phát ra năng lượng lớn. Một quyền này long trời lở đất, ẩn ẩn mang theo diệt thế chi uy, thẳng vào phóng tới Vô Song Đại Đế. Hợp đạo cảnh, Vô Song Đại Đế trong miệng phát ra một trận kinh dị. Từ Giang Hàn trên thân thoát ra năng lượng ba động, hắn trong nháy mắt đánh giá ra đối phương tu vi thật sự. Hợp đạo cảnh, Vô Song Đại Đế tuyệt đối không ngờ rằng, trước đó không lâu vẫn là thần tôn cảnh Giang Hàn, vậy mà một hơi tấn cấp đến hợp đạo cảnh. Bực này tốc độ tấn cấp, đơn giản khoáng cổ thức kim, nghe rợn cả người. Giờ khắc này, Vô Song Đại Đế rốt cuộc minh bạch, vì sao kiêu ngạo huynh trưởng sẽ đối với tiểu tử này nhìn với con mắt khác. Thiên phú như vậy, đơn giản so với hắn huynh trưởng Vô Cực Đại Đế càng hơn một bậc. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật. Cùng lúc đó, ở đây tất cả đại năng cũng trước tiên đánh giá ra Giang Hàn cảnh giới. Hợp đạo, làm sao có thể? Không phải nói hắn đoạn thời gian trước mới đột phá thần tôn cảnh a? Lúc này mới bao lâu? Cũng không đến thời gian một năm đi. Làm sao lập tức không giữ quy tắc nói? Hiện trường không ít đại năng bắt đầu châu đầu ghé tai, vốn chỉ là xem trò vui bọn hắn, giờ khắc này rốt cục ngồi không yên. Vừa rồi trên tinh cầu hoang vu những cái kia thần tôn nghị luận, thế nhưng là một chữ không kém truyền vào bọn hắn trong tai. Liền xem như lại không hiểu rõ Giang Hàn người, hiện tại cũng đối lai lịch của nó có hiểu rõ nhất định. Nghe nói tiểu tử này mới phi thăng quá rõ giới không đến 3 năm, trước đó không lâu vừa mới đạt tới thần tôn cảnh. Nhưng là, hiện tại, Giang Hàn trên thân truyền đến hợp đạo cảnh khí tức, lại làm cho tất cả đại năng toàn thân chấn động. Bởi vì dạng này tốc độ tấn cấp, đừng nói thấy qua, ở đây tất cả mọi người ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Liền xem như trong truyền thuyết linh khí dồi dào, cường giả như mây, tấn cấp như uống nước ăn cơm giống như đơn giản thời đại thái cổ, cũng chưa từng có loại này kinh khủng tốc độ lên cấp. Giờ khắc này, rất nhiều người dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Vô Cực Đại Đế. trong bọn họ cũng liền đối phương thiên phú nhất là xuất chúng. Về sau tới trước, bây giờ đã đến quý nhất cảnh đỉnh phong. Nhưng mà thiên phú mạnh như vô cực đại đế, tại trở thành thần tôn đằng sau, tốc độ tu luyện cũng không có trước mắt tiểu tử này khủng bố đi. Tất cả đại năng giờ khắc này đều là khiếp sợ không thôi, thật lâu không có khả năng ngữ. Đông Dương, một đạo tiếng vang truyền vào bọn hắn trong tai. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy thân thể biến lớn vô song đại đế đang bị Giang Hàn một quyền đánh cho thật xa. Xảy ra chuyện gì? Nhìn xem xương mũi đều đã biến hình vô song đại đế, không ít đại năng giảm một trận một bước. Không phải liền là vừa phân thần lập tức a? Làm sao quy nhất cảnh vô song đại đế liền thụ thương? Mặc dù mặt ngoài điểm ấy thương thế, đối bọn hắn đẳng cấp này tồn tại tới nói không đáng kể chút nào, nhưng vô song đại đế quả thật thụ thương, mà lại là thương tại một cái hợp đạo cảnh trong tay. Bình tĩnh mà xem xét, hợp đạo cảnh sát thực rất mạnh, tại đại đế không xuất thế thời điểm, hợp đạo cảnh chính là thế gian đỉnh phong. Nhưng là đại đế sở dĩ được xưng là đại đế, cũng là bởi vì bọn hắn đã thần dung thiên địa, tùy thời đều có thể điều động thiên đạo chi lực. Tại cái này một trên cơ sở, hợp đạo cảnh đối mặt đại đế, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Coi như hiện tại thân ở hư không chiến trường, đại đế có thể điều động thiên đạo chi lực có hạn, nhưng cũng không phải vừa mới hợp đạo người có thể so sánh được. Nhưng mà thuyết pháp này đặt ở Giang Hàn trên thân, phản phất đã mất đi hợp lý tính. Đối phương rõ ràng chỉ là hợp đạo cảnh, lại có thể thương tổn được vô song đại đế, hiển nhiên rất không hợp lý. Một giây sau, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch vô song đại đế vì sao tránh không khỏi đối phương nắm đấm. Bởi vì Giang Hàn tốc độ ra quyền thực sự quá nhanh, một quyền tiếp lấy một quyền, ở trong tinh không thoáng hiện vô số đạo tàn ảnh, căn bản không cho vô song đại đế một chút thời gian phản ứng. Nắm đấm của hắn phản phất bật học ra tốc bình thường, tốc độ nghiễm nhiên đã vượt qua võ giả phản ứng thần kinh cực hạn. Dưới loại tình huống này, đừng nói vừa tấn cấp quy nhất cảnh không lâu vô song đại đế, coi như Thanh Long Vương, Bạch Hổ Thánh Tôn các loại thâm niên đại đế, cũng không dám nói hiện lên Giang Hàn tất cả gia quyền. Trong lúc nhất thời, vô song đại đế lâm vào bị động, trên thân đã xuất hiện thêm ra máu ứ động, thậm chí có địa phương đã bắt đầu băng liệt. Đường đường đại đế cấp cường giả, giờ phút này lại bị một cái hợp đạo cảnh tiểu tử đánh tới bời. Loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này, lúc này lại thật sự rõ ràng phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt nhập. Chương 646, vô song đại đế, bại. Chương 646, vô song đại đế, bại. Nương theo lấy một trận gầm thét, tức giận vô song đại đế mang theo huy hoàng đại nhật, trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Hàn trước mặt. Thân hình cũng trong phút chốc bành trướng, trong khoảnh khắc trở nên cùng đối phương ngang nhau lớn nhỏ. Trên thực tế, thực lực đến chí cường cảnh giới, đã có rất ít người sẽ sử dụng loại này truyền thống thịt đỏ sức phương thức. Dù sao đều là có mặt mũi đại năng, ai cũng không nguyện ý giống phàm phu tục tử một dạng lô mãng chiến đấu. Nhưng là, bạo lực Giang Hàn, nhưng căn bản không có phương diện này lo lắng hắn thấy, chỉ cần có thể thắng, dùng phương pháp gì cũng không đáng kể. Hình thể trong nháy mắt tăng vọt đến vạn trượng vô song đại đế, sau lưng thái dương nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Dù sao đây là một viên có thể so với chân thực hàng tinh đại nhật, thể tích đến không hết, trên đó còn mang theo một cỗ huyền diệu khó giải thích pháp tắc khí tức, để Giang Hàn đều không thể chuẩn xác tính ra đường kính của nó theo vô song đại đế gia nhập, còn lại tăng cái kim ô áp lực suy giảm. Nguyên bản lẫn mất xa xa bọn chúng, phản phất trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt, lần nữa đối với Giang Hàn lao xuống mà đến. Người sau trên mặt hiện hiện một vòng khinh miệt cười, mặt ngoài thân thể hào quang màu vàng sậm càng sâu, thôn thiên ma công bị nó vận chuyển tới cực hạn. Đối mặt không ngừng phun ra khủng bố chân diễm kim ô, Giang Hàn căn bản không quản trên thân tiêu đốt thái dương chân diễm, một quyền trực tiếp đánh tới hướng vô song đại đế mặt. Chỉ bất quá, lần này hắn cũng không phải là chỉ dùng lực lượng của thân thể nội linh năng điên cuồng vận chuyển, hoang thiên giới cũng tại thời khắc này phun phát ra năng lượng lớn. Một quyền này long trời lở đất, ẩn ẩn mang theo diệt thế chi uy, thẳng vào phóng tới vô song đại đế. Hợp đạo cảnh, vô song đại đế trong miệng phát ra một trận kinh dị. Từ Giang Hàn trên thân thoát ra năng lượng ba động, hắn trong nháy mắt đánh giá ra đối phương tu vi thật sự. Hợp đạo cảnh, vô song đại đế tuyệt đối không ngờ rằng, trước đó không lâu vẫn là thần tôn cảnh Giang Hàn, vậy mà một hơi tấn cấp đến hợp đạo cảnh. Bực này tốc độ tấn cấp, đơn giản khoáng cổ thức kim, nghe rợn cả người. Giờ khắc này, vô song đại đế rốt cuộc minh bạch, vì sao kiêu ngạo huynh trưởng sẽ đối với tiểu tử này nhìn với con mắt khác. Thiên phú như vậy, đơn giản so với hắn huynh trưởng vô cực đại đế càng hơn một bậc. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật. Cùng lúc đó, ở đây tất cả đại năng cũng trước tiên đánh giá ra Giang Hàn cảnh giới. Hợp đạo, làm sao có thể? Không phải nói hắn đoạn thời gian trước mới đột phá thần tôn cảnh a? Lúc này mới bao lâu? Cũng không đến thời gian một năm đi. Làm sao lập tức không giữ quy tắc nói? Hiện trường không ít đại năng bắt đầu châu đầu ghé thai, vốn chỉ là xem trò vui bọn hắn, giờ khác này rốt cục ngồi không yên. Vừa rồi trên tinh cầu hoang vu những cái kia thần tôn nghị luận, thế nhưng là một chữ không kém truyền vào bọn hắn trong tai. Liền xem như lại không hiểu rõ Giang Hàn người, hiện tại cũng đối lai lịch của nó có hiểu rõ nhất định. Nghe nói tiểu tử này mới phi thăng quá rõ giới không đến 3 năm, trước đó không lâu vừa mới đạt tới thần tôn cảnh. Nhưng là, hiện tại, Giang Hàn trên thân truyền đến hợp đạo cảnh khí tức, lại làm cho tất cả đại năng toàn thân chấn động. Bởi vì dạng này tốc độ tấn cấp, đừng nói thấy qua, ở đây tất cả mọi người ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Liền xem như trong truyền thuyết linh khí dồi dào, cường giả như mây, tấn cấp như uống nước ăn cơm giống như đơn giản thời đại thái cổ, cũng chưa từng có loại này kinh khủng tốc độ lên cấp. Giờ khắc này, rất nhiều người dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía vô cực đại đế. Trong bọn họ, cũng liền đối phương thiên phú nhất là xuất chúng. Về sau tới trước, bây giờ đã đến quý nhất cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, thiên phú mạnh như vô cực đại đế, tại trở thành thần tôn đằng sau, tốc độ tu luyện cũng không có trước mắt tiểu tử này khủng bố đi. Tất cả đại năng giờ khắc này đều là khiếp sợ không thôi, thật lâu không có khả năng ngữ. Đông Dương, một đạo tiếng vang truyền vào bọn hắn trong tai. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy thân thể biến lớn vô song đại đế đang bị Giang Hàn một quyền đánh cho thật xa. Xảy ra chuyện gì? Nhìn xem xương mũi đều đã biến hình vô song đại đế, không ít đại năng giả một trận một bước. Không phải liền là vừa phân thần lập tức a? Làm sao quy nhất cảnh vô song đại đế liền thụ thương? Mặc dù mặt ngoài điểm ấy thương thế, đối bọn hắn đẳng cấp này tồn tại tới nói không đáng kể chút nào, nhưng vô song đại đế quả thật thụ thương mà lại là thương tại một cái hợp đạo cảnh trong tay. Bình tĩnh mà xem xét, hợp đạo cảnh sát thực rất mạnh, tại đại đế không xuất thế thời điểm, hợp đạo cảnh chính là thế gian đỉnh phong. Nhưng là đại đế sở dĩ được xưng là đại đế, cũng là bởi vì bọn hắn đã thần dung thiên địa, tùy thời đều có thể điều động thiên đạo chi lực. Tại cái này một trên cơ sở, hợp đạo cảnh đối mặt đại đế, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Coi như hiện tại thân ở hư không chiến trường, đại đế có thể điều động thiên đạo chi lực có hạn, nhưng cũng không phải vừa mới hợp đạo người có thể so sánh được. Nhưng mà, thuyết pháp này đặt ở Giang Hàn trên thân, phản phất đã mất đi hợp lý tính. Đối phương rõ ràng chỉ là hợp đạo cảnh, lại có thể thương tổn được vô song đại đế, hiển nhiên rất không hợp lý. Một giây sau, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch vô song đại đế vì sao tránh không khỏi đối phương nắm đấm. Bởi vì Giang Hàn tốc độ ra quyền thực sự quá nhanh. Một quyền tiếp lấy một quyền, ở trong tinh không thoáng hiện vô số đạo tàn ảnh, căn bản không cho vô song đại đế một chút thời gian phản ứng. Nắm đấm của hắn phảng phất bật học ra tốc bình thường, tốc độ nghiễm nhiên đã vượt qua võ giả phản ứng thần kinh cực hạn. Dưới loại tình huống này, đừng nói vừa tấn cấp quy nhất cảnh không lâu vô song đại đế, coi như Thanh Long Vương, Bạch Hổ Thánh Tôn các loại thâm niên đại đế, cũng không dám nói hiện lên Giang Hàn tất cả gia quyền. Trong lúc nhất thời, vô song đại đế lâm vào bị động, trên thân đã xuất hiện thêm ra máu ứ động, thậm chí có địa phương đã bắt đầu băng liệt. Đường đường đại đế cấp cường giả, giờ phút này lại bị một cái hợp đạo cảnh tiểu tử đánh tới bời. Loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này, lúc này lại thật sự rõ ràng phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt nhập. Chương 647, tuyệt thế yêu nghiệt, chấn kinh toàn trường. Chương 647, tuyệt thế yêu nghiệt, chấn kinh toàn trường. Cái này Giang Hàn, thật chỉ là hợp đạo cảnh sao? Chơi ạ, hợp đạo cảnh nếu để ép đại đế đánh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy à, quá mạnh tràn ngập toàn bộ tinh không quyền ảnh, ta ngay cả cơ bản nhất quỹ tích vận hành đều thấy không rõ, cái này gọi người làm sao cản? Vô song đại đế thua có chút oan à, hắn còn có rất nhiều tuyệt kỹ thành danh không có thi triển đi ra. Chẳng lẽ ngươi thấy Giang Hàn thi triển bất kỳ võ kỹ nào hoặc bí thuật sao? Vừa rồi hắn nhưng là toàn bộ nhờ man lực liền triệt để nghiền ép vô song đại đế a. Ta có thể không tin, tên biến thái này sẽ không có một hai cái siêu cường tuyệt kỹ. Vậy cũng đúng, lần này có trò hay để nhìn, vô song đại đế đều bại, mặc dù chỉ là đại đế bên trong yếu nhất một cái, nhưng này cũng là quy nhất cảnh a, không biết còn lại các đại đế dự định xử trí như thế nào Giang Hàn. 16 xử trí. Hiện tại còn xử trí cái giám a. Hiện tại Giang Hàn tốt xấu cũng coi như một tôn đại đế cấp, cùng nó đại đế đồng cấp tồn tại, vô cực đại đế bọn hắn còn có năng lực xử trí Giang Hàn a. Đúng à, mặc dù vô cực đại đế bọn hắn thành danh đã lâu, thực lực cường hãn, khẳng định so Giang Hàn cường ra không ít. Nhưng cùng với là lớn đế cấp, bọn hắn muốn thắng qua Giang Hàn cũng không phải một chuyện dễ dàng, bọn lao gia hỏa này cũng sẽ không duyên cớ lãng phí sức lực, bọn hắn còn phải tiết kiệm khí lực thăm dò cổ thần tinh đâu. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ còn bỏ mặc Giang Hàn mang yêu thú đi vào phải không? Trăm ngàn vạn năm tới quy củ, cứ như vậy là một cái Giang Hàn phá lệ. Hẳn là sẽ không đi. Vô cực đại đế còn tại bên cạnh nhìn xem đâu, hắn nhưng là luôn luôn coi trọng nhất quy tắc người. Tiếp tục xem tiếp đi, Giang Hàn nhìn cũng không phải một cái hội thỏa hiệp người, nói không chừng chúng ta còn có thể nhìn thấy vô cực đại đế xuất thủ, ngẫm lại liền kích động a trên tinh cầu hoang vu. Một đám thần tôn cảnh nhịn không được phát ra cảm khái không thôi, tiếng nghị luận liên tiếp. Vừa rồi Giang Hàn hành hung vô song đại đế một màn kia, thế nhưng là rung động thật sâu bọn hắn. Cái kia ngang ngược thô tục đấu pháp, đơn giản lật đổ bọn này cao cấp tu sĩ tam quan trừ hài đồng lúc áp dụng qua dạng này man lực chiến đấu bên ngoài, bọn này trong thiên giới sinh trưởng ở địa phương thần tôn bọn họ, theo thực lực tăng trưởng tới trình độ nhất định sau, chưa từng lại như vậy chiến đấu qua. Có thần thông pháp tướng, võ kỹ bí thuật có thể dùng, làm gì lãng phí tự thân khí lực. Huống chi, như Giang Hàn như vậy đấu pháp, giống như mình rất dễ dàng thụ thương, nếu là không đả thương được đối phương, ngược lại được không bù mất. Chỉ là hiện tại, coi như hạ phẩm thần tôn đều có thể nhìn ra, Giang Hàn thân thể cường hãn tới cực điểm, hoàn toàn không sợ cùng vô song đại đế cứng rắn. Có thể không mạnh a? Thái Dương chân diễm huyền hóa ra tới kim ô, đều không thể thương tới Giang Hàn mảy may, dạng này thân thể, đã không phải là mạnh không mạnh vấn đề, mà là biến thái. Tất cả mọi người giờ khắc này chỉ có thể nghĩ đến hai chữ này. Chỉ có như vậy mới có thể hình dung Giang Hàn cường hãn. Cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thần tôn bọn họ khác biệt. Cổ thần ngoài tinh vây các trí cường giả trên mặt tất cả đều hiện đầy kinh sợ. Trên tinh cầu hoang vu thần tôn bọn họ chỉ là an tĩnh khi quần chúng ăn dưa. Dù sao bọn hắn lại không thể đi cổ thần tinh, Giang Hàn thắng hay thua căn bản không trọng yếu, có thể nhìn thấy đại đế xuất thủ là được. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Giang Hàn vậy mà như thế cường thế, hoàn toàn áp chế vô song đại đế. Các trí cường giả hiển nhiên cũng không có nghĩ tới chỗ này, tất cả đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Liền ngay cả lúc trước giật dây vô cực đại đế xử trí Giang Hàn đại bằng vương, giờ này khắc này đều đã nói không ra lời. Nhìn xem một thân không bị thương chút nào Giang Hàn, đại bằng vương đột nhiên có chút hối hận sự vọng động của mình. Hợp đạo cảnh, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra Giang Hàn lại có hợp đạo cảnh tu vi. Không chỉ có như vậy, gia hỏa này hợp đạo cảnh liền có thể ép đại đế đánh. Nó yêu nghiệt trình độ khoáng cổ thức kim, đoán chừng coi như vô cực đại đế hợp đạo cảnh thời điểm, đều không nhất định có loại chiến lược này đi. 093 nghĩ tới đây, đại bằng vương không khỏi dùng mình một cái. Đắc tội dạng này một cái yêu nghiệt, tuyệt đối không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Hắn giờ này khắc này đều có một loại quay người rời đi xúc động. Chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân mảnh kia hỗn độn, Đại Bằng Vương rất nhanh kiên định đứng lên. Cổ thần tinh ngàn năm mở ra một lần, cơ hội khó được, hắn cũng không muốn như vậy bỏ lỡ. Chính là vài ngàn năm trước lần kia cổ thần tinh mở ra, hắn mới có cơ hội bước vào hợp đạo cảnh. Sau đó mấy lần tiến vào, cũng đã nhận được không lớn không nhỏ cơ duyên. Đối mặt dạng này dù nghi ngờ, Đại Bằng Vương có thể không nỡ từ bỏ. Cùng lắm thì đi vào về sau trốn tránh hắn là được rồi, ta còn không tin cổ thần tinh lớn như vậy, hắn liền thật có dễ tìm như vậy ta. Đại Bằng Vương đấy lòng mặc niệm lấy, phản phất cưỡng ép cho mình động viên bình thường. Chương 648, Thiên địa phát tắc. Chương 648, Thiên địa phát tắc. Tiểu tử này, thật đúng là vượt quá tất cả chúng ta dự kiến a. Biến thân bản thể Thanh Long Vương lúc này cũng không nhịn được phát ra cảm khái không thôi, nhìn về phía Giang Hàn ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Đúng vậy a, khó trách Thiên Vũ nha đầu kia đối với hắn như vậy tôn sùng. Bạch Hổ Thánh Tôn khẽ gật đầu, to lớn trong hai con ngươi tràn đầy kinh dị. Hợp đạo cảnh nghiền ép đại đế, loại chuyện này từ khi thời đại thái cổ tiêu vong về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bạch Hổ Thánh Tôn bọn người không biết tại cái kia huy hoàng thời đại có hay không xuất hiện qua yêu nghiệt dạng này, nhưng là 12 ngày giới từ trước tới nay, nhưng xưa nay chưa từng có. Làm bọn hắn thế hệ này thiên phú mạnh nhất vô cực đại đế, mặc dù so sánh Thanh Long Vương bọn người trẻ lại rất nhiều, nhưng cái sau vượt cái trước, thực lực cẩn ẩn cao hơn bọn họ ra một đầu. Nhưng dù là như vậy, vô cực đại đế hợp đạo cảnh thời điểm cũng không có dạng này biến thái chiến tích. Hợp đạo thắng quý nhất, loại này giả sử trong tiểu thuyết cũng không dám viết kịch bản lại chân thực phát sinh ở trước mặt bọn hắn, có thể nghĩ lòng của mọi người tự có bao nhiêu phức tạp. Bốn vị đại đế đều kinh ngạc như thế, còn lại trí cường giả càng là không cần nhiều lời thật lâu. Tất cả mọi người mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vô Song đại đế đã lui về vô cực đại đế sau lưng. Trên thân nó thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là y phục có chút tổn hại, nhìn có chút chật vật. Dù sao chỉ là một chút bị thương ngoài da, Giang Hàn cũng không có ra tay gắt, Vô Song đại đế ngược lại là không có gì đáng ngại trên thực tế, nếu như không phải vô cực đại đế vừa mới bắt đầu thời điểm biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, Giang Hàn cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Vô Song đại đế. Vừa rồi hắn chỉ là đơn thuần man lực thua ra, căn bản không có sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, càng đừng đề cập lực lượng phát tác. Vô cực đại đế trong lòng tự nhiên rõ ràng điểm này, khoe miệng ẩn ẩn treo mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng Giang Hàn cách làm. Vô Song đại đế hay là một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, thua với một cái hợp đạo cảnh tiểu tử, thực sự quá mức mất mặt. Nếu không có cổ thần sở kéo lệ can hệ trọng đại, lúc này hắn đều có loại phẩy tay áo bỏ đi xúc động, nhưng liếc một cái khoe miệng mỉm cười huynh trưởng, Vô Song đại đế đã ngừng lại tại chỗ rời đi suy nghĩ. Nhìn huynh trưởng bộ dáng, tựa hồ đối với cái này Giang Hàn rất có hứng thú. Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, an tĩnh đứng tại huynh trưởng sau lưng. Vô Song đại đế chính là tính cách như vậy, vạn sự duy huynh trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai người ở chung được nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên rõ ràng huynh trưởng ý nghĩa vô địch, lâu huynh trưởng thực sự quá tịch mịch. Thật vất vả xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Vô cực đại đế tự nhiên có chút ngửa tay. Nếu như không phải thời cơ không đối, Vô Song đại đế không chút nghi ngờ. Huynh trưởng lúc này đã mở miệng khiêu chiến. Quả nhiên, chỉ gặp vô cực đại đế vừa xài bước ra, đã đi tới Giang Hàn trước mặt. Một bước này nhìn như đơn giản, lại kỳ thực huyền ảo. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản một bước, lại phảng phất bước qua không gian cùng thời gian giới hạn, trực tiếp xuất hiện tại Giang Hàn trước mặt. Thủ đoạn như vậy, nhưng so sánh Vô Song đại đế cái này uy nhất cảnh tân thủ, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Phải biết, bọn hắn hiện tại thế nhưng là ở vào hư không chiến trường. Không gian bích lũy nhưng so sánh thế giới bình thường mạnh hơn quá nhiều. Mà vô cực đại đế tâm niệm vừa động, lại có thể tùy tiện bạch phá nơi này hư không, hắn thực lực đơn giản sâu không lường được. Khoảng cách gần nhìn qua vị này thế gian người mạnh nhất, Giang Hàn có thể rõ ràng trực quan cảm thụ đến trên người đối phương truyền đến loại kia cảm giác áp bách. Loại này áp lực cường đại, hắn chỉ ở Đại Thiên Ma Vương tàn hồn trên thân cảm nhận được qua. Vũ hành pháp tắc như một mảnh mênh mông hải dương, từ đầu đến cuối quay trung quanh tại vô cực đại đế trung quanh. Đây cũng không phải là hắn tận lực khoe khoang, chỉ là tu luyện một loại bí thuật đằng sau, tự nhiên bày biện ra tới kết quả. Giang Hàn rất rõ ràng điểm này, nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới sinh ra một loại vô cực đại đế so Đại Thiên Ma Vương tàn hồn càng mạnh suy nghĩ. Người này là cái võ sĩ, bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy phương diện tu luyện sự tình. Dù là cổ thần sở kéo lệ sắp mở ra, như vậy thời khắc mấu chốt, hắn y nguyên đắm chìm tại việc tu luyện của mình bên trong. Người như vậy, chiến lược tất nhiên mạnh đến cực hạn. Giang Hàn không chút nghi ngờ điểm này. Vô cực đại đế bình tĩnh nhìn trước mắt cái này hơi có vẻ ngây ngô người trẻ tuổi. Đột nhiên, hắn nở nụ cười. Người rất không tệ, vậy mà lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Đây là vô cực đại đế lần thứ nhất tán thưởng Giang Hàn. Nhưng lời này vừa nói ra, lập tức để ở đây các trí cường giả một mảnh xôn xao. Thiên địa pháp tắc. Trong truyền thuyết áp đảo 10 đại pháp tắc phía trên, không có tiến vào xếp hạng thần bí pháp tắc. Loại pháp tắc này thật tồn tại. Ta còn tưởng rằng chỉ là thời đại thái cổ lưu lại truyền thuyết đâu lớn. Vô cực đại đế nói như vậy, hiển nhiên không có sai, bằng không Giang Hàn làm sao có thể mạnh như vậy. Thiên địa pháp tắc, tập thiên địa vạn tượng làm một thể, tự thân tức thiên địa. Truyền thuyết chỉ cần lĩnh ngộ loại pháp tắc này, liền có thể mượn dùng giữa thiên địa tất cả pháp tắc, tương đương với đạt đến cao phối bản thần dung thiên địa cảnh giới. Khó trách tiểu tử này hợp đạo cảnh liền có thể so với đại đế cấp, nguyên lai là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc a. Yêu nghiệt, kẻ này thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt. Chương 649, vô cực đại đế thỏa hiệp. Chương 649, vô cực đại đế thỏa hiệp. Chung quanh các trí cường giả nghị luận tự nhiên truyền vào chính chủ trong hai. Hơi nhếch khóe môi lên một đường vòng cung, Giang Hàn trong lòng một trận cười nạo. Thiên địa pháp tắc, hắn nhưng không có lĩnh ngộ đồ chơi kia. Trên thực tế, Hắn đối với thiên địa pháp tắc cũng là hơi có nghe thấy. Tương truyền thời đại thái cổ cũng cực ít có người có thể lĩnh ngộ. Loại này trực tiếp nắm giữ giữa thiên địa tất cả nguyên tố pháp tắc kỹ xảo, nhất định cần viễn siêu thường nhân vô số lần ngộ tính. Giang Hàn nhưng không có mạnh như vậy ngộ tính. Hắn đại đa số thực lực đều bắt nguồn từ hệ thống, căn bản không cần quá cao ngộ tính. Vô Cực Đại Đế sở dĩ nghĩ lầm hắn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, chỉ là bởi vì Giang Hàn thể nội hoang tiên giới tồn tại mà thôi. Một cái hoàn chỉnh thế giới, nhưng so sánh cái gì thiên địa pháp tắc cường hãn được nhiều. Chỉ bất quá thời đại thái cổ mẫn diệt đằng sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nắm giữ một cái hoàn chỉnh thế giới. Có lẽ thời đại thái cổ xuất hiện qua 737 nhưng từ lâu biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Truyền thống võ giả tu luyện tới chỗ sâu đằng sau, hình thành nội thiên địa mặc dù cùng loại một thế giới, nhưng hoàn chỉnh tính lại kém xa. Hoàn chỉnh thế giới, đây chính là có thiên đạo tồn tại. Vô Cực Đại Đế tự nhiên không biết những này. Trên thực tế, chỉ cần Giang Hàn không đem người kéo vào hoang thiên giới, mạnh như Vô Cực Đại Đế cũng nhìn không ra hoang thiên giới hư thực. Giang Hàn trong lòng một trận cười nhạo, nhưng không có bất luận cái gì giải thích. Nếu tất cả mọi người nói như vậy, liền để bọn hắn tiếp tục hiểu lầm tốt. Hắn cũng không muốn sớm như vậy liền đem hoang thiên giới bại lộ tại thế nhân trong mắt. Đi qua gặp qua hoang thiên giới, trừ thuộc hạ của hắn cùng chiến sùng bên ngoài, hiện tại cũng đã thành người chết. Đối mặt Vô Cực Đại Đế khen ngợi, Giang Hàn không tiêu ngạo không tự ti, thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn hiện tại chỉ muốn biết đối phương đến tuột cùng định làm gì. Đồng ý chính mình mang Lạc Ngàn Múa bọn người đi Cổ Thần Tinh, hay là chuẩn bị triệu tập ở đây tất cả đại năng hợp nhau tấn công. Vô luận Vô Cực Đại Đế lựa chọn như thế nào, Giang Hàn đều không sợ hãi cùng lắm thì sớm bại lộ hoang thiên giới tồn tại. Giờ này khắc này, hắn đã làm tốt đại khai sát giới chuẩn bị. Vừa rồi Đại Bằng Vương rộng rãi tiếng ồn hắn nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Trừ Đại Bằng Vương bên ngoài, còn có rất nhiều chưa từng gặp mặt người, trong mắt đều hiện ra một tia địch ý. Giang Hàn minh bạch, chính mình biểu hiện ra thiên phú quá mức dọa người. Lúc này đã có không ít người dung không được chính mình. 12 ngày giới vốn là cạnh tranh với nhau quan hệ, nhất là hiện tại Cổ Thần Tinh mở ra sắp đến, ai cũng không hy vọng đột nhiên thêm ra một cái đối thủ cường đại. Giang Hàn bình tĩnh nhìn qua Vô Cực Đại Đế. Người sau trầm mặc sau một lúc, hắn trầm giọng nói, những yêu thú kia ngươi có thể mang vào, nhưng ở Cổ Thần Tinh lấy được tài nguyên, sau khi ra ngoài cần xuất ra 3 thành phân cho mọi người, đây là ta danh giới cuối cùng, cũng là ngươi phá hư quy củ đại giới. Vô Cực Đại Đế thanh âm cực kỳ bình thản, ngữ khí lại có vẻ không cho cự tuyệt. Giang Hàn hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ mở ra điều kiện như vậy. Do dự một chút, hắn hỏi ngược lại, trừ tài nguyên bên ngoài cái khác cơ duyên, tỉ như chuyển thừa loại hình đây này. Tài nguyên cái gì Giang Hàn cũng không thèm để ý, hắn càng để ý là thời đại thái cổ cường giả chuyển thừa. Chiến sùng bọn họ còn cần những vật này cấp tốc tăng thực lực lên đâu. Giang Hàn hỏi lại cũng không có để Vô Cực Đại Đế tức giận, người sau trên mặt ngược lại hiện lên một vòng ý cười. Chuyển thừa loại hình cơ duyên, có thể cầm tới chính là các ngươi, cuối cùng chỉ cần xuất ra 3 thành tài nguyên liền có thể. Vô Cực Đại Đế chậm rãi mà nói ra chính mình danh giới cuối cùng. Trên thực tế, nhất thời ngửa tay hắn, hiện tại tựa như cùng Giang Hàn phân cao thấp. Chỉ bất quá ngay tại hắn chuẩn bị làm như thế thời điểm, Trắng Liễu, Thanh Long Vương cùng Bạch Hổ Thánh Tôn nhao nhao truyền âm cho hắn, đồng ý Giang Hàn dẫn người tiến vào Cổ Thần Tinh. Vô Cực Đại Đế mặc dù bình thường rất thiếu quản sự tình, nhưng mặt khác ba vị đại đế riêng phần mình thu đồ đệ tin tức, có thể không gạt được vị này thế gian người mạnh nhất. Lúc này ba vị đại đế đột nhiên biểu thị đồng ý, đệ tử khẳng định cùng Giang Hàn có cực kỳ quan hệ mật thiết. Nói không chừng hiện tại bọn hắn đồ đệ, ngay tại Giang Hàn nội thiên địa bên trong đợi đâu. Vô Cực Đại Đế chỉ là hơi do dự một chút, liền thu hồi vừa dâng lên chiến ý còn nhiều thời gian. Cổ Thần Tinh sắp mở ra, nếu như hắn cùng Giang Hàn toàn lực khai chiến, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phân ra thắng bại. Nói không chừng sẽ còn bỏ lỡ tiến vào Cổ Thần Tinh thời gian, vậy thì có điểm được không bù mất. Về phần cái gọi là không có khả năng dẫn người đi vào Cổ Thần Tinh quy củ, tại đại đế cấp trong mắt cường giả, căn bản chính là một chuyện cười. Bọn hắn năm cái sở dĩ không mang một tên thủ hạ đi Cổ Thần Tinh, chỉ là bởi vì trong đó nguy cơ trùng trùng, không cần thiết dẫn người đi vào chịu chết thôi. Cổ Thần Tinh đã tồn tại vô số năm, đi vào qua trí cường giả vô số kể, nhưng cho tới bây giờ, trên viên tinh cầu cổ lão này cũng còn có rất nhiều nơi không có bị thăm dò. Trăm ngàn vạn năm xuống tới, viên tinh cầu cổ lão này thế nhưng là tống táng không ít cường giả. Liền ngay cả đại đế cũng từng có vẫn lạc tiền lệ. Cho nên dù là dứt bỏ đầu này tiềm ẩn quy tắc không nói, cũng rất ít có đại năng nguyện ý dẫn người đi Cổ Thần Tinh. Chương 650, Cổ Thần Tinh mở ra. Chương 650, Cổ Thần Tinh mở ra. Vô Cực Đại Đế cứ như vậy đáp ứng. Ba thành tài nguyên, nghe rất nhiều. Nhưng Cổ Thần Tinh bên trong, trọng yếu nhất thế nhưng là thái cổ tiền bối truyền thừa a, chẳng lẽ những này đều hoàn toàn lưu cho Giang Hàn? Không đáp ứng còn có thể thế nào? Hiện tại Cổ Thần Tinh mở ra sắp đến, Vô Cực Đại Đế không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền cùng một vị đồng cấp cao thủ giao chiến. Dẫn người tiến vào Cổ Thần Tinh, có lẽ khả năng có giúp đỡ tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn cùng truyền thừa, nhưng trong đó nguy cơ từ phía, Giang Hàn cũng cần phân tâm chiếu cô thực lực yếu kém đồng bạn, làm không tốt kết quả là, hắn cũng không vớt được chỗ tốt gì. Nói cũng đúng, từ xưa đến nay, ngay cả đại đế đều vẫn lạc mấy vị. Cái này Cổ Thần Tinh, cũng không phải như vậy tốt sông đó a. Không ít chí cường giả bắt đầu châu đầu ghé thai đứng lên. Có người chấn kinh, có người thoải mái, còn có trên mặt người treo quả là thế biểu lộ. Trên thực tế, tại Giang Hàn triển lộ ra có thể so với đại đế cấp thực lực sau, không ít người liền đã đoán được kết quả cuối cùng. Cái này dù sao cũng là một cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần đủ mạnh, quy tắc cái gì đều có thể sửa chữa. Vô Cực Đại Đế thỏa hiệp cũng không có gây nên quá bất cần bên ngoài. Hiện trường cũng không ai dám chất vấn quyết định của hắn. Kỳ thật coi như tất cả mọi người chất vấn cũng vô dụng. Trắng Liêu, Thanh Long Vương cùng Bạch Hổ Thánh Tôn ba vị này đại đế đều là đứng tại Giang Hàn bên này. Trong đám người, Vô Vi đạo tôn ngơ ngác nhìn một mặt bình tĩnh Giang Hàn. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lúc này mới bao lâu không gặp, đối phương liền đã phát triển đến loại tình trạng này. Đại đế cấp a, hắn cho tới nay tha thiết ước mơ cảnh giới. Giang Hàn mới bao nhiêu lớn? Tính toán đâu ra đấy không đến 30 tuổi, lại lấy hợp đạo chi lực nhất cử đạt tới cảnh giới kia. Vô Vi đạo tôn trong lòng ngũ cốc chấn động, không khỏi dâng lên một trận thật sâu đấu kỵ. Kỳ thật tại nhìn thấy Giang Hàn lần đầu tiên, hắn liền phát giác được trên người đối phương nguyên sơ khí tức, vốn còn muốn chờ đối phương trưởng thành một chút sau lại động thủ cấp đoạn. Ai ngờ ngắn ngủi sau một khoảng thời gian, đối phương vậy mà đạt đến hắn đều không thể làm sao cảnh giới. Vô Vi đạo tôn một trận phiền muộn, lúc này lại không dám biểu hiện ra cái gì địch ý, thực lực đến bọn hắn cấp độ này, bất luận cái gì một chút địch ý đều có thể tùy tiện phát giác. May mà hắn hiện tại cùng Giang Hàn quan hệ coi như không tệ, về sau nói không chừng còn có cơ hội. Hiện tại Vô Vi đạo tôn đã không có ngày xưa tự tin, hắn đã bị Giang Hàn tốc độ tấn cấp hù dọa. Giống như hắn còn có Thông Tháp Thánh Tôn cùng Tử Vi nữ đế, bất quá hai người chỉ là chấn kinh Giang Hàn biểu hiện ra chiến lực, ngược lại là không có dư thừa ý nghĩ. Trên thực tế, bọn hắn bên này đột nhiên thêm ra một vị có thể so với đại đế tồn tại, đối với quá rõ giới tới nói cũng là một chuyện tốt. Mặc dù Giang Hàn cũng không phải là quá rõ giới sinh trưởng ở địa phương người, nhưng dù gì cũng tính ra từ nơi này. Người chung quanh nghĩ như thế nào, Giang Hàn hoàn toàn không có hứng thú. Vô Cực đại đế đề nghị, hắn chỉ là hơi do dự một chút sẽ đồng ý. Ba thành tài nguyên mà thôi. Nắm giữ một cái thế giới Giang Hàn, thật đúng là không thế nào để bỏ mắt. Hiện giai đoạn hắn muốn nhất đã đến giờ. Đột nhiên, Vô Cực đại đế trầm giọng nói, hai đầu lông mày triển lộ vẻ vui mừng. Cổ thần tinh, dù là mạnh như Vô Cực đại đế, ý nguyên đối với nó có chí mạng lực hấp dẫn. Giang Hàn hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản hỗn độn năng lượng của bạo, trong lúc bất chợt liền hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nguyên bản hỗn loạn vô tự cơn bão năng lượng, tại trong chốc lát hình thành một bộ động lòng người đứng im bức tranh. Vũ thải ban lan bức tranh bên trong, một cái lỗ đen thật lớn phi thường đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Dù là chưa từng có đi qua cổ thần tinh, Giang Hàn cũng trong nháy mắt minh bạch, đây chính là thông hướng cổ thần tinh lối vào. Ha ha, cổ thần tinh rốt cục mở ra, bản tọa lần này nhất định phải đột phá hợp đạo cảnh. Có thể hay không thành đế, liền nhìn hôm nay. Không biết lần này cổ thần tinh chi hành, bản tôn số phận như thế nào. Đi thôi, đi thôi, cổ thần tinh mở ra thời gian có hạn, qua thôn này nhưng là không còn cửa hàng này mà. Mười mấy tên trí cường giả một mảnh sao động, lập tức điên cuồng hạ xuống, từng cái ngã vào cửa hàng đen kịt bên trong rất nhanh, trừ năm vị đại đế, tất cả mọi người biến mất tại Giang Hàn trước mặt. Giang Hàn cảm thấy rất là bực, nhìn về phía năm vị đại đế ánh mắt cũng mang theo hồng nghi. Mấy tên này, chẳng lẽ không đội mà đi vào đoạt cơ duyên a? Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, Vô Cực đại đế cười nói, không cần lo lắng rơi vào người sau, cổ thần tinh di tích là một cái chỗ phi thường thần kỳ, đi vào người đều sẽ bị phân tán đến địa phương khác nhau, chỉ có thăm dò xong một chỗ khu vực sau, mới có thể tiến nhập kế tiếp địa phương. Vô Cực đại đế lời nói, trong nháy mắt để Giang Hàn minh bạch, cổ thần tinh cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hiển nhiên viên này không gì sánh được tinh cầu khổng lồ, trong đó bị ngăn cách thành vô số cái không gian kỳ dị. Mà tiến vào trong đó người, đều là ngẫu nhiên phân phối đến không gian nào đó bên trong. Chỉ có thăm dò xong nơi này, mới có thể tiến nhập kế tiếp không gian. Nhưng là, Vô Cực đại đế nhưng không có nói rõ, đi vào người liền nhất định sẽ không gặp nhau. Chương 651, vứt bỏ thần sơn bên trên chương 651, vứt bỏ thần sơn bên trên khói mù lượn lờ, trời quang mây tạnh. Một tòa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng đứng thẳng mây xanh ngọn núi, sơn phong xuất hiện tại Giang Hàn trước mắt. Núi này trông về phía xa giống như một thanh thẳng cắm tinh vân lợi kiếm, nhìn gần lại giống một đầu núi thẳng phương xa cổ lộ. Mỗi một đạo đỉnh cũng giống như nhất giai bậc thang, tầng tầng lớp lớp, một mực lan tràn đến trong sương mù cuối cùng. Cả vùng không gian đều có một tầng mỏng manh mây mù, trong ngông lung biểu hiện ra trong núi cảnh tượng, nhưng lại để cho người ta thấy không phải như vậy rõ ràng. Giang Hàn bình tĩnh đánh giá chung quanh sau một thời gian ngắn, đoàn đem lạc công múa thú nhân từ hoang ghét giới dùng phóng ra. Mạch tiểu xá đã hoàn thành huyễn cơ truyền thừa. Đương nhiên, thời gian ngắn như vậy, chỉ là sơ bộ dung hợp mà 697 đã, thực lực cũng không có phát sinh biến hóa rõ ràng. Dù sao đây chính là một vị đại đế cấp cường giả truyền thừa, muốn hoàn toàn dung hợp hấp thu cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Sau đó Bạch Tiểu Xá chỉ cần tinh tâm tiềm ngộ, dung hội quán thông liền có thể. Nhưng cổ thần tinh chi hành hiển nhiên muốn so từ từ tiếp nhận truyền thừa trọng yếu hơn. Nói không chừng Bạch Tiểu Xá liền có thể ở chỗ này đụng phải thích hợp bản thân cơ duyên. Trong lúc nhất thời, Giang Hàn lập tức bị một đám vây quanh yến yến vây quanh ở trung tâm. Cao Lạnh Lạc Thiên Vũ, Tỉnh Táo Nam Cung Nguyệt Nhi, Cơ Trí Diệp Tử Tuyển, Tinh Linh Cổ Quái Bạch Tiểu Xá, Lãnh Ngạo Vũ Mị Sắc Vi, dáng người bốc lửa Bạch Mượn Răng, còn có một đầu toàn thân để lộ ra khiếu thiên ngân theo. Tựa hồ phát giác được chính mình cùng mặt khác chiến súng khác biệt, vừa thả ra tiểu ngân do dự một chút, hay là bất đắc dĩ hóa thân hình người, mái tóc dài màu trắng bạc áo choàng, toàn thân bao khỏa tại ngân hắc giao nhau chiến giáp phía dưới, đem nó linh lung tinh tế thân hình phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng so sánh mặt khác chúng nữ, tiểu ngân mặc dù cũng coi như mỹ nữ, nhưng thủy chung kém một bậc. Chủ yếu nàng cơ hồ không có tan qua hình, đột nhiên biến thành nhân dạng, chỉ là đến nó đi, lại không một chút người chỉnh. Nói cách khác, nàng lúc này trên thân căn bản không có nửa điểm nhân vị, chỉ có một cô hung hãn khí tức. Giang Hàn trong nháy mắt đoán ra tiểu ngân chút tiểu tâm tư kia, khóe miệng hơi nhếch lên, luôn cảm giác đầu này Khiếu Thiên Ngân Lang có phải hay không hiểu lầm cái gì. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Trong đám người trộn lẫn lấy một con sói, vốn là có chút đột ngột. Tiểu ngân có thể tự mình biến thành hình người, cũng coi như đền bù điểm ấy không biết hài hòa, hòa hợp. nơi này chính là cổ thần tinh. Diệp Tử Tuyền tỉnh táo quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Trước mặt tòa này hùng vĩ đồ sộ dãy núi mặc dù để nàng cảm thấy rung động, nhưng lúc này lại không để ý tới cảm khái. Thân là Thanh Long Vương đệ tử thân truyền, Diệp Tử Tuyền biết rõ cổ thần tinh trô đáng sợ. Liền ngay cả đại đế cũng có thể vẫn lạc, nơi này có thể nói là từng bước nguy cơ. Nhưng mà, thật sau khi lại tới đây, Diệp Tử Tuyền lại cảm giác nơi này cùng mình nhận biết có chỗ khác biệt. Mình chỉ ít nàng thân ở mảnh không gian này, cũng không cái gì cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác mâu thuẫn này, để nàng khó chịu không nói ra được thụ. Nghe nói cổ thần tinh bên trên bị ngăn cách ra từng cái không gian độc lập, mỗi người lúc đi vào đều sẽ ngẫu nhiên phân phối đến địa phương khác nhau, vì sao chúng ta cũng không có tách ra? Lạc Thiên Vũ đưa ra nghi vấn của mình. Hẳn là hoang thiên giới duyên cớ. Giang Hàn trầm tiếng nói, mặc dù hoang thiên giới vẫn còn so sánh không lên nguyên sơ đại lục, nhưng nó bản chất thậm chí so 12 ngày giới còn cao hơn một chút, có lẽ cái này cổ thần tinh vô ý thức đem ta cùng hoang thiên giới xem như một cái chỉnh thể. A, vậy chúng ta chẳng phải là chiếm một món hời lớn? Về sau lại đi giống như vậy địa phương, tất cả mọi người có thể cùng một chỗ thám hiểm á. Bạch Tiểu Xá lập tức cao hứng bừng bừng đứng lên, nàng cũng không muốn lại cùng Giang Hàn tách ra. Tiểu Xá, chớ cao hứng trước, cái này cổ thần tinh cũng không giống như chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo sư tôn ta nói, trừ lần thứ nhất tiến vào địa phương không có những người khác bên ngoài, theo thăm dò địa phương càng ngày càng nhiều, tiểu gì cũng sẽ đụng phải mặt khác đại năng giả, đến lúc đó, tránh không được chính là một trận tranh đấu. Diệp Tử Tuyền y nguyên duy trì thường ngày tỉnh táo cùng cơ trí. Quả nhiên, đến cổ thần tinh người, sớm muộn có một ngày sẽ còn gặp nhau. Vô Cực Đại Đế không có nói rõ lời nói, hiện tại đã từ Diệp Tử Tuyền trong miệng chứng thực. Giang Hàn đã sớm biết, cái này cổ thần tinh cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. 3 năm, bọn hắn có thể tại cổ thần tinh bên trên dừng lại thời gian khoảng chừng 3 năm. Thời gian lâu như vậy, làm gì cũng có thể thăm dò mấy chỗ không gian. Nếu như vẫn luôn không đụng tới những người khác, cái kia không khỏi cũng quá không bình thường. Thiết trí cổ thần tinh khu di tích này người, hiển nhiên sẽ không hảo tâm đến chuyên môn vì hậu nhân không ràng buộc cung cấp truyền thừa, thậm chí không bố trí bất luận cái gì điều kiện hà khắc. Hiện tại hắn đã hoàn toàn minh bạch, cổ thần tinh di tích, tựa như kiếp trước mọi người thường chơi game online, trước hết để cho người chơi riêng phần mình phát triển, riêng phần mình thăm dò, đợi đến các người chơi thu thập đầy đủ tài nguyên thời điểm, lại để cho bọn này người chơi tự giết lẫn nhau, tranh đấu riêng phần mình trong tay tài nguyên. Giang Hàn hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi cổ thần săn tìm ngôi sao tác tiến hành đến sau cùng thời điểm, tất nhiên sẽ phát sinh càng không có tiền lệ tranh không. Đừng tưởng rằng trí cường giả liền không có bất luận cái gì tham lam. Trí cường giả cũng là người liền đè nén không được tự thân muốn nhịn. Huống chi cổ thần tinh bên trong đồ vật mỗi một dạng đều là khoáng thế kỳ bảo, coi như mình vô dụng, cũng có thể lưu cho hậu nhân. Kể từ đó, tiến vào nơi đây các trí cường giả, tự nhiên muốn không lưu dư lực tranh đoạt. Chương 652, vứt bỏ thần sơn bên dưới chương 652, vứt bỏ thần sơn bên dưới đồng thời. Giang Hàn cũng hiểu được, vì sao thời đại thái cổ qua đi ước và năm, bây giờ trí cường giả số lượng cũng chỉ là hơn 60 người. Phải biết, mặc dù trí cường giả còn không đạt được cùng trời đồng thọ tình trạng, nhưng là tuổi thọ lại có thể lấy ngàn vạn năm, ước năm tính toán, cơ hồ tương đương tại vĩnh sinh. Nhưng, ước vạn năm xuống tới, bây giờ trí cường giả cũng chỉ có giải rác hơn 60 cái. Cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. So sánh không ít đại năng giả đều vẫn lạc tại cổ thần tinh, sở kẹo lệ, bên trên. Trong lúc nhất thời, Giang Hàn nhìn về phía tòa kia mây mù lượn lờ dãy núi ánh mắt đột nhiên phát sinh một tia biến hóa. Nhìn như mỹ lệ bề ngoài bên dưới, luôn luôn ẩn giấu đi dị thường hung hiểm chính như trong truyền thuyết này bảo vật khắp nơi trên đất cổ thần tinh, sở kẹo lệ, càng giống một khối thoa khắp độc dược mỹ vị bánh ngọt, dẫn dụ vô số đại năng tranh nhau mà đến. Nghĩ tới đây, Giang Hàn trên mặt không tự chủ được phủ 23 lên một vòng tự giễu. Hắn sao lại không phải nhào về phía khối này có độc bánh ngọt một người trong đó đâu? Chỉ bất quá, muốn làm có hắn, còn phải nhìn cái kia chế tạo cổ thần tinh, sở kẹo lệ, di tích đại năng, là có hay không có bản lãnh lớn như vậy đi thôi, để cho chúng ta nhìn xem mảnh không gian này sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ. Giang Hàn thấp giọng cười một câu, lập tức hướng phía trong mây mù bảy bên trên đi đến. Lạc Thiên Vũ bọn người nhao nhao gật đầu, theo sát phía sau. Trong dãy núi hiện đầy cấm chế trận pháp, nhưng để Giang Hàn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mặc dù những trận pháp này đều là thánh cấp hoặc thần cấp, lại đều chỉ là chút tương đối thô thiển trận pháp cấm chế. Đối với hắn vị này mát cấp trận pháp sư mà nói, căn bản không tồn tại bất luận cái gì áp lực. Đám người như đồng du núi chơi nước bình thường, rất dễ dàng liền liên tục bước qua chín ngọn núi đầu. Lạc Thiên Vũ bọn người đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Giang Hàn trận pháp tạo nghệ cao bao nhiêu, các nàng bây giờ còn nhìn không ra. Nhưng hiện tại lại khác, các nàng còn chưa bao giờ thấy qua có cái gì trận pháp cấm chế có thể làm khó nam nhân này. Bạch Nguyệt Nha cùng Tiểu Ngân lại là trên đường đi đều là chấn kinh. Thuận lợi đi qua chín ngọn núi đầu, trong đó rất nhiều trận pháp cấm chế, các nàng đừng nói xem hiểu rất nhiều liền ngay cả danh tự đều không có nghe qua. Nhìn thấy Giang Hàn trên đường đi tiện tay sẽ bị phá giải tất cả trận pháp, hai nữ trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân rung động trong lòng thật lâu không có khả năng tiêu tán. Tiểu Ngân thậm chí cảm thấy đến, Giang Hàn so với nàng đã từng chủ nhân Lôi Đế, các phương diện đều ưu tú quá nhiều. Trong lúc nhất thời nàng không khỏi cảm thấy may mắn gặp Giang Hàn cái này thần kỳ nam nhân, chính mình mới có thể kiến thức đến thiên địa rộng lớn hơn. Thẳng đến tòa thứ 10 đỉnh núi, Giang Hàn một đoàn người mới đột nhiên dừng bước. Vứt bỏ thần sơn, thật kỳ quái danh tự. Nhìn xem đứng ở trước mặt chân núi này dưới bia đá, Lạc Thiên Vũ trên mặt lộ ra một mảnh hồng nghi. Cụ nát trên tấm bia đá tràn đầy vết rách, phản phất đã trải qua vô số gió sương tẩy lễ, lộ ra tàn phá không chịu nổi. Trên đó nhưng lại một loại trấn áp sơn hà chi thế, vững vàng bao phủ cả ngọn núi. Khí thế kia cực kỳ đáng sợ, cách xa nhau gần nhất Lạc Thiên Vũ bọn người, lúc này trong lòng cũng không khỏi một trận phát run. Nhưng so sánh cố này dị thường khí thế, đám người quan tâm hơn trên tấm bia đá chữ: Vứt bỏ thần sơn, vứt bỏ thần, bị ném bỏ thần, hay là cái này thần danh tự liền gọi vứt bỏ thần. Nếu như là bị ném bỏ thần, là ai từ bỏ bọn hắn? Từng cái nghi vấn trong nháy mắt quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tâm. Lại ai cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vào xem chẳng phải sẽ biết. Kẻ tài cao gan cũng lớn Giang Hàn mỉm cười một chút, như thế áp lực với hắn mà nói không đáng kể chút nào, thân thể có chút lắc một cái, một cỗ thương 697 lượng cổ lão năng lượng từ trong cơ thể hắn đồng phát ra tới. Trong nháy mắt, liền ngay cả một mực đi theo phía sau hắn Lạc Thiên Vũ bọn người, rốt cuộc không cảm giác được cái kia cố khiến người ta run sợ uy áp, thay vào đó là một loại làm cho người thư thái cảm giác an toàn. Đi theo Giang Hàn, các nàng chỉ cần nằm ngựa liền có thể. Giờ khắc này, Bạch Nguyệt Nha thật sâu minh bạch gặp được một tốt chủ tử là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Nàng chỉ là tại yêu ma giới ngoài ý muốn quen biết Giang Hàn chiến sủng, bây giờ lại có thể như giống trên đất bằng giống như tại cổ thần tinh, sợ kéo lệ, loại hiểm địa này rất đi ra bước, đơn giản chính là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đặt ở trước kia, đừng nói tiến cổ thần tinh, nàng ngay cả đặt chân hư không chiến trường tư cách đều không có. Bây giờ, đây hết thảy không chỉ có trở thành hiện thực, còn không cần phải nhắc tới tâm treo mật lo lắng khả năng phát sinh nguy hiểm. Loại này thăm dò di tích phương thức, thực sự để thú tâm tư phức tạp. Đi theo đại lao đi, hạnh phúc ở phía sau. Giờ khắc này, Bạch Nguyệt Nha chỉ muốn phần này may mắn có thể một mực tiếp tục giữ vững. Chương 653, Cốt Sơn, Khô Lâu, Khói Trắng, Bạch Điền. Chương 653, Cốt Sơn, Khô Lâu, Khói Trắng, Bạch Điền, tòa thứ 10 đỉnh núi. Trong đó cảnh trí cùng trước đó khác nhau rất lớn. Nếu như nói phía trước chín ngồi chỉ là bố trí rất nhiều thô thiện trận pháp cấm chế ngọn núi, sơn phong. Như vậy nơi này chính là một cái ngăn cách với đời thế giới độc lập. Cát vàng, hoàng sa, khắp nơi khói bụi tràn ngập, tiếng gió hiền hách, không khí ngột ngạt. Nơi này phảng phất một cái chết mất thế giới, vũ trụ, cho người ta một loại dị thường trầm muộn cảm giác không biết sao. Vừa đến nơi này, Giang Hàn bọn người trong lòng liền sinh ra một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Loại hiện tượng này cũng không phải là kỳ dị gì lực lượng tạo thành, mà là một cỗ vượt qua thời không bi thương cảm xúc, nhanh chóng cuốn lên trong lòng mọi người. Đại bi vô tình, thê lương vô đạo. Cỗ này đút vạn năm đều không muốn tiêu tán bi tình, trong nháy mắt để tâm tư đơn thuần Bạch Tiểu Xá cùng Sát Vi, Tường Vi tuôn ra một tiếng nước mắt. Đừng nhìn Sát Vi, Tường Vi bình thường sát phạt quyết đoán, nhưng tâm tư lại so Bạch Tiểu Xá còn muốn tinh khiết. Thời cảm động một chút, nói không chừng liền sẽ nước mắt như đầy mặt, tựa như bây giờ. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Nam Cung Nguyệt Nhi, xì vợ cùng Bạch Nguyệt Giang, thần sắc đều có chút biến hóa. Chỉ có Giang Hàn, Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyển còn có thể từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, bình thản quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía. Đừng suy nghĩ nhiều, trước tìm đường. Giang Hàn thanh âm trở nên nghiêm túc lên. Bốn phía đều là cát vàng, hoàng sa, đập vào mắt chi cảnh sắc không khác nhau chút nào, thực sự rất khó phân rõ phương hướng chính xác. Y dựa theo lúc trước thông qua cái kia chín tòa sơn đầu phương thức, hắn biết mình hiện tại trước hết nhất việc cần phải làm chính là tìm tới chính xác đường. Đường đi tìm không ra, khẳng định ra không được. Chúng nữ lúc này mới kịp phản ứng, vô ý thức đi theo Giang Hàn chiều phía trước đi đến. Cát vàng, hoàng sa, đầy trời. Giang Hàn cũng không rõ ràng cụ thể lộ tuyến, chỉ có thể nương tựa theo trực giác hướng về một phương hướng thẳng tiến. Đối với luôn luôn lý trí hắn tới nói, đây tuyệt đối là một cái rất không thích đứng lựa chọn, nhưng là không có cách nào. Tại không có bất luận cái gì địa đồ lộ tuyến tình huống dưới, mù quáng lựa chọn một cái phương hướng tiến lên dù sao cũng tốt hơn dừng ở nguyên địa chú bước không tiến. Không biết đi được bao lâu, mang theo cát bụi gió dần dần thay đổi, trở nên âm phong trận trận, để cho người ta không rét mà run. Cổ quái biến hóa lập tức đưa tới Giang Hàn cảnh giác. Mặc dù bọn hắn rất đơn giản liền thông qua được 9 vị trí đầu tòa sơn đầu, nhưng là nơi này hết thảy đều lộ ra cực kỳ không bình thường. Giang Hàn không dám có chút chủ quan. Đông Dương, một tòa nguy nga cốt sơn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cốt sơn nguy nga cao ngất, thẳng sắp thiên bụi, trông không đến nó cao phàm kỳ. Trận trận âm phong phía dưới, trong núi còn truyền đến trận trận kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê thanh âm. Không cần hoài nghi, trông chất thành cốt sơn xương cốt vẫn còn sống. Khô Lâu cái gì, Giang Hàn mặc dù không có gặp qua, nhưng lại sớm có nghe thấy. Nghe đồn có chút tà tu, liền ưa thích luyện chế loại này người chết đồ chơi. Chẳng lẽ kia cái gọi là vứt bỏ thần chính là loại này tà tu? Nếu thật là dạng này, hắn bị người hoặc tự xưng vứt bỏ thần cũng là không phải là không có đạo lý. Đông Dương, ngay tại Giang Hàn bọn người nhìn thấy cốt sơn trong nháy mắt, trong đó Khô Lâu phảng phất cảm nhận được hơi thở của vật còn sống, trong nháy mắt nhao nhao bạo động đứng lên, từng cái mọc ra cánh to lớn Khô Lâu phi không mà lên, từng cái cầm đao kiếm trong tay trường mâu Khô Lâu hình người đều nhịp đi xuống cốt sơn. Mỗi một cái Khô Lâu trên thân đều mang đại lượng xương mù màu xám trắng, tựa như bốc hơi khói trắng, Bạch Điền khắp nơi lộ ra quỷ dị. Giang Hàn bọn người chưa tỉnh hồn, chỉ thấy từng cái xấu xí Khô Lâu như là lít nha lít nhít châu chấu giống như hướng phía bọn hắn bay vọt mà đến. Đối mặt số lượng như vậy đông đảo Khô Lâu, mặc dù không biết những vật này cá thể thực lực như thế nào, nhưng Giang Hàn cũng không dám có chút chủ quan. Nghĩ đa còn có thể cắn chết voi đâu. Khi một cái giống loài số lượng đạt tới cực kỳ đáng sợ tình trạng, luôn có thể bộc phát ra vượt qua tưởng tượng lực phá hoại. Giờ khắc này, Giang Hàn không có chút gì do dự, phần thiên bảo diễm trong nháy mắt bao trùm nó toàn thân. Cùng lúc đó, thiên kiếp chi lực cũng tại đầu ngón tay hắn bắn ra sán lạn ánh lửa. Bảo diễm cùng thiên kiếp chính là những tà vật này khắc tinh. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Xá đóng băng băng hỏa cũng trong nháy mắt phát động. Những người khác mặc dù không có chuyên môn khắc chế tà vật đồ vật, nhưng cũng nhao nhao tế ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Khô Lâu đại quân trong chớp mắt, hết thảy đều phát sinh ở trong lúc thoáng qua. Tất cả mọi người vừa chuẩn bị sẵn sàng, Khô Lâu quân tiên phong đã xuất hiện tại Giang Hàn bọn người trước mặt. Đó là một đám phi hành khô, thú loại, loài chim, chủng loại, phải có tận tuẫn. Khác biệt duy nhất nhiều nhất chính là hình thể lớn nhỏ mà thôi. Khoảng cách Giang Hàn gần nhất con chim kia loại khô lâu, dẫn đầu phát động tiến công. Tương đạo khói trắng, bạch điên, theo nó trong miệng phun ra, hướng phía Giang Hàn bọn người đón đầu tới đến. Giang Hàn bọn người thân hình di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt tránh thoát những này quỷ dị khói trắng, bạch điên. Mặc dù không rõ ràng những thứ này lực sát thương, nhưng những thứ không biết, hay là đều là tránh cho thỏa đáng. Quả nhiên, khi những này khói trắng, bạch điên rơi trên mặt đất đằng sau, trên cát vàng đống nhiên truyền đến trận trận xì xì âm thanh. Màu vàng đất cát trong nháy mắt biến thành màu xám trắng, như là đã mất đi hoạt tính bình thường, lộ ra một cỗ tử khí. Trong lòng mọi người lập tức đọc lại. Những khô lâu này trên người khói trắng, bạch điên, xem ra chính là tạo thành bọn chúng dị biến nguyên nhân, quy nói không chừng mặc dù chúng cái đồ chơi này, chính mình cũng sẽ biến thành một câu không có chút nào ý thức khô lâu. Giang Hàn bọn người không dám kinh thường, càng không muốn không duyên cớ dính vào những này khói trắng, bạch điên. Nhanh chóng nâng lên một bàn tay. Đầu ngón tay điện quang phun trào. Lôi quang đá lửa ở giữa, một tia chớp trực tiếp xuyên qua trước mặt cỗ này loài chim khô lâu thân thể. Chương 654, phát sáng khô lâu chương 654, phát sáng khô lâu vượt quá Giang Hàn đoạn trước. Những này nhìn như hung mãnh khô lâu yếu ớt muốn mạng, tương đối nhiều nhất tại đất tôn cảnh cường độ thân thể. Chỉ cần hơi chú ý một chút những cái kia quỷ dị khói trắng, bạch điên. Chi này khô lâu đại quân trên cơ bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Kinh khủng thiên lôi trên không trung nổ tung. Hủy thiên diệt địa khí tức không chỉ có hoàn toàn vỡ nát con chim kia loại khô lâu, càng là liên đối diệt sát một mảng lớn. Lôi đỉnh vốn là loại này khô lâu tà vật khắc tinh, huống chi còn là uy lực lớn nhất thiên lôi. Ẩn chứa khí tức hủy diệt thiên kiếp chi lực, trong nháy mắt thanh không một mảnh chiến trường. Chỉ bất quá, lít nha lít nhít khô lâu đại quân số lượng thực sự nhiều lắm. Vừa mới thanh ra một đường vết rách, lập tức liền có vô số khô lâu bổ đi lên. Những tà vật này hoàn toàn không có e ngại khái niệm, chỉ biết là dũng cảm tiến tới. Vô số khô lâu bạo liệt, hóa thành từng sợi khói trắng, bạch điên, chậm rãi phiêu lạc đến trên mặt đất. Những này 623 khói trắng, bạch điên, một dung nhập mặt đất, các bảng, hoàng sa, lập tức biến thành màu xám trắng. Mà cái kia nguyên bản liền trắng bệnh đại địa, lúc này càng giống trải lên một tầng ngân xương. Giang Hàn nhíu mày, cũng không phải cảm thấy khô lâu đại quân khó giải quyết, mà là nghi hoặc những này khói trắng, bạch điên, tác dụng. Chỉ từ trước mắt nhìn thấy tình cảnh, những này khói trắng, bạch điên, rõ ràng có chút đồng hóa tác dụng. Thôi dùng đầu góc muốn liền có thể minh bạch, như vậy số lượng khô lâu đại quân đến tột cùng là từ đâu mà tới? Không hề nghi ngờ, hơn phân nửa chính là trong vô số năm bị khói trắng, bạch điên, đồng hóa nhân loại hoặc yêu thú. Chỉ là Giang Hàn cũng không rõ ràng, khói trắng, bạch điên, đồng hóa hiệu quả thế nào? Phải chăng có thể ảnh hưởng đến trí cường giả? Thần thức nhanh chóng đảo qua khô lâu đại quân. Trong này cũng không có bất luận cái gì trí cường giả tồn tại. Đoán chừng bạch, CGF, khói đồng hóa hiệu quả cũng không có mạnh như vậy. Nhưng Giang Hàn vẫn là không dám chủ quan, không có tùy tiện đụng vào trong không khí khói trắng, bạch điên. Từ khi khô lâu đại quân xuất hiện về sau, Giang Hàn một đoàn người liền từ đầu đến cuối dừng lại trên không trung, chưa từng rơi xuống đất nửa bước. Toàn thân trên dưới bao khỏa tại phần thiên bảo diễm bên trong Giang Hàn, đầu ngón tay lôi quang lấp lóe, tựa như một tôn cao cao tại thượng thần linh. Lạc Ngàn múa cầm trong tay ngàn linh kiếm, mỗi một kiện vung ra đều có hàng loạt liên miên khô lâu tản mát bạch tiểu xá cầm trong tay vô cực âm dương phiến, mỗi huy động một chút, hoặc là mang theo cực nóng sóng lửa, hoặc là kích thích một mảnh xương lạnh. Nam Cung Uyển Nhi đã mặc vào huyền vũ chiến giáp, chi thân chui vào khô lâu ngay trong đại quân, trong hai con ngươi đạo đạo ánh lửa chớp động, tựa như nữ sắt thần bình thường giết đến cao hứng, môi con yêu thú đều lựa chọn thích hợp nhất chính mình phương thức chiến đấu. Khô lâu đại quân số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Chỉ là Giang Hàn rất rõ ràng, chỉ cần không tìm ra khói trắng, bạch điên, đầu nguồn, rất khó hoàn toàn rõ ràng chi này khô lâu đại quân. Theo số lượng giảm bớt, nơi xa tòa kia cốt sơn lần nữa rung động đứng lên, từng cái dữ tợn đáng sợ khô lâu lần nữa từ trong núi đi tới, từ trong đất cắt chui ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được khô lâu đại quân số lượng vừa xa bây giờ đã xuất hiện số lượng. Bây giờ cách thời đại thái cổ đã qua ước vạn năm, cổ thần tinh cũng không biết mở ra bao nhiêu lần, mà tại cái này vô tận tuế nguyệt ở trong lại có bao nhiêu nhân loại cùng yêu thú bị cái này khói trắng, bạch điên, đồng hóa, Giang Hàn không được biết, mà lại nói không chừng sớm tại thời đại thái cổ thời điểm nơi đây liền đã tồn tại khô lâu đại quân. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Giang Hàn suy đoán, chất tướng cụ thể như thế nào còn có đợi tìm tòi nghiên cứu. Đột nhiên, một cái phát sáng khô lâu xuất hiện tại hắn thần thức trong phạm vi bao phủ. Khô lâu này chỉ có người bình thường lớn nhỏ, tại hình thể khác nhau khô lâu trong đại quân, lộ ra không chút nào thu hút. Nhưng trên thân nó trong suốt quang mang, lại làm cho nó tại một đám màu xám trắng khô lâu ở trong hạt giữa bầy gà, càng rõ rệt nó vừa mới hiện thân, liền đưa tới Giang Hàn chú ý. Chỉ bất quá khô lâu này mặc dù đi theo đại quân nước chảy bèo trôi, nhưng không có bất luận cái gì công kích vật sống dấu hiệu. Dù là từ Nam Cung Uyển Nhi bên cạnh đi qua, nó cũng y nguyên một bộ ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ. Phát hiện này, lập tức đưa tới Giang Hàn hiếu kỳ. Nguyên bản định lập tức bắt giữ khô lâu này hắn, dứt khoát bỏ mặc nó tiếp tục theo quân chủ lưu, nhìn xem nó rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Thân thức từ đầu đến cuối chú ý cái này phát sáng khô lâu. Nó trong đầu thiêu đốt hỏa diễm, giống như hồ so cái khác khô lâu càng thêm sáng tỏ một chút. Giang Hàn cảm giác, nó so cái khác khô lâu càng nhiều một tia linh trí. Gia hỏa này sẽ không còn không có bị hoàn toàn đồng hóa đi. Dừng lại ở giữa không trung, Giang Hàn tự lẩm bẩm. Phải biết Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy đám xương khô này từ cát trắng bên trong chui ra ngoài, đi qua đã không biết bị mai táng bao lâu. Nhưng mà mặc dù như thế, cái này sẽ chỉ phát sáng khô lâu, tựa hồ còn không có bị hoàn toàn đồng hóa. Có thể nghĩ, gia hỏa này trước người thực lực khẳng định không kém, chí ít cũng là chí cường giả cấp bậc.